Chương 85, lời thệ ước vạn năm chương 85, lời thệ ước vạn năm Nưu Sơn Trang hôm nay náo nhiệt lạ thường, khắp nơi răng đèn kết hoa, chúng yêu chạy ra, chạy vào tấp nập. Kha kha kha. Hôm nay xong hỷ lâm môn. Hiền đệ của ta, Tôn Ngộ Không sẽ kết hôn với muội muội của ta, còn ta sẽ nạp thêm thê thiếp mới. Hôn thế Nưu Vương cười khà khà nói. Nưu Hương Hương đứng ở một bên, nhìn Chí Tôn Bảo Ngộ Không mà không ngừng lau nước miếng. Đột nhiên, một con cóc tinh bước ra khỏi hàng hỏi, đại vương nạp thêm thiếp, phu nhân ở nhà không phản đối sao? Hừ, nàng ta sao dám cãi lời ta chứ? Đại vương vì vũ, không biết nhị phu nhân là vị nào? Không giấu gì các ngươi, nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh tử Hà Thiên Tử. Hôm đó, đang đi trên sa mạc thì thấy một bóng hình xinh đẹp, làm lòng ta sao xuyến. Thấy nàng nằm bất tỉnh, ta liền mang về đây. Đúng là nhân duyên trời định. Nói rồi, hắn cho người dắt Tử Hà ra. Nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt nàng ta lạnh canh, khí sắc nhợt nhạt, giống như một kẻ bất cần đời vậy. Tuy nhiên, khi thấy sự xuất hiện của Chí Tôn Bảo, sắc mặt Tử Hà đã thoáng tốt lên trong tích tắc. Tối khi thấy hắn mặc hỷ phục, đứng cạnh Nưu Hương Hương, thì sắc mặt của nàng lại càng lạnh hơn bao giờ hết. Tử Hà nhàn nhạt hỏi, chàng có thể ở đây kết hôn được à? Còn người đó của chàng thì sao? Chí Tôn Bảo bất đắc dĩ gượng cười đáp, chắc là được mà. Hiền đệ, hai người quen biết sao? Đệ có ý chung nhân rồi sao? Chàng đã có vợ rồi. Hôn thế Nưu Vương và Nưu Hương Hương nghe vậy thì hỏi, không có, bọn ta chỉ là bạn thôi. Đúng vậy, ta với nàng chỉ là bạn thôi, còn cô nương kia ta đã chia tay rồi. Có gì đâu, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, giống như đại ca của đệ vậy. Kha kha kha. Nưu Vương vô vai Chí Tôn Bảo cười khẳng khẳng nói. Trong khi đó, Nưu Hương Hương đã nhìn Tử Hà với ánh mắt rất bất thiện, nàng nghi ngờ người đó của Chí Tôn Bảo chính là Tử Hà chứ không ai hết. Quay trở lại với chuyện chính, hôn thế Nưu Vương không biết từ đâu lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạc, nói với Tử Hà, Tử Hà à, từ lúc gặp nàng đã ta rất có cảm tình với nàng rồi. Hôm qua, ta soát người của Đường Tam Tạng thì phát hiện hắn giấu cái Nguyệt Quang Bảo Hạc này trong quần. Bây giờ ta dùng bảo vật này làm xính lễ để cầu hôn nàng có được không? Tử Hà chưa trả lời thì một con chó mặt sẽ tinh đứng kế bên cóc tinh phát biểu, đại vương, ta phản đối hôn sự này. Tiên tử đã ra quy củ, ai rút được Tử Thanh Bảo kiếm ra, tiên tử mới lấy làm phu quân. Đại vương chưa rút được kiếm, bọn ta chưa phục. Chí Tôn Bảo lúc này mới giật mình thẳng thốt. Thì ra các nàng nói có cảm tình với hắn là có cơ sở, chứ không phải là cái cớ để bắt hắn đi chơi cùng với các nàng, như hắn đã nghĩ. Chí Tôn Bảo cảm thấy rất có lỗi, hắn hơi bối rối, đến nỗi Tử Thanh Bảo kiếm giấu trong quần cũng bị rơi ra. Toàn trường sững sờ, hôn thế Nưu Vương hỏi, hiền đệ bảo kiếm này là ta nhặt được. Ồ, vậy để vi huynh rút nó ra, chứng minh với thiên hạ rằng ta mới là chân mệnh tình lang của Tử Hà. Không có quy củ nào cả, chẳng qua chỉ là ta nói chơi thôi. Tử Hà nhanh chân nhặt Tử Thanh Bảo kiếm lên nói. Hôn thế Nưu Vương cũng thở phào, gầm lên, bây giờ còn tên nào phản đối nữa không? Lúc này, có một tên Nưu Yêu hớt ha hớt hải chạy vào, đại vương, không xong rồi, La Sát công chúa đã tới rồi. Cái gì? Cháy mau, cháy mau. Tất cả mọi người bỏ chạy tán loạn, chỉ có Nưu Hương Hương vẫn mặt lạnh nhìn theo bóng lưng của Tử Hà nghiến răng, nghiến lợi, không quen biết nhau mà kiếm của ả ta lại nằm trong quần của chàng. Hừ, Chí Tôn Bảo không biết gì, bị đám đông đẩy đi, chạy một vòng, tới một cái đình viện hoang vắng. Chí Tôn Bảo ngó vào thì thấy Tử Hà ngồi một mình ở đó, hai tay ôm hai đầu gối, mắt thẫn thờ nhìn vào hư vô, liền sải bước vào hỏi, Tử Hà, sao nàng lại ngồi một mình ở đây? Xoẹt, chàng không được lại đây. Bước thêm bước nữa, ta sẽ giết chàng. Tử Hà rút kiếm ra, lưỡi kiếm cách cổ Chí Tôn Bảo chỉ còn 5 phân. Trong khoảnh khắc đó, Chí Tôn Bảo suy nghĩ rất nhiều, rồi hắn từ từ xoay đầu qua, nghiêng một góc 45 độ nói, nàng cứ giết ta đi. Hãy giết chết kẻ tệ bạc này. Bởi vì ta thật đáng chết. Đã từng có một người yêu ta rất sâu đậm, nhưng mà ta không biết trân trọng. Cho tới khi mất đi, ta mới ngộ ra thì đã không kịp rồi. Trên trần gian còn có gì đau khổ hơn như vậy? Nếu mà ông trời cho ta được làm lại một lần nữa, thì ta sẽ nói với cô gái đó, ta yêu nàng. Nếu nhất định phải có một kỳ hạn cho mối tình này, ta hy vọng là 10.000 năm. Một luồng gió thổi qua, tay Tử Hà run run, Tử Thanh Bảo kiếm rơi xuống đất, nước mắt nàng rơi lã chả, nhào tới ôm Chí Tôn Bảo thủ thỉ, chàng để Tử Thanh Bảo kiếm ở đâu mà hôi vậy? Trong quần. Đúng lúc này, hôn thế Nưu Vương và La Sát công chúa cãi nhau đi ngang qua, ta đã nói rồi, ta không có tình nhân nào hết. Vậy ngươi răng đèn kết hoa làm gì? Để hiền đệ ta kết hôn với Hương Hương. La Sát công chúa định chất vấn gì đó nữa, thì ngó vào thấy hai người đang gian gian díu díu mập mờ quát hỏi, hai người kia làm gì ở đây? Cô nương này là ai? Hôn thế Nưu Vương thấy vậy đẩy hết qua cho Chí Tôn Bảo, hiền đệ à, đệ mau giải thích đi. Đây là nương tử của ta. La Sát công chúa sửng sốt hỏi, hắn đã có nương tử mà còn gã muội muội cho hắn. Bởi vậy, bây giờ nương tử hắn mới tìm hắn tính sổ đó. Phải không hiền đệ? À, phải phải. La Sát công chúa tỏ vẻ không tin, lôi Chí Tôn Bảo qua một bên hỏi, cuối cùng chuyện này là như thế nào? Như tẩu tẩu đã thấy đó thôi. Ngươi gọi ta là tẩu tẩu. Xin lỗi. Phải gọi là Nưu phu nhân mới đúng chứ nhỉ? Ừ. Ngày xưa cùng nhau ngồi dưới ánh trăng, còn gọi người ta là tiểu điểm điểm. Bây giờ có mới nối cũ, ngươi gọi ta là Nưu phu nhân. Tiểu điểm điểm. Tiểu điểm điểm, ngọt ngào bé bỏng hoặc bé đường cười mịn. Chí Tôn Bảo cố gắng để nhịn cười hỏi lại. Trang tường lần này ta đến đây là vì con trâu thối đó sao? Lần này ta đến đây là vì con khỉ chết bầm nhà chàng đó. Ta cô ta không biết đâu. Tối nay canh hai chàng phải tới tìm ta. Chúng ta phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Nói rồi, La Sát công chúa lôi hôn thế Nhu Vương đi đâu mất. Chí Tôn Bảo chạy lại chỗ Tử Hà nói nhỏ, nàng hãy lựa thời cơ cấp lấy Nguyệt Quang Bảo Hạc. Tối nay, chúng ta sẽ dùng uy năng của Bảo Hạc cao bay xa chạy.
Ưng.
Tối hôm đó, Chí Tôn Bảo đang lo lắng sốt vó, thì bóng dáng của Tử Hà xuất hiện hoặc không phải, Tử Thanh Hà.
Là nàng sao?
Không phải ta thì là ai?
Làm sao?
Chàng mong là ai? Ta nghe nói chàng định lấy muội muội hôn thế Nhu Vương.
Nàng nghe ta giải đứng lại đó.
Chàng bước tới một bước nữa ta sẽ không nương tay đâu.
Phải nói là đôi tỷ muội này thật là đáo để, lần này cũng không nhiều, không ít, lưỡi kiếm của Tử Thanh Bảo kiếm cũng cách thiết hầu của Chí Tôn Bảo đúng 5 phân.
Chí Tôn Bảo lại phải thở dài, nghiêng đầu 45 độ.
Nàng cứ cho ta một kiếm giải thoát ta đi.
Dù sao ta cũng đúng là một kẻ tệ bạc. Đã từng có một mối tình chân thành phô bày trước mặt ta. Nhưng ta lại không biết trân trọng tình cảm đó. Đợi đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn. Sự đau khổ này, trên thế gian còn gì so sánh được. Nếu ta được cho thêm cơ hội để sửa chữa sai lầm này, thì ta nguyện nói với thiếu nữ ấy, ta yêu nàng. Nếu mối tình này bắt buộc phải có kỳ hạn, thì ta hy vọng là 1 năm.
Thanh Hà không có nhiều biểu hiện như Tử Hà, nhưng cũng thu kiếm lại, quay lưng qua một bên, lén lút lấy ống tay áo lau nước mắt.
Thanh Hà, nàng đang khóc à?
Không có,
ta chỉ là bụi bay vào mắt ta thôi.
Thanh Hà quật cường nói, nhưng hai mắt đỏ hoe đã phản bội nàng.
Chí Tôn Bảo thuận thế ôm nàng vào lòng thủ thị, nhà đồng đốc.
Đưa Nguyệt Quang Bảo Hạc cho ta, ta và nàng sẽ chạy trốn khỏi nơi thị phi này.
Nhưng ta không có mang Nguyệt Quang Bảo Hạc theo.
Vậy nàng biết nó ở đâu không?
Thanh Hà chưa kịp trả lời thì có một âm thanh cắt ngang, không cần tìm nữa đâu.
Nguyệt Quang Bảo Hạc đang ở trong tay ta rồi.
Ngưu Lương Hương.
Sao lại là cô?
Nếu không phải là ta thì làm sao biết chàng muốn thành thân với ta, mà còn gian dịu với con tiện nhân này?
Có lẽ ông trời vẫn chưa thấy đủ rối, lúc này lại xuất hiện thêm 2 người nữa.
Con khỉ thối.
Ta kêu chàng ra đây một mình thôi, lôi kéo thêm 2 người này nữa làm gì?
Con mụ kia.
Quả nhiên là bà có gian tình với con khỉ này.
Bà dám cắm sừng ta.
La Sát công chúa xuất hiện trước, hôn thế Ngưu Vương lén lút theo sau để bắt gian.
Chí Tôn Bảo thấy tình thế dần trở nên mất kiểm soát, định đoạt lấy Nguyệt Quang Bảo Hạc từ tay Ngưu Hương Hương thì bị nàng đánh bật ra.
Thanh Hà lúc này cũng lao tới chộp vào Nguyệt Quang Bảo Hạc.
Đang giằng co thì Ngưu Hương Hương nói, làm sao?
Chàng muốn lấy vật này để cùng ả ta cao bay xa chạy ạ?
Chàng thích ả ta tới vậy sao?
Được, ta sẽ đổi lấy cái túi da đó cho chàng.
Di hồn đại pháp.
Đúng lúc đó, Thanh Hà và Hương Hương cũng vô tình kéo Nguyệt Quang Bảo Hạc ra, thần quang chiếu xạ vào cả hai, lại thêm thần thông di hồn đại pháp của Ngưu Hương Hương ảnh hưởng, một hiện tượng lạ xảy ra.
Chỉ thấy thời không quanh khu vực đó bắt đầu vặn mẹo, bóng dáng của hai cô nàng cũng hóa thành 2 luồng vật chất bất định, được bao phủ bởi ánh sáng, không ngừng thay đổi.
Uy năng của bảo hạc qua đi, nó tự động khép lại thì cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến mọi người ở đây kinh ngạc.
V.S. 5 x 5 cm, 1 vạn 10 ngàn.
Chương 86, Tôn Ngộ Không và Chí Tôn Bảo. Chương 86, Tôn Ngộ Không và Chí Tôn Bảo. 2 đoàn năng lượng hình người dần trở nên ổn định lại, hóa thành 2 Thanh Hà.
Không.
Nói đúng hơn là Thanh Hà mặc váy xanh thêu hoa tím và Tử Hà váy tím thêu hoa xanh.
Còn Nhu Hương Hương ở đâu không ai biết, chắc là bị trở thành tế phẩm hoặc bị thời không lực lượng đồng hóa thành một trong 2 người này rồi không chừng.
Khó mà nói được.
Tóm lại là tình hình hiện tại đang vô cùng phức tạp.
Tử Hà,
Thanh Hà,
2 người nhìn nhau đầy ý, sau đó không nói không rằng, rút bội kiếm ra, tiến hành sinh tử quyết đấu.
Muội muội ta đâu?
Khoan đã,
có tới tận 2 Tử Hà sao?
Lần này ta trúng mánh rồi.
Kha kha kha,
con trâu không tiếp.
Ta đã nghi từ lâu rồi mà.
Ta phải giết chết 2 con tiện nhân này.
Bà còn nói nữa.
Bà không phải cũng có gian tình với con khỉ chết tiệt đó sao?
Hôm nay ta phải đập chết con khỉ đó.
Ken ken ken, hôn thế Nhu Vương hóa ra tam soát kích, định xin chết Chí Tôn Bảo thì bị 3 thanh bảo kiếm chặn lại.
Chí Tôn Bảo, Tiểu Bà Bảo, con khỉ thối mau chạy đi.
Ít ba cả 3 người phụ nữ nhìn nhau, ánh mắt lóe ra tia lửa điện, lao vào hôn chiến.
Chí Tôn Bảo nhân cơ hội nhặt Nguyệt Quang Bảo Hạp lên chạy trối chết.
Hôn thế Nhu Vương định đuổi theo thì bị 3 cô nàng hôn chiến dây dưa lại.
Chí Tôn Bảo chạy mãi, nhưng trời tối quá hắn không để ý, bị vấp một hòn đá, té xuống vách núi, không biết sống chết.
Tiểu tử,
tỉnh dậy đi.
Ta là đâu?
Ta đang ở ai?
Nói mê sảng gì đó.
Bồ Đề Lão Mẫu.
Là Bồ Đề Lão Tổ.
Được rồi Lão Mẫu.
Biết rồi Lão Mẫu.
Coi bộ ngươi còn chưa tỉnh táo lắm.
Để Lão Tổ giúp ngươi nha.
Đường Tăng trong hình hài Bồ Đề Lão Tổ giơ phất trần lên dọa.
Chí Tôn Bảo thấy thế vội đưa tay ra cả nói, ta chỉ đùa chút thôi.
Nhưng tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?
Ta tại sao lại xuất hiện ở đây?
Thì ra, nơi đây chính là bản ti động.
Ta thấy ngươi bị té xuống vách núi, tưởng ngươi chết rồi nên ta mới tới xem sao.
Không ngờ tiểu tử ngươi mê mê man man dẫn ta về đây.
Chắc là do ta nhớ Tinh Tinh quá thôi.
Có lẽ vậy.
Vì trong lúc mê man, ngươi đã gọi tên Tinh Tinh 3000 lần.
Vậy sao?
Vì nàng ấy là người trong lòng của ta.
Còn người tên Xuân Tam Thập Nương thì ngươi cũng gọi tới 2999 lần.
Nàng ấy cũng là một người rất quan trọng với ta.
Riêng cái tên Thanh Hà thì ngươi gọi tới 6001 lần, Tử Hà là 6011 lần.
Ta cuối cùng 2 người đó có ý nghĩa gì với ngươi?
Bản thân ngươi tự hiểu là được rồi.
Chàng trai trẻ, không cần trả lời ta đâu.
Vô vô vai Chí Tôn Bảo, Đường Tăng đứng dậy sải bước ra ngoài.
Chí Tôn Bảo phờ phạc nhìn theo hướng cửa, lắc lắc đầu, miệng cười méo xệch, lẩm bẩm, sao có thể được chứ?
Chắc chắn là lão mẫu lửa ta thôi.
chỉ cần đợi đến trăng tròn là ta có thể dùng nguyệt quang bảo hạp để trở về rồi. Chí Tôn bảo cứ thế, lặp đi lặp lại, tự thôi miên để trấn an nội tâm đang dao động của mình. Cứ thế, hai ngày trôi qua trong đánh. Chí Tôn bảo dự đoán, có thể tối nay là tới ngày trăng tròn, nhưng lại hay, hắn chẳng cảm thấy vui vẻ tí nào cả. Lúc này, lại một tin động trời nữa đến, ta nghe nói tối nay là đêm trăng tròn, hôn thế Như Vương sẽ thành thân với Thanh Hà tiên tử và Tử Hà tiên tử. Đường Tăng vừa ngồi nhâm nhi trà vừa nói bu bơ. Thấy Chí Tôn bảo nắm chặt hai nắm đấm, Đường Tăng lại nói tiếp, mấy ngày qua, ngươi nằm mơ lại gọi tên Thanh Hà 999 lần, Tử Hà 990 lần. Chắc là hai người này thiếu nợ ngươi nhiều lắm. Chí Tôn bảo đứng phát dậy, đi thẳng một mạch về giường đá. Ngươi đi đâu vậy? Đi ngủ. Chơi con sáng mà đi ngủ à? Ta đi ngủ để tối nay thức có sức dùng nguyện quang bảo hạp. Tối hôm đó. Lão mâu à? Ta sai rồi. Ta sắp điên rồi. Có phải ta chỉ là một kẻ trăng hoa thấy ai cũng thích hay không? Đúng vậy, ta là một kẻ khốn nạn. Ta chắc chắn là một kẻ khốn nạn. Là Lao Tổ không phải Lão Mẫu. Ngươi thấy La Sát công chúa, ngươi có động lòng không? Không. Ngưu Lương Hương. Không. Chư Bát Giới. Không. 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 Ừm. Như vậy chứng tỏ ngươi không phải kẻ bị dạo dực gặp ai cũng thích. Nhưng mà... Si Nhi ơi Si Nhi. Sao con còn chưa chịu tỉnh? Bò. 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 Đường Tăng gõ nhẹ ba cái vào đầu Chí Tôn Bảo, vô số ký ức hiện về, vô vàn thông tin hiện ra, Bạch Cốt Hoa, Bạch Cốt Phu Nhân, Bạch Tinh Tinh, Xuân Tam Thập Đường, Thanh Hà, Tử Hà. Bạch Tinh Tinh là Thanh Hà, Xuân Tam Thập Nương là Tử Hà, tất cả các nàng đều là một, là Bạch Cốt Hoa của hắn. À ừ. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Thì ra sâu trong nội tâm của Lão Tôn lại có một Chí Tôn Bảo thú vị như vậy, thật là nhẹ nhõm. Ha ha ha. Thấy nộ không đã trở lại, Đường Tăng mỉm cười gật đầu, sau đó quát, bây giờ không chém, còn chờ đến khi nào? Nói rồi, Đường Tăng mở Nguyệt Quang Bảo hạt ra, trong đó bay ra một con nộ không, chính là con nộ không bị hút vào hôm trước. Nộ không hai mắt lấp lánh, hỏa nhãn kim tinh phóng ra hào quang lên đến tận trời, toàn thân cũng bắt đầu khỉ hóa biến về lại bản thể. Sau đó hắn hô lớn, chém. Một viên xá lợi từ giữa trán nộ không bay ra, nhập vào nộ không. Hình dạng nộ không biến hóa, biến thành hình dạng của Chí Tôn Bảo, mà về cơ bản thì Chí Tôn Bảo chính là nộ không lúc hóa thành hình người chứ gì nữa. Hèn gì, cô nào gặp cũng thích mê. Hiện tại thân Chí Tôn Bảo xin ra mắt bản thể. Khẹt khẹt. Người ta là một không cần khách khí. Tôn Ngộ Không chính thức bước vào Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Sau đó, hắn quay qua Đường Tăng hỏi, sư phụ. Không phải ta thì còn ai? Khẹt khẹt. Đi thôi sư phụ. Nếu không con dâu của ngài sẽ bị kẻ khác cuốn mất đó. Từ từ đã. Bên kia ta có nội ứng, độ thứ, rồi. Con yên tâm đi. Bây giờ nâng cấp trang bị cái đã. Đây là của con. Đường Tăng lấy trong ngũ đạo bì lô mũ ra một cây gậy trông như ý kim cô đồng nhưng xịn sò hơn nhiều và một cái vòng khẩn cô. Đây là vòng khẩn cô. Ta đã đánh cháo với cái khẩn cô của họ dùng để ngụy trang cảnh giới giống như mấy sư đệ của con. Với lại kích hoạt nó có thể triệu hồi ra nguyên bộ chiến giáp nữa. Ta nói việc này cho Bát Giới cùng Sa Tăng chưa nhỉ? Nộ không lắc lắc đầu. Đường Tăng cười lung tung nói, thôi, để nói sau vậy. Còn đây là cực phẩm bản mệnh linh bảo như ý kim căng đồng. Là ta đặc biệt rèn cho con, xem có thích không. Nộ không vui mừng quá đỗi, cuối cùng thì hắn cũng đã có bản mệnh linh bảo của mình. Lúc trước nhìn hai sư đệ, hắn cũng ao ước lắm chứ. Còn như ý kim cô đồng, nghe hầm hố vậy thôi chứ thực chất chỉ là một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bởi vì dính một chút công đức trấn hải, ổn định biển cả, nên uy năng mới gần tiếp cận cực phẩm mà thôi. Cầm linh bảo lên, Ngộ Không múa may vài đường côn pháp, hắn cảm giác sử dụng linh bảo này như cánh tay nối dài của mình vậy, thông thuận vô cùng. Nhưng nhìn lại như ý kim cô đồng, Ngộ Không cũng có chút tiếc nuối, dù sao thì linh bảo này cũng đã cùng hắn chinh chiến không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ rồi. Bỏ đi cũng có chút không đành lòng. Nhìn ra Ngộ Không lại xoắn xuýt, Đường Tăng cười mắng, con đưa như ý kim cô đồng cho Chí Tôn Bảo sử dụng chẳng phải là được rồi sao? Có khác gì nhau đâu. Ừ nhỉ. Thế mà lão Tôn không nghĩ ra. Cảm ơn sư phụ. Ơn nghĩa gì? Chẳng qua là con đang có việc gấp trong lòng, nên nào tạm thời không lo nghĩ được nhiều chứ gì. Khẹt khẹt. Đúng là không có gì giấu được sư phụ. Vậy chúng ta đi được chưa? Rồi rồi. À mà khoan. Con gọi Cân Đầu Vân ra đây. Nộ không huýt sáo một đám mây không biết từ đâu bay tới. Nộ không lại thấy Đường Tăng lấy một vật kỳ lạ gì đó ra liền hỏi, cái gì nữa vậy sư phụ? Bình xịt tạo hiệu ứng của ô xào chế tạo. Chương 87, Đường Tam Tạng, Độ Thứ, Độc Chiến Quần Yêu. Chương 87, Đường Tam Tạng, Độ Thứ, Độc Chiến Quần Yêu. Lại nói đoạn sau khi Chí Tôn Bảo tẩu thoát, hôn thế Như Vương lực chiến tam nữ, phút cuối, hắn thao chiếc quyên vàng trên mũi ra, ném về phía trước. Chiếc vòng vàng từ một hóa thành ba, biến lớn, chụp vào ba người, sau đó xiết lại, phong cấm pháp lực của họ. Hôn thế Như Vương đắc ý cười vang, kêu bộ hạ ra áp giải cả ba bể, chờ ngày lành tháng tốt, thành hôn với Tử Hà, Thanh Hà hai vị tiên tử. Hôm nay, vào ngày trăng tròn, chính là ngày tốt mà hôn thế Như Vương chờ đợi. Đột thứ kỳ nhất trong hình hài Đường Tam Tạng, bị trói trên một cái đài cao, dự là sẽ được làm món chính chiêu đãi bầy yêu đến đây dự tiệc. Đột thứ quay qua một con Nưu Yêu canh gác kế bên hỏi, "Này huynh đệ, ngươi có biết triết học là cái gì chăng?" Nưu Yêu lắc đầu, Đột thứ nói tiếp, "Đúng là không có học thức. Như vậy thì ngươi làm sao có thể có địa vị cao như hôn thế Nưu Vương? Chẳng lẽ ngươi định làm một con tiểu yêu tốt suốt đời sao? Mẹ ngươi có biết chuyện này không? Vợ con ngươi cái gì? Ngươi còn chưa có vợ. Lớn tuổi như thế này mà còn chưa có vợ. Thôi được rồi." Bần tăng thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, hẳn là có đại đế tư chất, nên ta sẽ truyền thụ cho ngươi triết học đại pháp trước khi ta viên tịch. Nghe cho rõ đấy, chúng ta hãy bắt đầu với phủ định biện chứng. Về lý thuyết, với tư cách là một phạm chủ triết học, phủ định biện chứng được định nghĩa là khái niệm dùng để chỉ sự phủ định làm tiền đề, tạo điều kiện cho sự phát triển. Phủ định biện chứng làm cho sự vật, hiện tượng mới ra đời, thay thế cho sự vật, hiện tượng cũ và là yếu tố liên hệ giữa sự vật, hiện tượng cũ với sự vật, hiện tượng mới. Hay nói cách khác, phủ định biện chứng là tự phủ định, tự phát triển của sự vật, hiện tượng. Nó là mắt xích trong dây chuyền dẫn đến sự ra đời của sự vật, hiện tượng mới, tiến bộ hơn so với sự vật, hiện tượng cũ. Như Yêu nghe tới đây thì miệng sủi bọt mép, ngã lăn ra đất, không biết còn sống hay đã chết. Thấy vậy, Đồ Thứ lại quay sang một con Như Yêu khác, ta nói lý thuyết có lẽ hắn không hiểu lắm. Vậy để ta lấy ví dụ cho ngươi dễ hình dung nha. Ví dụ như, hạt lúa người ta gọi là khẳng định, nhưng khi hạt lúa mà được gieo hạt, nó nảy mầm lên cây lúa và cây lúa lại tiếp tục vận động phát triển. Đến một lúc nào đó, nó trổ bông thì những bông lúa ấy lại là cái phủ định của phủ định, thông qua cái phủ định trung gian là cái phủ định và so với cái phủ định lần một là cái khẳng định, thì cái bông lúa lúc này, với cái hạt lúa đó, chính là phủ định của cái phủ định. Con Như Yêu này ôm đầu, thất khiếu chảy máu, lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Đồn Khứ thấy vậy, lại quay sang một con Như Yêu khác. Con Như Yêu này đã có đề phòng từ trước, khi Đồn Khứ vừa quay qua, nó ngay lập tức nhảy vào chảo dầu đang sôi sùng sục, vốn được chuẩn bị để nấu Đồn Khứ, chết đến không thể chết lại. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng ở một bên thấy cảnh này cũng trợn mắt, há hốc mồm. Không ngờ công phu võ mồm của vị đại lão này còn lợi hại hơn cả sư phụ bọn hắn. Hôn thế Như Vương đâu thèm quan tâm tới mấy việc vặt làm gì, hắn đang rất bận rộn mặc hỷ phục chuẩn bị làm tân lang đây này. Xong xuôi, hôn thế Như Vương bước lên đài cao quát, người đâu? Dắt hai vị tiên tử ra. Hai con Như Yêu dắt theo hai vị tân nương mặc váy đỏ, trùm kín mặt bước ra, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, tay của mỗi người đều đang bị một cái vòng vàng trói lại. Kha kha kha. Hai vị tiên tử, tối nay các ngươi sẽ là tân nương của ta. Phi. Nghĩ hay lắm, ngươi nhai phải bịa đồng loại hay sao mà hoang tưởng vậy? Thanh Hà hất tung khăn trùm đầu, để lộ gương mặt xoáy tỷ xinh đẹp lạnh như sương nói. Tử Hà nghe vậy cũng hơi ngượng ngùng nhắc nhở, tỷ tỷ, đừng mắng thô tục như vậy. Tiểu Bảo Bảo sẽ đến cứu chúng ta mà. Kha kha kha. Để ta xem tối nay các nàng còn mắng nổi không. Hôn thế Như Vương cười dâm đãng nói. Sau đó, hắn quay mặt qua hướng bàn tiệc của các quan khách rong rạc. Hôm nay, cảm ơn chư vị huynh đệ đến chung vui cùng bản đại vương. Không nói nhiều lời. Khai tiệc. Toàn trường tĩnh mịch. Như Vương thấy lạ, nhìn xuống thì thấy quan khách đã gục xuống bàn hết cả. Đúng lúc đó, một con Như Yêu tinh thần hoảng loạn chạy tới. Đại vương cứu mạng, cứu mạng. Hôn thế Như Vương tức giận quát, hớt ha hớt hải, không ra cái thể thống gì hết. Đại vương, Đường Tam Tạng thật kinh khủng. Không biết từ khi nào, hắn đã trốn thoát, đi lân la khắp các bàn tiệc, giảng cái gì triết học, rồi hát cái gì đóm chúa chi ca gì đó, khiến cho các vị quan khách nghe xong lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự hết cả rồi. Hả? Lý nào lại như vậy? Bây đâu? Mau mau bắt Đường Tam Tạng lại cho ta. Đại vương, Tiểu Yêu, Tiểu Tốt đều bị chúng chiêu hết cả rồi. Người nhẹ thì tinh thần cuồng loạn, kẻ nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết hết cả rồi. Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Ta cũng đang bị truy sát. Đại vương cứu ta. Không kịp rồi, hắn tới rồi. Đại vương bảo trọng. A, nói rồi, tên Như Yêu dứt khoát từ trên đài cao nhảy xuống, chết bất đắc kỳ tử. Thiên Lý ơi, ủa. Hắn lại một tên nữa ra đi. Rõ ràng là ta hát hay vậy mà. Theo âm thanh phát ra, một vị tăng nhân từ từ bước chậm tới, chính là Đồn Khứ trong vai Đường Tam Tạng. Nếu để ý kỹ, sau lưng hắn, nơi hắn đã đi qua, Yêu Binh, Yêu Tốt, ngã thành hai hàng, không biết sống chết, tạo thành một con đường máu dẫn tới đây. Hôn thế Như Vương thấy cảnh này không biết vì lý do gì cũng giận cả tóc gáy, lùi lại mấy bước. Đồn Khứ được đà lần tới, bản chất của ý thức là gì? Nó là sự phản ánh mang tính tích cực, năng động và tính sáng tạo. Bởi vì, nhận thức của con người là một nhu cầu khách quan, nhu cầu về nghiên cứu và sự giải thích tất cả những gì xảy ra trong hiện thực, về sự nắm bắt và vận dụng các quy luật khách quan. Tính năng động và sáng tạo của ý thức là quá trình cải biến các đối tượng vật chất đã được di chuyển vào bộ não con người, thành cái tinh thần, cái khách thể tinh thần. Hôn thế Như Vương ôm đầu kêu la thảm thiết. Không biết phục kích từ ở đâu, Bát Giới cùng Sa Tăng đột nhiên phóng ra, định tập kích bất ngờ. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của Như Vương quá phong phú, hắn lộn nhào một cái, né được giòn hiểm của cực bảo thấm kim ba và hàng ma nguyệt nhà sạn đánh tới. Nhân cơ hội này, Đồn Khứ tiếp cận Thanh Hà cùng Tử Hà, ra hiệu cho các nàng an tâm, rồi hai ngón tay điểm hai cái vòng vàng tụt khỏi tay các nàng, rơi xuống đất. Hôn thế Như Vương từ dưới đất đứng lên, thấy cảnh này liền tức tối, triệu hồi ra tam xoa kích lao tới. Thế công của Hôn thế Như Vương đánh tới uy mãnh như châu điên vừa uống Red Bull, khiến Bát Giới và Sa Tăng suýt trở tay không kịp. Hai huynh đệ dậm chân một phát, đã tới trước người Đồn Khứ cùng Tử Hà và Thanh Hà, chặn lại tam xoa kích của Như Vương đánh tới. Hôn thế Như Vương đã là đại la sơ kỳ cảnh giới, một đòn toàn lực của hắn cũng đủ khiến hai huynh đệ chống đỡ gian nan vô cùng. Thấy cảnh này, Như Vương cười lên như điên nói, khà khà khà, các ngươi dám phá chuyện tốt của bản đại vương, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Còn hai nàng không được đi đâu hết, nếu không ta sẽ giết xong rồi hiếp, không ai ngăn cản được ta đâu. Vậy sao? Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một câu hỏi mang ý nghĩa mai vang lên. Từ phương trời xa xôi, ba bóng người cực tốc bay tới, dẫn đầu là một thân ảnh đạp trên ngũ sắc tường vân. Tiếng nhạc nổi lên, đại thánh ra sân. Chương 88, song hà hợp thể, kẻ sau màn xuất hiện. Chương 88, song hà hợp thể, kẻ sau màn xuất hiện trước kia đã từng có chân tình phô bày trước mặt ta, nhưng ta lại không biết trân trọng. Cho tới khi sắp mất đi, thì ta mới ngộ ra sai lầm. Trên cõi đời còn có gì đau khổ hơn như vậy? Nếu ta được tha thứ để sửa chữa sai lầm, thì ta nguyện nói với các nàng ấy, ta yêu nàng. Nếu chân tình này bắt buộc phải có kỳ hạn, thì ta nguyện rằng, ít nhất cũng vào năm. Chí Tôn bảo. Tiểu Bảo bảo. Thanh Hà và Tử Hà thấy bóng dáng của người vừa đến, mừng rỡ hô lên. Trong khi Hôn Thế Như Vương mũi phun khói trắng, vô cùng bất mãn quát, Tôn Ngộ Không, ngươi còn có mặt mũi quay trở lại đây, phá rối chuyện tốt của bản đại vương. Tôn Ngộ Không đầu đội phụng sĩ tử kim quan, thân mặc tỏa tử hoàng kim giáp, tay đeo điểm thúy phi long hạ, chân mang ngâu ti bộ vân lý, đạp trên cân đầu vân, hoặc nói đúng hơn, hiện tại là ngũ sắc tường vân, vai phong lấm lấm, đáp xuống trước mặt hai vị tiên tử. Thanh Hà cùng Tử Hà không chút chần chừ, nào tới, đâm đầu vào ngực Ngộ Không. Ngộ Không cũng hơi ngượng ngùng một chút, không biết đặt tay ở đâu, nhưng sau đó, nghe tiếng thút thít của hai nàng, liền mỉm cười ôn hòa, ôm chặt hai nàng vào lòng. Trong mắt đảo một vòng, hắn nói, hai vị cô nương nhầm rồi thì phải. Ta là Tôn Ngộ Không, không phải Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo đứng ở bên kia kìa. Tôn Ngộ Không chỉ qua Chí Tôn Bảo vừa mới đáp xuống sau cùng với Đường Tăng. Thanh Hà cùng Tử Hà quay đầu qua, mới thấy quả thật bên kia mới là Chí Tôn Bảo, còn kẻ mình đang ôm lại là một con khỉ lông lá. Chí Tôn Bảo bên kia cũng giang hai tay ra biểu thị, chia cho ta một người đi chớ. Sững sờ giây lát, Thanh Hà nheo mắt lại nói, mặc dù bộ dạng hắn đúng là Chí Tôn Bảo, khí tức cũng rất giống, nhưng ta cảm giác rất có ác cảm với hắn. Tử Hà bổ sung thêm, tỷ tỷ nói đúng, trực giác cho ta thấy, chàng Chí Tôn Bảo hơn là hắn, chàng mới là người trong lòng của ta. Cũng đúng thôi, bởi vì Chí Tôn Bảo hiện tại từng là Ngộ Không, mà Ngộ Không đã từng đánh lén Thanh Hà để đoạt Nguyệt Quang Bảo hạt, nên nàng cảm thấy hắn đáng ghét là phải. Ngộ Không thấy vậy nhún vai nói, vậy thì để hai nàng thất vọng rồi, vì ta chỉ là một con khỉ lái ngũ sắc tường vân thôi, chứ không phải một đấng anh hùng cái thế gì cả. Ta mặc kệ, dù sao thì chàng cũng lái ngũ sắc tường vân đến rồi, chàng phải lấy ta. Tử Hà nũng nịu nói, trong khi Thanh Hà nghiêng mặt qua một bên khác, nhíu môi, thử, mồ mè. Tuy nhiên, khóe môi hơi cong lên trông thấy đã phản bội lại lời nói của nàng. Hôn Thế Như Vương ở một bên, thấy cảnh tình tứ của mấy người đã không chịu nổi nữa, thất băng bát giới cùng Sa Tăng ra, lao như điên tới bên này. Nộ Không thấy thế, cũng không hề nao núng, nhẹ nhàng an ủi hai nàng thơ của mình, rồi rút Như Ý Kim Cang Đồng từ bành hai ra, nên chiến Như Vương. Hoa, Tiểu Bảo Bảo của ta thật bách phong. Tiểu Bảo Bảo nào của ngươi? Cái gì? Không phải là chúng ta đã phân định trước đó rồi sao? Thì hai, bốn, sáu, ta ba, năm, bảy. Thử. Ngây thơ. Tỷ. Thấy hai cô nàng lại sắp cãi nhau nữa, Nội Thứ đứng kế bên thở dài, gõ nhẹ lên đầu hai nàng một cái. Ký ức thức tỉnh, kể cả chuyện trước kia các nàng từng là hoa bạch cốt và tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này, cũng được tỉ mỉ giải thích rõ. Trong lúc đó, trận chiến giữa Hôn Thế Như Vương và Ngộ Không cũng đến hồi kịch tính. Ngộ Không vừa mới đột phá, nên rất cần một kẻ luyện tay, mà với tình huống hiện tại, Như Vương là một sự lựa chọn quá tuyệt vời. Ngộ Không với đại đấu chiến thánh quyết, càng chiến càng hăng, thế công mãnh liệt như vũ bão. Như Ý Kim Cang Đồng múa lên tầng tầng lớp lớp côn ảnh, tạo ra những luồng gió mạnh mẽ làm cát bụi bay tứ tung. Như Vương vốn là đại la lâu năm, cũng không phải giả bừa, nhưng gặp thế công như vũ bão của Ngộ Không, hắn cũng phải tạm tránh né mũi nhọn, cố gắng chống trả bằng tam xoa kích, rồi phản công. Nhưng hầu như mỗi đòn đánh của hắn đều bị Ngộ Không dễ dàng né tránh hoặc chặn lại. Được đà lần tới, Tôn Ngộ Không tung ra tuyệt kỹ của mình, Địa Sát 72 biến phân thân thuật, nhổ ra một núm lông, thổi một hơi, hàng trăm con Ngộ Không bao vây Như Vương, khiến hắn bối rối trong thoáng chốc. Chớp lấy thời cơ, bảy khỉ thay phiên nhau lao vào, mỗi con trong Như Vương một gậy, bị dồn vào thế bí, trên người Hôn Thế Như Vương bắt đầu xuất hiện chi chít dấu gậy. Tưởng chừng như hắn sắp bại tới nơi, thì chiến cuộc xoay chiều. Như Vương há mồm, nôn ra một cây quả sắt, chính là La Sát Phiến, hình chiếu của ba tiêu phiến ở sát na giới này. Mặc dù uy năng của La Sát Phiến không được mạnh như bản gốc, nhưng một quạt quạt qua cũng đủ thổi bay vô số phân thân của Ngộ Không. Chưa kể, sát khí vờn quanh trên thân quạt cũng xen kẽ vào luồng gió thổi ra, xoắn nát hết những phân thân đó. Không dừng lại ở đó, Như Vương tháo cái quyên sắt trên lỗ mũi của mình ra, ném về phía Ngộ Không. Ngộ Không mặc dù vẫn còn hơi chật vật với luồng gió mà La Sát Phiến quạt ra, nhưng cũng không chủ quan, bổ nhào qua một bên né tránh. Kim Cang Đồng đập xuống, cái quyên vỡ tan cảnh. Gió ngừng, nhìn lại Như Vương, không biết từ lúc nào, thân hình của hắn lại cất cao thêm mấy thước. Chưa kể, thực lực cũng phóng đại lên tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Trận chiến bị kéo về vạch xuất phát, nhưng lần này có vẻ Ngộ Không yếu thế hơn nhiều. Vốn dĩ, đại thánh cũng không ngán vượt cấp chiến đấu. Tuy nhiên, hiện tại Như Vương vừa đánh, vừa vung vẩy La Sát Phiến, thổi Ngộ Không rất khó chịu, vô cùng chật vật. Từng luồng gió mang theo sát khí thổi tới, khiến hai mắt Ngộ Không cay xè, rất khó chịu. Hỏa Nhãn Kim Tinh chính hãng mà còn thế, chứ như đau mắt đỏ kim tinh trong nguyên tắc, thì nãy giờ đại thánh đã ôm mắt khóc hu hu rồi. Giữa lúc Ngộ Không đang gặp khó khăn thì Thanh Hà và Tử Hà cũng đã thức tỉnh xong. Hai tỷ muội nhìn nhau mỉm cười, sau đó lưỡng long nhất thể. Đùa thôi, đùa thôi. Hai tỷ muội nắm tay nhau, hai bóng hình trùng điệp lại thành một. Khí thế cũng từ thái ớt đỉnh phong kéo thẳng lên đến đại la sơ kỳ. Vị tiên tử mới này, một bên váy áo thì màu xanh, trên ngực thêu hoa tím, một bên là váy áo tím, trên ngực thêu hoa xanh, ở giữa là một dãy màu trắng, như đánh dấu sự giao thoa giữa hai trường phái. Từ khí chất cho tới phong thái, có thể nói nàng chính là bản đầy đủ, là sự bù đắp thiếu sót lẫn nhau giữa Thanh Hà và Tử Hà. Tiên tử cầm hai thanh Tử Thanh Bảo kiếm, bởi vì hai thanh kiếm không hợp là một, xông vào chiến trường, hỗ trợ lang quân. có một điều rất trùng hợp là ngày xưa Bạch Cốt Hoa cũng dùng vũ khí là song kiếm. Thạch Đầu, ta đến giúp chàng đây.
Bạch Cốt Hoa.
Hừ, Bạch Cốt Hoa ngày xưa của chàng đã chết rồi, bây giờ hãy gọi ta là Song Hà.
Song Hà ra vẻ kinh tiệu, nhưng lại có phần tinh nghịch nói. Tất nhiên, họ vẫn đang đánh nhau với Ngôn Thế Như Vương đấy. Nhưng vừa đánh nhau, vừa liếc mắt đưa tình, khiến Như Vương tức muốn nổ phổi. Phải chi ở đó có Liên Hợp Quốc là hắn đã đệ đơn lên để kiện rồi. Ông bà ta có câu đồng vợ đồng chồng, tắt biển Đông cũng cạn chiến cuộc lại một lần nữa trở về thế cân bằng. Thậm chí, Như Vương còn có phần bị lép vế, cứ mỗi lần hắn định dùng La Sát Phiến, là hai thanh Tử Thanh Bảo Kiếm của Song Hà cứ dí vào tay hắn mà đâm. Cứ thế, khiến cho Như Vương phải nhiều lần từ bỏ thời cơ, tiếp tục ngành chiến. Đúng lúc này, không biết từ đâu, giữa bầu trời đêm, vô số vòng vàng như mưa đánh xuống. Đường Tăng vốn đã có cảnh giác từ trước, phóng ra vô địch kim trùng phóng lớn, cản lại thế công đó. Bát Giới, Sa Tăng và Chí Tôn Bảo cũng được thầy nhắc nhở từ trước, mấy người đồng thời chuyển pháp lực, hỗ trợ Đường Tăng duy trì uy thế của kim trùng. Ken 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 ken, vô số vòng vàng đánh vào kim trùng tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc. Mặc dù khi vòng vàng đánh vào kim trùng, oai lực thần diệu đã bị triệt tiêu, nhưng dư lực của chúng đánh vào vẫn khiến thầy trò Đường Tăng phải gắng hết 200 pháp lực mới chống đỡ được. Thế công qua đi, Đường Tăng thu hồi vô địch kim trùng, điều tức một thoáng, sau đó hắn quay sang một góc cốt nói, đến rồi sao không đi ra đi, lấp ló làm gì? Thì ra kẻ đến chính là kẻ đã làm hắn chết không biết bao nhiêu lần ở sát na giới này. Nếu lúc nãy Đường Tăng gia nhập chiến cuộc cùng Nộ Không đánh Lưu Vương, thì chắc chắn sẽ bị kẻ này tập kích chết bất đắc kỳ tử. Tên đó sẽ chiếm lấy Nguyệt Quang Bảo Hạt, quay ngược thời gian, khiến cho tất cả mọi thứ trở về vạch xuất phát một lần nữa. Đó cũng là kịch bản của đa phần các lần trước. Tuy nhiên, bởi vì lần này có độn khứ phát giác bất thường, cả hai bản tính kỹ lưỡng, không xuất thủ trước, để kẻ kia lộ ra sơ hở. Quả nhiên, khi thấy tình huống dần mất khống chế, kẻ này đã không ngần ngại xuất thủ, phóng đại chiêu. Chương 89, Kim Cô La Hán. Chương 89, Kim Cô La Hán. Thế công qua đi, Đường Tăng thu hồi vô địch kim trùng, thoáng điều tức một chút, sau đó hướng về phía góc quất hô, còn chưa chịu ra nữa sao La Sát công chúa? Hay ngươi muốn được gọi là Tiểu Điểm Điểm, hoặc là Kim Cô La Hán? Chí Tôn Bảo không sợ trời không sợ đất, cũng hùa theo kêu, Tiểu Điểm Điểm, nàng mau ra đây đi, tiểu bảo bảo của nàng ở đây nè. Từ trong bóng tối, một bóng hình hiểu điệu bước ra, cất lên giọng lanh lảnh, cuối cùng thì ngươi là ai? Làm sao biết được thân phận thực sự của bổn tọa? Người đến chính là La Sát công chúa, Nữ phu nhân của Ngưu Vương, Tiểu Điểm Điểm của Chí Tôn Bảo. Tất nhiên, đó chỉ là bề ngoài thôi, còn bên trong, kẻ này chính là Kim Cô La Hán. Năm xưa, nghe đồn hầu cận của Thông Thiên Thánh Nhân có 7 vị tiên nhân pháp lực cao cường, được gọi là tùy tùng thất tiên. Trong đó, có một vị tên là Mã Thoại, thần thông, pháp bảo đều gắn liền với vòng Kim Cô, nên hắn còn được gọi là Kim Cô Tiên. Sau khi tiệt giáo bại vòng, tan rã, Kim Cô Tiên đầu quân cho Tây Phương, được phong làm Kim Cô La Hán. Hiện tại, hắn đang là một trong những thân tín đắc lực nhất của Đăng Quang Cổ Phật, thuộc quá khứ Phật nhất mạch. Lại nói, lần này Kim Cô La Hán bị nhất vào sát na giới này cũng giống như bọn người Đường Tăng vậy. Chân thân, chân linh xen kẽ, giao thoa giữa hư, sát na giới và thử, chân giới. Cho nên, thực lực hắn hiện nay là cường giả cảnh giới Đại La hậu kỳ chân chân chính chính. Bởi vậy mới thấy, những lần rẽ xe trước, Đường Tăng và Độn Khứ không hề chết oan tí nào. Kim Cô La Hán cũng bị giới hạn nhập vai giống như Đường Tăng, nên hắn cũng không thể hóa về hình dạng thật được. Nên từ nay tới giờ, là Tiểu Điểm Điểm đang dùng ánh mắt giết người nhìn Đường Tăng, làm Đường trưởng lão của chúng ta ớn lạnh vô cùng. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta có được không? Ta thấy nó gay cấn như nào ấy. Nhiều lời nhảm nhí. Cuối cùng thì ngươi là ai? Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta xin thành thật trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, bọn ta đại diện cho những nhân vật chính diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Bồ Đề Lao Tổ, Đường Tam Tạng, Chí Tôn Bảo. Ta thay mặt cho Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh. Bọn ta là biệt đội thỉnh kinh, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho chúng sinh. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn ta. Hí hí hí. Cuối cùng là tiếng hí dài của Bạch Long Mã được Đường Tăng thả ra, bế mạc màn chào sân. Tất nhiên, sau đó thu hắn về tiếp, chứ lát nữa đánh nhau ai giành trông ngựa. Kim Cô La Hán thấy cảnh này sững sờ chốc lát, sau đó bật thốt lên, các ngươi đều thức tỉnh ký ức. Có vẻ như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, Kim Cô La Hán quyết định không nhiều lời nữa, phải giải quyết chuyện ở đây nhanh chóng, về lại chân giới, đem chuyện này về bẩm báo với các vị kia mới được. Lúc sắp bị nhiếp vào sát na giới này, Kim Cô La Hán nghe hai âm thanh rất quen thuộc nhắc nhở mình nhất định phải tìm cách để Ngộ Không tự đeo khẩn cô vào. Thông qua đó, hắn cũng biết được phần nào những vị kia là ai. Tất nhiên, hắn cũng có hỏi qua, có cưỡng ép đeo vào được không, thì họ trả lời là không được. Bởi vì, việc Ngộ Không tự đeo khẩn cô là một quy tắc vận hành cốt lõi của thế giới này, nếu cưỡng ép đeo vào cho Ngộ Không, rất có thể sẽ khiến sát na giới xảy ra trục trặc và hắn sẽ không về lại chân giới được nữa. Kim Cô La Hán không nói nhiều, mỗi bên tay xuất hiện 5 cái vòng, không thiếu không thừa, vừa đúng 10 cái. Nếu không phải lúc còn là Kim Thiên Tử, Đường Tăng có tìm hiểu trước về Kim Cô La Hán, thì hắn tưởng là mình đi nhầm vào kịch bản huyền thoại thập luân mất. Phía bên này, nhóm Đường Tăng cũng tập hợp. Mấy thầy trò cũng nhanh chóng lấy vũ khí ra, sắp la cả với Kim Cô La Hán. Thực sự là không còn cách nào khác, thực lực hai bên cách biệt quá lớn, không có chiến thuật, chiến lược nào bù đắp được cả. Tình hình cấp bách, cũng chỉ có thể đánh được tới đâu hay tới đó. Câu giờ cho Ngộ Không cùng Song Hà bên kia, đánh thắng Lưu Vương, sang đây tiếp viện, cũng là một biện pháp. Đường Tăng tế lên vô địch kim trung trên đỉnh đầu, thân khoác lục âm tiền ý, tay cầm cửu bảo tích trượng.
sau đó lại thi triển địa sát 72 biến đại lực thần thông, cùng La Hán 18 biến hàng long biến để thăng sức mạnh. Thấy chưa đủ, Đường Tăng ngay nát hai viên thân thối trừng nhãn hoàn, cùng một viên dọc kẹt một giờ bạo tăng thực lực, miễn cưỡng để thăng lên tới đại la chiến lực, trực tiếp đảm nhiệm vị trí chủ công. Pháp lực trong người Đường Tăng đột ngột bạo tăng, như nguồn nước ngầm khổng lồ không có chỗ thoát ra, làm kinh mạch, cơ bắp toàn thân hắn căng phồng lên vô cùng thống khổ. Nếu không phải Đường trưởng lão rèn luyện tốt cơ sở thể chất ở giai đoạn phản cảnh, thì có lẽ hiện tại hắn đã nổ tung như pháo hoa rồi. Đường Tăng cầm cựu bảo trượng công tới như vũ bão, phóng thích pháp lực dư thừa, giảm bớt áp lực cho cơ thể. Đối mặt với thế công tượng trưng như vô cùng mạnh mẽ của Đường Tăng, Kim Cô La Hán lại tỏ ra chẳng mấy căng thẳng lắm. Mười cái kim cô vô cùng linh hoạt, lúc thì bệnh lại thành xích, lúc thì phóng ra tứ phía, lúc thì kết lại thành một lá chắn đơn sơ biến hóa khôn lường, công thủ toàn diện. Một mình Kim Cô La Hán dễ dàng chống lại bốn người, khiến cho thế công của mấy thầy trò dần lâm vào bế tắc. Cũng còn may, đội thứ vẫn đứng ở xa xa quá yếu nhiều không ngừng, tạo nên tác dụng mang tính then chốt, làm cho Kim Cô La Hán mấy lần mất cơ hội trực tiếp áp đảo thầy trò Đường Tăng. Kim Cô La Hán bên ngoài thì thấy ung dung, nhưng nội tâm đã mắng chửi mấy đời nhà đội thứ. Tính ra thì bản cổ đại thần miễn cưỡng là thân sinh của độn khứ và thiên đạo nên coi như hắn mắng bản cổ đi. Số là tên độn khứ này không trực tiếp tham gia chiến đấu, mà cứ đứng xa xa tụng niệm cái gì, cổ cộng cổ bằng 2 cổ trừ cổ bằng trừ 2 xin, xin cộng xin bằng 2 xin cổ xin trừ xin bằng 2 cổ xin. Xin thì xin cổ xin. Cổ thì cổ xin dấu trừ hay là, anh hỉ rổ là 1. 12 cột cặp bọn. Nì trô 14 tròn. Ô si mỏi mòn 16. Nạ chỉ hay lao cáo. Nhảy tốt lên 23. Khiến ma ủy gần nhà. Ngậm ngùi đành 24. 27 nôm la lớn, lưu hình giành 32. Khác người thật là tài. Lo 35 dưới những câu tụng niệm này bằng một cách thần kỳ nào đó, hoàn toàn không ảnh hưởng tới mấy thầy trò Đường Tăng. Ngược lại, Kim Bô La Hán nghe không lọt một chữ nào, làm hắn đủ thai hoa mắt. Rồi không biết tên Đường Tăng tạng, đột thứ, kia có thể dự đoán được tương lai hay sao, mà mỗi lần hắn sắp tung một đòn chí mạng, là tên đó lại tăng lớn cường độ tụng niệm, khiến Kim Bô La Hán nhiều lần bỏ lỡ cơ hội chiến thắng nhanh chóng. Có mấy lần, Kim Bô La Hán định lao ra, xử lý tên Đường Tam Tạng đó trước rồi, nhưng đều bị Đường Tăng bắt giới. Sa Tăng và Chí Tôn Bảo liều mạng cả lại. Nhưng sự thật là như thế nào? Thì ra, không biết từ lúc nào, Đường Tăng đã đưa Nguyệt Quang Bảo Hạp cho Độn Khứ giữ lấy. Thế là, cứ mỗi lần thầy trò Đường Tăng bị trúng đòn chí mạng, Độn Khứ lại dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp quay ngược về quá khứ truyền âm nhắc nhở mấy thầy trò sửa chữa sai lầm. Chứ tưởng vượt mấy cấp chiến đấu dễ ăn thế à? Giữa lúc thế cuộc đang dần bị thầy trò Đường Tăng làm trì trệ, phía bên Ngộ Không, Song Hà và Ngưu Vương cũng vậy, thì Kim Cô La Hán bắt đầu nghi ngờ. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ khó chịu vì bị bốn người dây dưa và bị mấy âm thanh nhảm nhí làm lùng bùng lỗ tai. Một tiếng đồng hồ qua đi, Đường Tăng bắt đầu xuống sức do hiệu lực của dọc kẹt một giờ đã hết. Nhận thấy được điều này, Kim Cô La Hán cũng làm ra vẻ như mình cũng đang đuối sức dần. Trong một thoáng nào đó, nhân cơ hội Chí Tôn Bảo cầm như ý Kim Cô đồng quét tới, Kim Cô La Hán giả vờ thất thủ, hai chiếc vòng vàng bị đánh văng ra ngoài. Điều đó đáng lẽ sẽ không có gì đáng nói, cho tới khi hai chiếc vòng sắp rơi xuống đất, thì đột ngột chuyển hướng, phóng như chớp về phía đột thứ. Biến cô quá bất ngờ, điểm rơi lại quá gần đột thứ, khiến mọi người không kịp trở tay. Đột thứ chỉ vừa kịp rút Nguyệt Quang Bảo ra, chưa kịp làm gì thêm, thì hai chiếc vòng đã phóng tới. Vòng vàng hơi hở ra một khoảng, một cái chụp vào miệng, một cái khóa cả tay Độn Khứ và cả Nguyệt Quang Bảo Hạp lại với nhau, ghim chặt hắn xuống đất, không thể nhúc nhích. Sự biến quá đột ngột, phía bên thầy trò Đường Tăng cũng rối loạn trận thế, sơ hở một nhịp. Kim Cô La Hán nắm lấy cơ hội, cả bốn thầy trò, mỗi người hai vòng, bị ghim chặt xuống đất, giống như Độn Khứ vậy. Kim Cô La Hán chưa muốn giết họ ngay, hắn muốn làm một thí nghiệm. Vì vậy, hắn chậm chậm bước tới chỗ Độn Khứ, định lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp lên xem sao. Chiến trường bên kia, Ngộ Không cùng Song Hà vì bị phân tâm bởi chiến cuộc bên này, nên cũng đã để lộ sơ hở. Hôn thế Như Vương chấp thời cơ, quạt mạnh la sát phiến. Hai người bị gió thổi cay xè, té ngã ra đất, bị Như Vương dùng tam xoa kích chế vào cổ, khống chế lại. Cục diện bây giờ có thể nói là cựu tử nhất sinh. Chương 90, chiến cuộc biến hóa chương 90, chiến cuộc biến hóa thế giới này được hình thành cụ thể ra sao thì không biết rõ. Nhưng chắc chắn một điều rằng, Chí Tôn Bảo tức Tôn Ngộ Không và Thanh Hà, Tử Hà là những nhân vật cốt lõi của thế giới này. Minh chứng dễ thấy nhất, đó chính là câu chuyện của họ kết thúc, thì mọi người mới có thể về lại chân giới được. Chính vì đặc biệt, nên sẽ có ngoại lệ. Mà ngoại lệ muốn nhắc tới ở đây chính là họ có thể dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên qua, xuyên lại mà không mất ký ức. Ngoài ra, còn một nhân vật khác nữa cũng làm được điều này, chính là Đột Thứ. Vì cơ bản hiện tại, thế giới này đang bị hắn xâm lấn, chiếm đoạt quyền hành. Nên bây giờ, kẻ sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp nhiều nhất là Kim Cô La Hán, lại tỏ ra rất tò mò, thích thú với món bảo vật này. Bởi một lẽ rất đơn giản, những lần sử dụng trước đó, hắn đều quên hết cả rồi. Kim Cô La Hán đưa tay ra, định cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp lên từ trong tay Đột Thứ, thì biến cố lại phát sinh. Thứ hắn nắm được, không phải Nguyệt Quang Bảo Hạp nào cả, mà chính là một nhành liễu. Mô Phật, đạo hữu sao còn chấp mê bất ngộ? Theo âm thanh phát ra, nhành liễu quật một phát, Kim Cô La Hán không đề phòng, bị đánh té trúng bó, đập trúng Như Vương. Một thân ảnh thánh khiết, không nhốn bụi trần, chân ngọc đạp tòa sen, bay trắng tung bay, phiêu phiêu hạ xuống. Người đó không ai khác, chính là Quán Âm đại sĩ. Đường Tăng thấy người tới liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, đại sĩ, bọn ta đã cố hết sức để câu giờ cho đại sĩ rồi. Ngài mà không tới kịp thì ta cũng hết cách. Đại sĩ cũng hơi hầy này nói, là lỗi của ta. Mong đạo hữu chớ trách. Không sao, không sao. Ta chỉ nói đùa thôi. Chư Bát Giới nằm kế bên nhỏ giọng hỏi, sư phụ, đại sĩ có phải suỵt? Con đừng có nghĩ vậy. Đại sĩ là thật 100 không phải giống như người âm dương từ hàng. Quay trở lại thời điểm sau khi Chí Tôn Bảo và Đường Tam Tạng, độ thứ, ngất xỉu, chương 84. Khi đó, Quan Âm đại sĩ thấy sự xuất hiện của Đường Tăng, nàng cũng rất nghi ngờ. Đường Tăng thấy vậy, liền rút một nhành dương liễu trong ra, chính là nhành dương liễu của Quan Âm đại sĩ 500 năm sau đưa cho hắn. Nhành liễu tuột khỏi tay Đường Tăng, tung bay phấp phới tới trước mặt Quan Âm đại sĩ. Đại sĩ không chần chừ, nắm lấy nhành dương liễu, nhắm mắt thăng ngộ. Khoảng ít lâu sau, nàng mở mắt ra, ánh mắt nàng nhìn Đường Tăng không khỏi làm hắn kinh ngạc. Mặc dù cùng là một người, nhưng ở mỗi thời điểm khác nhau, chúng ta sẽ có những thay đổi nhất định. Nhưng ánh mắt của Quan Âm đại sĩ này, rõ ràng chính là ánh mắt của Quan Âm đại sĩ 500 năm sau nha. Hỏi ra mới biết, ở thế giới này, bản thể của đại sĩ chính là một cây dương liễu hóa hình. Chính vì thế, nhành dương liễu Đường Tăng mang từ tương lai về, chính là một phần bản thể của đại sĩ ở 500 năm sau chứ gì nữa. Hèn gì lúc trước khi hắn rời đi, Quan Âm đại sĩ còn nháy mắt với hắn nói gặp lại đạo hữu nhé. Làm Đường Tăng tưởng đại sĩ thưởng thức tài thơ văn của hắn. Hóa ra đại sĩ cũng có hậu chiêu của riêng mình. Tương lai, quá khứ hợp nhất, thực lực tăng gọn, há không phải sẽ tăng phần thắng lên sao? Bản ý ban đầu của Đường Tăng chỉ đơn giản là muốn lấy sự tín nhiệm của đại sĩ, nhờ nàng giúp đỡ phần nào. Nhưng đại sĩ lại đi một nước cờ hay như thế, hắn liền thay đổi kế hoạch. Thế là Đường Tăng cùng đại sĩ đã hợp mưu với nhau, Đường Tăng sẽ câu kéo thời gian lâu nhất có thể, để đại sĩ yên tâm hợp nhất hai bản thể, rồi đánh một đòn bất ngờ. Sau khi được đại sĩ truyền tin đã hoàn thành, thì Đường Tăng phía bên này tức tốc triển khai đại chiêu, vén lên bức màn lớn. Cũng may, Đường trưởng lao tính toán rất sát sao, không thiếu không thừa một giây nào cả. Quay trở lại chiến trường, Hôn Thế Như Vương nâng Kim Cô La Hán đứng dậy. Như Vương còn thể hiện thái độ rất cung kính, có vẻ như cái khuyên mũi của hắn không phải tự nhiên mà có. Kim Cô La Hán đứng dậy, mặt hầm hầm nhìn Quan Âm đại sĩ quát, ở chân giới, từ hàng Bồ Tát gặp ta còn phải nhượng lễ mấy phần. Chỉ là một đứa thổ dân như Quan Âm ngươi, mà lại dám mạo phạm bổn tọa. Mô Phật. Quan Âm đại sĩ không nói nhiều lời, nhành dương liễu kéo dài đánh tới. Quá khứ, tương lai hợp nhất, thực lực của nàng cũng tăng vọt lên đến đại la hậu kỳ rồi, nên cũng không sợ Kim Cô La Hán. Kim Cô La Hán lại càng không ngán Quan Âm đại sĩ, phất tay triệu hồi 10 chiếc vòng vàng, nhưng vâng. Kim Cô La Hán vây muốn dụ tay, nhưng không có một chiếc vòng nào có động tĩnh. Một lần nữa bị nhành dương liễu quất bay, không biết vô tình hay hữu ý, mà nhành liễu lại quất trúng vào miệng hắn, nổi lên một làn đỏ tươi. Kim Cô La Hán tức tối, ngóc đầu lên nhìn qua, thì thấy một cảnh làm hắn tức muốn nổ phổi. Vốn dĩ là hắn dùng những chiếc vòng vàng để áp chế nhóm người Đường Tăng, nhưng bây giờ khi hắn triệu hồi về để đối chiến với Quan Âm đại sĩ, thì lại bị bọn này áp chế ngược lại, liều mạng giữ chặt Kim Cô của hắn, không cho hắn triệu hồi về. Khủng bố nhất, tàn nhẫn nhất, phải nói tới Độn Khứ và Đường Tăng. Một kẻ thì do bị một cái vòng phong bế miệng, nên thuận thế cắn chặt cái vòng đó, răng gãy, máu tươi trào ra cũng nhất quyết không nhả. Đường Tăng thì do bị tác dụng phụ của dọc kẹt một giờ, nên đang trong giai đoạn thoát lực, ấy thế mà hắn vẫn không chịu buông hai cái vòng ra. Cho dù bị hai chiếc vòng nghe theo triệu hồi của Kim Cô La Hán, kéo lê sền sệt trên mặt đất cũng không buông. Cũng may, Đường Tăng chỉ bị lôi theo nửa đường, thì Song Hà đã kịp thời chạy tới chi viện, giúp Đường Tăng giữ lại hai chiếc vòng. Khoan đã, làm sao Song Hà thoát thân được? Kim Cô La Hán ngoái đầu lại, chỉ thấy Hôn Thế Như Vương đã bị nộ không đoạt mất La Sát Phiến, rồi phân thân ra làm hai, một con cầm gậy dựa theo đầu, một con canh mẹ quả Hôn Thế Như Vương té trồng bó. Kim Cô La Hán còn nghe rất rõ, phu nhân, à không, chủ nhân cứu ta, đồ vô tích sự. Kim Cô La Hán tức giận quát. Sau đó, hắn quay sang đối diện Quan Âm đại sĩ nói, thử, đàn bà ngu muội, ngươi tưởng rằng như vậy là có thể đánh thắng ta sao? Đừng có mơ. Mô Phật, nếu đạo hữu không phục, ta xin phục rồi. Quan Âm đại sĩ mặt đẹp lạnh xuống, nói theo một khía cạnh nào đó, nhóm người Đường Tăng cũng được xem là đang giúp nàng, cùng thế giới này. Nàng và Đường Tăng cũng coi như có giao tình, vậy mà bị đối phương đánh thảm như thế, mặc dù Đường trưởng lão tự nguyện. Còn tên được gọi là La Hán ở chân giới này, hết lần này tới lần khác nhục mạ nàng, năm lần bảy lượt muốn đẩy thế giới của nàng đi về hướng hủy diệt, dám hỏi ai mà không khó chịu. Không để cố gắng của nhóm người Đường Tăng uổng phí, mỗi chiêu Quan Âm đại sĩ đánh ra đều là chiêu chiêu chí mạng, ép Kim Cô La Hán chật vật chịu không nổi. Chưa tới nửa nén hương, mình mẩy hắn đã chi chít lằn roi đỏ chót, còn thảm hơn mấy vị đi chụp vòng gặp thầy lang bằng đánh nữa. Cũng phải thôi, Kim Cô La Hán bị mất pháp bảo như mất đi 50 sức mạnh, chỉ có thể miễn cưỡng dùng thần thông, thuật pháp luôn cũng chống trả. Trong khi đó, Quan Âm đại sĩ có được sức mạnh, kinh nghiệm, pháp lực của 500 năm sau truyền lại. Chưa kể, hai nhành dương liễu hợp nhất, uy lực bội tăng, chứ không đơn giản 112 như vậy. Lâm vào thế khó, pháp lực cũng dần chẳng đáy, Kim Cô La Hán cắn răng, ra một đòn quyết định. Cả người Kim Cô La Hán phát sáng, rồi bất chợt, hắn biến thành một cái vòng kim cô khổng lồ, chụp vào Quan Âm đại sĩ. Đại sĩ mặc dù đã có đề phòng, nhưng đây có lẽ là bản mệnh thần thông của Kim Cô La Hán. Chính vì thế, lực hút từ chiếc vòng tạo ra vô cùng mạnh mẽ, khiến nàng khó bề thoát thân ra được. Kim Cô siết chặt Quan Âm đại sĩ lại, khiến nàng đau đớn như mày, Tịnh Tâm Dương Liễu Bình cũng tuột tay rơi xuống đất. Từ trên Kim Cô mọc ra một cái đầu người, phát ra tiếng cười vang, ha ha ha. Thổ dân ngu muội, ngươi đã biết sự lợi hại của bản La Hán chưa? Vậy sao? Ngươi nhìn lại xem, ta là ai? Chương 91, nhất liêu nhất thân, thân ta tức liêu. Chương 91, nhất liêu nhất thân, thân ta tức liêu. Nghe giọng nói này, cái đầu trên vòng Kim Cô hoảng sợ, gian nan xoay cổ lại thì thấy một cảnh tượng làm hắn hoang mang. Nhành dương liễu trong Tịnh Tâm Dương Liễu Bình tự động bay lên, hóa thành một Quan Âm đại sĩ khác. Đại sĩ nhẹ nhàng nhặt Tịnh Tâm Dương Liễu Bình lên, khẽ cười với Kim Cô La Hán. Kim Cô la lên thất thanh, cái gì? Không phải ngươi đã bị ta trói lại rồi sao? Ngươi tay ngọc của Quán Âm đại sĩ khẽ nhấc, từ tốn chỉ vào một chính mình khác nói, ngươi tự xem lại trò kỹ đi. Kim Cô la hán quay đầu lại, chẳng biết từ khi nào, Quán Âm đại sĩ bị hắn trói, đã hóa thành một cây dương liễu xanh đúng tươi tốt. Kim Cô la hán khủng hoảng la hét, không, không có khả năng. Làm sao bản mệnh thần thông của ta lại thất bại được? Ngươi không thất bại, nhưng chỉ mình ngươi có thần thông sao? Quán Âm đại sĩ tự tin mỉm cười nói. Một nụ cười này của nàng, dám chắc đến cả có cây chết héo cũng mơn mận trở lại. Không phải sao? Đường trưởng lao vốn nằm vật ra như cọng bún cũng cố giỡn người dậy để xem tiếp kìa. Đường tăng nói vậy. Bần tăng đây là quan sát chiến cuộc. Thì ra, sau khi có được sức mạnh hai đời, Quán Âm đại sĩ đã chứng ngộ ra được bản mệnh thần thông của mình nhất liễu nhất thân, thân ta tức liễu. Tức là bất kỳ cảnh, lá liễu của cây dương liễu, bản thể của nàng đều có thể là đại sĩ, nàng có thể chuyển đổi qua lại giữa hai bên, làm kẻ địch khó lòng mà phòng bị. Thậm chí, nếu khai thác rộng ra, nàng có thể tiếp cận đến bất tử bất diệt chân ý, bởi lẽ nếu muốn giết được nàng, phải tiêu diệt hết, không trở lại bất kỳ thứ gì của cây liễu. Nếu không, đâu đó trong một chiếc lá, có lẽ chính là chân thân của đại sĩ cũng không chừng. Tuy nhiên, hiện tại nàng mới lĩnh hội và khai phát ra tới được mức độ chuyển đổi giữa hai hóa thân mà thôi. Cơ mà nhiều đó, cũng đủ đánh bại tên Kim Cô La Hán hống hách này rồi. Không nhiều lời nữa, Quán Âm đại sĩ một tay giơ Tịnh Tâm Dương Liễu bình lên, một tay bắt ấn, hô, thu. Cây dương liễu thu nhỏ lại thành một nhành dương liễu, cuốn theo vòng Kim Cô, là bản thể của Kim Cô La Hán, bay vào Tịnh Tâm Dương Liễu bình. Kim Cô La Hán gào lên trong tuyệt vọng. Quán Âm đại sĩ vẽ ra một vài đạo pháp chú, phong ấn miệng bình lại. Bên kia, Ngộ Không cũng đã hạ gục Hôn Thế Như Vương từ lâu. Nếu không phải hắn mỏi tay, thì đầu của Như Vương lại thêm ra không biết bao nhiêu ưu cục. Nói thì nói vậy thôi, chứ pháp lực đại thánh cũng đã khô kiệt cả rồi, đang khuỵu một chân xuống thở dốc kia kìa. Song Hà thấy cảnh này, liền lao tới bên người Tình Lang, xem hắn có sao không. Trong khi đó, Đường Tăng đã được bắt giới, Sa Tăng đỡ dậy, Quán Âm đại sĩ thì phụ trách chữa thương cho hắn. Độ thứ, các vị, ở đây còn một người bị thương nặng này. Cũng may, Chí Tôn Bảo ở gần đó còn nhớ tới Độ thứ, nhanh nhảu tới hỗ trợ vị đại lao này đứng dậy, điều tức chữa thương. Khoảng một giờ sau qua đi, tất cả mọi người mới coi như cơ bản bình phục trở lại. Nói cũng không loa, lần này nếu không phải có Quán Âm đại sĩ, Đường Tăng sẽ rất khó phá cục. Tất nhiên, không phải không có cách, nhưng sẽ còn thê thảm hơn thế này nhiều. Hiện tại, sơ bộ đã ổn thỏa rồi, chỉ còn giải quyết một số vấn đề trước khi về lại chân giới. Vừa nói tới, thì vấn đề đã xuất hiện. Song Hà đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó nàng trao đảo bất ổn, Ngộ Không thấy thế định tiến lại đỡ thì bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Bất chợt, một hào quang lóe lên, Song Hà lại bị tách ra thành Thanh Hà và Tử Hà. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, rồi nhìn Ngộ Không cũng vậy, ba người ngạc nhiên nhìn nhau. Tuy nhiên, Đường Tăng thấy rõ con khỉ này có một chút nét vui mừng, rồi lại có một chút mất mát. Ngộ Không hơi nghi hoặc hỏi, hai nàng có thể tự tách ra sao? Tử Hà nhanh miệng đáp, không có. Bọn ta giống như là bị cưỡng chế tách ra vậy, chứ không phải theo như ý muốn nhà. Thanh Hà cũng nhàn nhạt nói, ừm, ta cảm giác như bị cưỡng ép lôi ra vậy. Thậm chí, bây giờ cũng khó mà hợp nhất lại được. Ngộ Không nghe vậy cũng bối rối, quay sang hỏi ý Đường Tăng, sư phụ, ngài xem các nàng có bị làm sao không? Đường Tăng thở dài nói, vốn dĩ các nàng do hai nhân cách của cùng một người hóa thành. Mặc dù tưởng chừng như là đối nghịch nhau, nhưng lại là một nửa không thể thiếu của đối phương. Hiện tại, khi vào sát na giới này, trải qua nhiều biến cố, cùng sự biến dị bởi Nguyệt Quang Bảo Hạc, hai nàng đã dần trở thành hai cá thể độc lập rồi. Lúc các nàng thức tỉnh ký ức, thì mối liên kết giữa hai nàng mới vô tình được kích hoạt trở lại, khiến cho hai nàng có thể hợp nhất về thành một trong nhất thời. Tuy nhiên, như ta đã nói, các nàng đã trở thành hai cá thể độc lập hoàn chỉnh rồi. Nên theo lẽ thường, lần hợp thể này là lần hợp thể cuối cùng của hai nàng ta. Sau này, sự liên kết của cả hai dần mờ nhạt và biến mất hoàn toàn. Cả hai bây giờ chỉ có thể xem như hai người độc lập, hoặc cùng lắm là xem như hai chị em sinh đôi mà thôi. Ngộ Không thoáng buồn một chút, nhưng sau đó hắn ha hả cười nói, khẽ khẽ. Không sao, không sao. Như vậy chẳng phải lão tôn có tới hai người vợ sao? Ha ha ha. Thứ, con khỉ thối nhà chàng nghĩ hay lắm. Thanh Hà liếc xéo Ngộ Không nói. Tử Hà thấy thế cũng tinh lịch phụ họa, tỷ tỷ nói đúng. Chàng thật là tham lam nha. Giữa lúc ba người đang cười nói vui vẻ, thì Đường Tăng dội một gáo nước lạnh, ta chưa nói hết, đừng vội vui mừng. Bởi vì theo như thiên địa quy tắc ở chân giới nhận định, Thanh Hà và Tử Hà gộp lại mới được tính là một cá thể hoàn chỉnh. Cho nên, các ngươi thử tưởng tượng xem, bây giờ hai nàng đã phát triển thành hai cá thể hoàn chỉnh, thì sau khi hai nàng ra ngoài, thiên địa quy tắc sẽ tính như thế nào? Quán Âm đại sĩ ở một bên nghe xong thoáng trầm tư một chút, sau đó từ tốn nói, thế giới quy tắc sẽ nhận định có tới hai Thanh Hà hoặc hai Tử Hà đang cùng tồn tại. Đường Tăng nhìn đại sĩ gật đầu đáp, đúng vậy. Quy tắc của thế giới hiện tại đã thành hình, không lỏng lẻo như thời viễn cổ. Nên nếu hai đứa ra ngoài, một trong hai sẽ bị nhận định là tồn tại bất thường, là dị sinh vật, là vực ngoại thiên ma cần được loại trừ. Chỉ có một người được thừa nhận, còn người còn lại sẽ bị quy tắc của thế giới phủ định đi sự tồn tại và biến mất hoàn toàn trong dòng chảy thời gian. Thậm chí, tồi tệ hơn là nó sẽ trực tiếp phủ định cả hai, vì không biết hai là thật hay là giả, mặc dù cả hai đều là thật. Ngộ Không nghe xong thì chợt biến sắc, khuôn mặt Tử Hà cũng tái nhợt đi. Thanh Hà không có biểu cảm gì, nhưng bờ vai run run cũng đủ thấy nàng không bình tĩnh như ngoài mặt. Thanh Hà giả vờ lạnh lùng nói, ta không muốn đi ra ngoài cùng tên Trang Hoa và ả tiện nhân này. Tử Hà thấy thế còn không hiểu tỷ tỷ mình ý muốn gì sao. Tỷ tỷ, ta biết tỷ là lo cho ta, nhưng ta biết, ta rất ngốc nghếch, chỉ có tỷ mới có thể đi theo chàng ấy, giúp đỡ chàng ấy tốt hơn ta. Ta không ai trong các nàng được ở lại hết. Thanh Hà định nói gì nữa, thì bị Ngộ Không chặn lại, nghiêm túc nhìn nàng, làm nàng cũng điệu xỉu xuống, không dám mạnh miệng nữa, hóa thành một con thỏ con, để yên cho hắn ôm vào lòng. Đường Tăng lúc này mới bất đắc dĩ nói, ơ hay, mấy cái đứa này. Bần Tăng còn chưa nói xin lỗi ta đã cố gắng hết sức mà. Đúng là, yêu đương làm đầu góc người ta ngốc nghếch đi mà. Ta nói đúng không đại sĩ? Quan Âm đại sĩ nghe Đường Tăng hỏi tới, liền rất ngây thơ nghiêng đầu, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng, tỏ vẻ khó hiểu, hiểu, làm sao ta biết được. Ngộ Không lúc này mới nhớ tới mình còn một ông thầy đa năng liền xấu hổ gãi gãi đầu nói, sư phụ, ngài xem, có biện pháp nào giúp các nàng không? Được rồi, được rồi. Lão già này vốn dĩ dành ra cả 10 kiếp để mang lại hạnh phúc cho người khác làm niềm vui mà. Cứ để đó cho ta. À, đại sĩ, ta cần đại sĩ làm trợ thủ cho ta có được không? Đạo hưu khách khí rồi. Dù sao các nàng cũng là đệ tử của ta ở giới này mà. Đến lúc này, Thanh Hà và Tử Hà mới chợt nhớ ra, Quán Âm đại sĩ chính là bản ti đại tiên, là sư phụ của mình ở giới này. Chương 92, thử thanh hợp nhất, song hà tái xuất. Chương 92, thử thanh hợp nhất, song hà tái xuất. Theo Đường Tăng, nếu như đầy đủ không được, thì mình làm cho nó thiếu sót là được. Thế là hắn bê quan mấy ngày đêm, thôi diễn ra một bí pháp từ ý nghĩ ban đầu đó. Bí pháp này được tổng kết từ ngưng tụ xá lợi, chém tam thế thân chi pháp, cùng luyện bảo chi pháp, thậm chí có một chút từ huyết luyện chi pháp của ma tu nữa. Đừng quên, hiện tại hai tỷ muội vẫn còn là hóa thân của bức đèn, linh hồn của các nàng có thể xem như là bản khí linh đi. Hoàn thành xong bí pháp, Đường Tăng truyền tụ nó cho Thanh Hà và Tử Hà. Đường Tăng lấy tạo hóa hắc đỉnh ra, tiến hành hướng dẫn. Đầu tiên là tiến hành cắt đứt sự liên kết của hai nàng với cái bức đèn, hiển nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ. Còn chuyện đăng quang cổ Phật có hưng sư vấn tội không thì chả sao cả. Dù gì thì nhiệm vụ của các nàng là làm mồi lửa để bức đèn lưỡng nghi cháy lại thôi, chuyện đó đã xong rồi. Hiện tại, có các nàng hay không cũng không quan trọng. Thậm chí, nếu các nàng tách ra khỏi bức đèn, đăng quang cổ Phật còn vui nữa là, vì như vậy, trong tương lai hắn có thể chạm thi ký thác vào đó. Bước một hoàn thành, tiếp theo, Thanh Hà và Tử Hà sẽ phải nhịn đau, chém một nửa linh hồn của mình ra, kết hợp với tinh huyết tạo thành một cái xá lợi kết tinh. Đến bước này, mới cần đến tạo hóa hắc đỉnh. Đoạn, Đường Tăng lấy ra một viên hổ phách, trong đó có một bông hoa sen, mặt trên thì màu tím, mặt dưới màu xanh, nhụy hoa thì trông như cái đầu lâu trắng tinh. Đúng vậy, chính là bản thể của Bạch Cốt Hoa năm đó. Hừ, đừng tưởng Đường trưởng lão không có hậu chiêu. Năm đó, Đăng Quang đạo nhân vừa mang Thanh Hà và Tử Hà rời đi, Bồ Đào lão tổ đã có cảm ứng, liền tức tốc tới nơi, thu thập bản thể của các nàng về, phong cấm trong hộ phách, chỉ chờ thời cơ đến. Thời cơ đó, chính là hôm nay. Đường Tăng lấy tay làm đao, chẻ một đường thẳng từ trên xuống dưới, hoa sen bị chia thành hai phần đối xứng nhau, sau đó bỏ vào tạo hóa hắc đỉnh chung với hai viên xá lợi. Một lần luyện hai món linh bảo sống đây cũng là lần đầu của Đường trưởng lão. Đây cũng chính là phần tham khảo, từ huyết luyện chi pháp của ma tu, như đã nhắc tới. Trong đó, đại khái thì các ma tu thường luyện linh hồn hoặc sinh vật sống làm pháp bảo, để tăng uy năng cho pháp bảo, theo đường tắt. Tất nhiên, đây là một chuyện tiên lý khó dung. Trong trường hợp này, Đường Tăng chỉ là tham khảo một chút thủ pháp trong đó thôi, nên cũng không có vấn đề gì cả. Lo là chỉ lo lần đầu luyện bảo sống mà lại luyện một đôi như thế, sợ xảy ra bất chắc thôi. Luyện song song như thế, là vì nếu luyện một trước, một sau, mối liên kết mong manh của Thanh Hà và Tử Hà sẽ chính thức đứt gãy, không còn cách cứu chữa. Song, hai món linh bảo này phải luyện chế y như lúc, nên cũng giảm độ khó xuống rất nhiều lần. Chỉ cần đặc biệt lưu ý, là phải khống chế được thế lửa vừa đủ mạnh để luyện hóa, nhưng cũng không quá mạnh, khiến linh hồn của Thanh Hà và Tử Hà trong xá lợi bị đốt cháy rủi. Ngoài ra, bởi vì phần linh hồn này chỉ bị chém ra thôi, chứ không có cắt đứt liên kết với phần còn lại, nên hai nàng hiện tại cũng không dễ chịu mấy. Cứ nhìn Tôn Đại Thánh lo lắng sốt vó tìm cách hạ nhiệt cho hai phu nhân là biết, mặc dù sự khó chịu là đến từ linh hồn. 27 ngày sau, hai linh bảo mới cơ bản gần thành hình. Phần là vì chưa có kinh nghiệm, phần là vì khống chế thế lửa, cũng như linh khí ở sát na giới này tương đối mỏng hơn ở chân giới, nên tiến độ bị kéo dài. Giữa lúc hai linh bảo sắp thành hình, Đường Tăng thay đổi lên cho Quán Âm đại sĩ lên chủ vị, mình lui xuống hỗ trợ, bởi vì giai đoạn sau có nhiều cảnh nhạy cảm, Đường trưởng lão không tiện tiếp xúc. Nói nhạy cảm là bởi bước này, hai vị tiên tử sẽ phải nhảy vào tạo hóa hắc đỉnh, luyện chung với linh bảo luôn. Điều này có thể làm cho mối liên kết giữa cả hai người, cũng như giữa hai người với hai món linh bảo kia được củng cố hơn, không dễ bị đứt gãy như trước. Nhảy vào lửa cháy hừng hực như thế, thì quần áo cháy hết là chẳng có gì lạ. Thế nên Đường Tăng mới tránh trực tiếp tiến hành. Dù Nộ không bày tỏ không ngại, nhưng hắn thấy ngại nha. Theo hướng dẫn của Đường Tăng, Quán Âm đại sĩ điều chỉnh vị trí của hai tiên tử ở Thái Dương và Thái Âm, hai món linh bảo ở vào Thiếu Dương và Thiếu Âm đối ứng với quy luật tương sinh tương hợp, Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Cứ thế, duy trì ổn định thêm 22 ngày nữa, tổng cộng vừa đủ 7 lần 7 49 ngày thì đại công cáo thành. Nói đến cũng diệu, ngày xưa, Ngộ Không không phải cũng ngồi trong lò bắt quái 7 lần 7 49 ngày sao? Chỉ có thể nói duyên số thần kỳ, vận mệnh ảo diệu. Gần đến giờ lành, Đường Tăng cùng các nam bằng hữu khác tạm lấy mặt, chỉ để lại Quán Âm đại sĩ và Ngộ Không ở lại, tiếp dẫn hai nàng ra. Đường Tăng vừa ngồi chơi sơi nước với độn khứ vừa tấm tắc nói, đúng là người so với người thì tức chết người mà. Sở học luyện khí mấy đời của ta công kỹ mày mò, nghiên cứu, thế mà Quán Âm đại sĩ chỉ làm phụ tá cho ta có mấy ngày, đã nắm được 8 phần 10 tinh túy rồi. Độn khứ bật cười nói, nếu ngộ tính nàng không cao, thì làm sao đạt tới cảnh giới giác ngộ trí cao của sát na giới này? Bát giới lúc này cũng góp vui, sư phụ, ta thấy đại sĩ đức độ hơn từ hàng lao yêu bà rất nhiều, hay là chúng ta hắn nói chưa hết câu thì có tiếng nói thánh thoát chuyển tới, các vị đang tụ hợp bàn luận về ta sao? Thì ra là Quán Âm đại sĩ đã hoàn thành chức trách, đi ra tới. Theo sau, là Tôn Ngộ Không trái ôm phải ấp hai nàng thơ bé bỏng của hắn. Sa Tăng thấy đại sĩ tới, liền thay thế vị trí của đại sư mình, đâm thọt nhị sư mình, đại sĩ, là nhị sư minh định nói xấu ngài. Lao Sa, ngươi từ khi nào học thói xấu của con khỉ già đó, đôi bác lao chư như thế. Bát Giới thở phì phì giận dỗi mắng, làm cả đám phì cười không thôi. Thấy những nhân vật chính đã ra tới, Đường Tăng tiến đến dùng tuệ nhãn kiểm tra cho Thanh Hà cùng Tử Hà, thấy không có gì bất ổn mới tạm an lòng, để các nàng tiến hành biểu diễn thử. Chỉ thấy hai nàng lấy ra hai món linh bảo kỳ lạ, trông như hai con bút bê pha lê, chỉ khác là của Thanh Hà thì màu xanh, của Tử Hà thì màu tím. Hai tiên tử tế hai món linh bảo lên đỉnh đầu, đồng thanh hô, Thanh Hà, Tử Hà, hợp nhất, ít hai hai linh bảo tỏa ra hào quang chói lóa, rồi từ từ hợp nhất lại là một. Khi hai món linh bảo hoàn thành hợp nhất, cũng chính là lúc Thanh Hà và Tử Hà đã hòa thành một thể. Song Hà tái xuất. Chưa hết, sau khi hai nàng hợp nhất, linh bảo kia liền hóa thành một bộ chiến y lìa, bên phải màu xanh, bên trái màu tím, ở giữa là một dãy màu trắng, sau lưng hai vai là hai dãy lụa pháp phối, khí chất ngời ngời. Cả mẹn gì đỡ vê đút bản nữ. Dễ ạ, ta đã trở lại rồi. Song Hà phấn khích vươn vai nói. Hoa, tiểu Song Hà của ta thật lợi hại. Tôn Ngộ Không vỗ tay khen lấy khen để. Sau đó, Song Hà lại biểu diễn tách ra, hợp nhất, tách ra, hợp nhất thêm mấy lần nữa. Đường Tăng mới đưa ra tổng kết đánh giá, kế hoạch thành công mỹ mãn. Lý giải nội hàm trong đó cũng đơn giản thôi. Chém ra một nửa linh hồn ký thác vào xá lợi, tạo ra một sự thiếu khuyết giống như trước. Sau đó, lại dùng xá lợi luyện với một nửa bản thể cũ của Bạch Cốt Hoa, tạo nên một cái bản mệnh linh bảo đặc thù. Dựa vào sự liên kết giữa những sự vật tương quan, để Thanh Hà và Tử Hà tiến hành hợp nhất. Thế là nhìn bên ngoài, hai nàng vẫn là hai tồn tại bị thiếu hụt, nhưng thực chất, phần thiếu hụt đó đã được giấu vào bản mệnh linh bảo đặc thù, kiêm luôn xá lợi kia, chứ không mất đi đâu hết. Đem linh bảo ẩn giấu trong nguyên thần, làm quy tắc của thế giới thực, tưởng nhầm là linh hồn hai nàng vẫn thiếu khuyết như trước đây, để lách luật. Khi nào muốn hợp nhất, thì tế hai bản mệnh linh bảo ra, dựa vào mối liên kết đó, hợp nhất lại thành Song Hà, về cơ bản thì Song Hà vẫn chính là Bạch Cốt Hoa ấy nhé. Song Hà lúc này mới nhớ tới món linh bảo này vẫn chưa có tên, nên hỏi, Thánh Tăng sư phụ, món linh bảo này tên gì vậy? Kêu Thánh Tăng hoặc sư phụ được rồi. Hay con kêu ta cha chồng cũng được. Con linh bảo, con muốn đặt tên gì thì đặt. Nếu là ta sẽ gọi là gã mờ mọ gì hoặc chiếc điện thoại thần kỳ gì gì đó chẳng hạn. Mặc dù không biết cụ thể cha chồng là gì, nhưng Song Hà cũng nôm na hiểu được đại ý trong đó, nên hơi ngượng ngùng nói, vẫn kêu là Thánh Tăng đi. Những cái tên Thánh Tăng đặt cho linh bảo, nghe kỳ cục quá. Ta có thể đổi tên thành Tử Thanh Bảo Khí, tách ra là Thanh Hà Bảo Khí, cùng Tử Hà Bảo Khí được không?
Được.
Được. Ta đã nói là con có thể tự quyết định mà. Đa tạ Thánh Tăng. Không có gì đâu con dâu. Chuyện của Thanh Hà và Tử Hà đến tận đây thì đã ổn. Còn chuyện khác, vẫn phải tính tiếp. Chương 93, nạn 20, chân tình này nếu được cho kỳ hạn, ta nguyện rằng ít nhất cũng vào năm. Kết, chương 93, nạn 20, chân tình này nếu được cho kỳ hạn, ta nguyện rằng ít nhất cũng vào năm. Kết, cái gì? Ta cũng có thể phi thăng chân giới sao? Quán Âm đại sĩ bật thốt lên. Quả thật là lời Đường Tăng vừa nói đã đánh trúng vào tâm lý của đại sĩ lúc này. Biết được ở ngoài kia còn một thế giới rộng lớn hơn, nhiều điều mới mẻ, thú vị hơn, mấy ai mà chẳng tò mò, muốn đi xem thử. Nhưng cổ nổi, nàng có thể tự nhận thức được rằng đó chắc chỉ là một mơ ước xa vời. Thanh Hà và Tử Hà vốn là người ở chân giới, mà chuyện trở về của các nàng còn rắc rối, phức tạp như thế. Huống hồ là một thổ dân như nàng, lại muốn tiếp xúc với thế giới ngoài kia. Nhẹ thì bị Từ Hàng Bồ Tát, nghe thầy trò Đường Tăng nói là một nàng khác, ở chân giới thôn phệ, đồng hóa, nặng thì bị quy tắc thế giới phủ định, hôi phi yên diệt. Nàng đã không nuôi hy vọng rời khỏi đây rồi, chỉ mong là Đường Tăng và Độn Khứ có thể giúp thế giới của nàng không bị hủy diệt thôi. Vậy mà bây giờ Đường Tăng nói là có cách giúp nàng ra ngoài. Thấy Quán Âm đại sĩ hai mắt tròn xoe nhìn mình chăm chăm, Đường trưởng lão cũng hơi ngại ngùng nói, đại sĩ đừng nhìn ta chằm chằm như thế. Ta rất ngại ngùng nha. Xin lỗi đạo hữu, là ta quá nóng nội. Biết mình thất thố, đại sĩ cũng hơi đỏ mặt nói. Tăng hắng một tiếng, Đường Tăng nói tiếp, e hèm. Vốn dĩ, để đưa một sinh linh ở sát na giới phi thăng chân giới là rất khó khăn. Ít nhất là hiện tại bọn ta không có cách nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể trộm long cháo phụng để đại sĩ đóng giả làm Kim Cô La Hán nha. Rất đơn giản, chính là để Quán Âm đại sĩ dùng căn cước công dân của Kim Cô La Hán mà tồn tại thôi. Chuyện này khó ở chỗ, làm sao để mọi người ở chân giới và nhất là quy tắc của thế giới không biết nàng là giả mạo. Khó với ai thì khó, chứ ở đây đã có chuyên gia làm đồ giả, bậc thầy về linh hồn Đường trưởng lão và người của Chánh quyền Độn Khứ lo. Các ngươi muốn làm gì? Khôn hồn thì thả bản La Hán ra. Nếu không, khi rời khỏi đây, ta sẽ báo cáo chuyện của các ngươi cho Phật tổ cùng những vị kia biết. Kim Bồ La Hán trong hình hài La Sát công chúa, bị nhành dương liếu trói gô như đòn bánh tét, vùng vây dưới đất gào rú. Ồ, ngươi không sợ bọn ta thủ tiêu ngươi sao? Ha ha ha. Kim Thiệt Tử, ngươi chắc chắn là Kim Thiệt Tử. Ngươi đừng có tưởng biến thành bộ dạng khác thì ta không nhận ra ngươi. Giết ta? Các ngươi dám sao? Nếu như giết ta, các ngươi cũng sẽ bị nghi ngờ. Đáp ý một hồi, hắn nói tiếp, nếu ta đoán không lầm thì các ngươi có mưu đồ rất lớn. Đừng lo, chỉ cần các ngươi thả bản La Hán ra, đồng thời đưa con tiện nhân kia cho ta thỏa mãn, ta sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Kim Cô La Hán hai mắt bốc lửa, nhìn vào Quán Âm đại sĩ liếm mép nói: "Ây da, những lời lẽ đê tiện như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra được hay sao? Người đâu, cho hắn một liều thuốc mê." "Dẹt sơ, bang a a a a a ngộ không. Ông tiêm ta đưa con đâu mà con lại dùng kim cang đồng đánh hắn nữa rồi. Lỡ đánh hỏng thì làm sao?" "Ôi ôi, xin lỗi sư phụ, con quên tay. Nhưng ngài đừng lo, con khống chế lực đạo rất tốt." Không biết, Ngộ Không moi đâu ra một bộ đồ điều dưỡng mặc vào, rồi một tay cầm kim tiêm, một tay cầm kim cang đồng gãi gãi đầu nói. Còn Quán Âm đại sĩ và Kim Cô La Hán đang nằm trên hai chiếc giường bệnh. Lúc này, đại sĩ nghiêng đầu sang một bên, mặt hơi ửng đỏ hỏi: "Đường trưởng lão, có cần ta cởi y phục không?" "Cái gì? Sao đại sĩ lại hỏi chuyện đó? Vậy tại sao các ngài lại cởi đồ tên Kim Cô ra vậy?" "Ủa, ai lột chuồng tên này ra vậy?" "Ôi, che lại, che lại." Đường Tăng lấy tay che mắt nói, hắn thể với Đa Bảo Như Lai là những ngón tay hắn không có khe hở. "Ờ nhỉu, nếu nhớ Kim Cô La Hán vẫn đang trong hình hài La Sát công chúa A Bát Giới gãi gãi đầu nói, trước kia không phải khi đàm luận về chuyện phẫu thuật gì gì đó với Ô Sào sư phụ, các ngài bảo là phải cởi y phục sao? Nên lão chư mới giúp sư phụ thoát y hắn." "Ôi, con lợn háo sắc này, đó là phẫu thuật cơ thể. Nhưng phần lớn phẫu thuật, người ta cũng đâu có cởi hết đồ bệnh nhân vậy chứ. Hơn nữa, ta chỉ làm tiểu phẫu trên linh hồn thôi mà." Chuyện tiếp theo, do Đường Tăng và Độn Khứ đảm nhận. Cắt ghép, giá tiếp tuyến nhân quả, tuyến vận mệnh của Kim Cô qua cho đại sĩ, sau đó xóa sạch linh trí của hắn, biến hắn thành một con rối để đại sĩ điều khiển. Đó là đoạt xá sao? "Không phải, mà còn hơn thế nữa. Thân xác là Kim Cô, linh hồn cũng là Kim Cô, nhưng sâu trong linh hồn vô trí đó, là một Quán Âm đại sĩ đang thao túng tất cả tư duy, cũng như hành vi. Có như vậy, cho dù là thánh nhân, nhưng không chú tâm dò xét, cũng khó mà nhận ra. Sau này, chỉ cần đại sĩ dần đồng hóa ngược lại những tuyến nhân quả, vận mệnh đó, nàng sẽ có thể dần thay thế Kim Cô, trở thành một sinh linh chân chính, được quy tắc của chân giới thừa nhận. Tuy nhiên, để một kẻ mạo danh nhập cư bất hợp pháp có thể cởi bỏ lớp ngụy trang, sống dưới thân phận thật thì phải có thời cơ. Chẳng hạn như có cống hiến lớn cho thiên địa, làm một chuyện đại công đức, ví dụ như cứu ra chân Phật chẳng hạn. Mọi chuyện xong xuôi hết, Ngộ Không mới lôi Hôn Thế Như Vương ra, đập một gậy, làm hắn chết tươi tại chỗ. Chính thức chấm dứt câu chuyện, trở về chân giới. Trước khi mọi người biến mất khỏi sát na giới, Ngộ Không chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Thanh Hà cùng Tử Hà: "Rốt cuộc thì trái tim của ta nói gì với các nàng vậy?" "Nó nói với ta là không thể so sánh, lúc đó ta còn tưởng ý của nó là ta không thể sánh bằng với người kia, nên ta mới giận chẳng mà bỏ đi." Tử Hà nhanh nhỏ nói. "Ta cũng vậy." Thanh Hà cũng gật đầu xác nhận. Ngộ Không lúc này mới tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, trái tim của hắn cũng không nói dối, bởi lẽ các nàng vốn dĩ là một mà, tự nhiên bắt nó so sánh, thì làm sao mà nó so sánh cho được. Chẳng qua là các nàng hiểu lầm ý của nó thôi. Trong cùng thời điểm đó, Đường Tăng cũng đang hỏi Đồ Thứ, là có mang Nguyệt Quang Bảo Hạp ra được không, thì lại nhận được cái lắc đầu của hắn. Hắn nói, Nguyệt Quang Bảo Hạp thực chất là do thời gian phát tắc, ở thế giới này, cụ hiện hóa mà thành, có đem ra ngoài cũng vô dụng. Ngược lại, sẽ làm thời không của giới này hoàn toàn bị đảo lộn, mà dẫn tới hủy diệt. Sau 3 lần đánh bạch cốt tinh, Tôn Ngộ Không đã bị Đường Tam tạm đuổi đi. Vì cho rằng, yêu tính của Ngộ Không chưa hết, giết người không gấm tay. Sau đó, Kim Cô La Hán từ đâu xuất hiện, La Hán cho Đường Tam biết, hai cái khí linh trong bức đèn của Nhật Nguyệt Minh Quang Đăng, trên linh thiếu cung của Đăng Quang cổ Phật đã trôn xuống trần gian, nên ngài đi tìm lại. Tới Bạch Hổ Linh này, ngài mới nhận ra khí linh tên Thanh Hà đã hóa thành Bạch Cốt Phu Nhân, hòng hãm hại thời trò, nên hiện thân giúp đỡ. Trong lúc Kim Cô La Hán đang hàng phục Bạch Cốt Phu Nhân, thì một kẻ khác giống nàng ý như lúc, đông tử đâu xuất hiện. Nàng ta tự xưng là Tử Hà Tiên Tử, muội muội của Bạch Cốt Phu Nhân, tức Thanh Hà Tiên Tử. Thanh Hà cùng Tử Hà liều mình chống trả, cuối cùng vẫn bị Kim Cô La Hán đánh bại, hàng phục mang về linh thiếu cung. Còn Đường Tăng, mặc dù đã biết Ngộ Không bị oan, nhưng hắn vì sĩ diện và cố chấp, nên không chịu xin lỗi. Linh thiếu cung. Kim Cô La Hán sau khi tường thuật lại những gì mình biết cho Đăng Quang Cổ Phật nghe, thì lão ta rất hài lòng, hứa hẹn sẽ ban thưởng thêm nhiều bảo vật cho Kim Cô. Lúc này, Kim Cô lại nói: "Bẩm Phật Tổ, Kim Cô không cần bảo vật chi hết, chỉ mong Phật Tổ hãy ban hai nữ tử này cho ta." Kim Cô La Hán giả ra một bộ tham lam, háo sắc nói. Đăng Quang Cổ Phật nghe lời thỉnh cầu này, cũng sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Kim Cô La Hán nói: "Không ngờ Kim Cô La Hán lại có sở thích này. Được thôi, dù sao thì như ngươi đã nói, hai nàng vì bị các thánh dùng bí pháp đưa vào bí cảnh làm kiếp nạn, đã mất đi khả năng làm khí linh của Nhật Nguyệt Minh Quang Đăng rồi. Ta cũng không cần làm gì, ngươi cứ tự nhiên đi, nhưng nhớ đừng có chơi hỏng là được. Sau này có thể dùng các nàng để khống chế con khỉ kia không chừng." Đa tạ Phật Tổ. Nói rồi, Kim Cô La Hán phấn khởi dắt theo Thanh Hà và Tử Hà đã bị Kim Cô trói lại mang về đạo trường. Nhìn bóng lưng Kim Cô La Hán rời đi, Đăng Quang Cổ Phật mỉm cười gật gù không ngừng. Kẻ này không ngại bộc lộ tánh xấu trước mặt hắn, coi như đã toàn tâm toàn ý đi theo hắn rồi, không hưởng công những năm qua hao tốn tài nguyên lôi kéo. Đăng Quang Cổ Phật đa nghi như thế cũng đúng, vì chẳng phải trước kia hắn cũng là Đăng Quang đạo nhân của Xiển giáo sao? Suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Nhưng có một điều mà Đăng Quang Cổ Phật không biết, đó là Kim Cô La Hán bây giờ là Kim Cô La Hán chứ không phải Kim Cô La Hán nữa. Chương 94, nạn 21, núi Hắc Tùng Lao Yêu Hoàng Bảo Quái, nước bảo tượng công chúa Bách Hoa Tu, 1. Chương 94, nạn 21, núi Hắc Tùng Lao Yêu Hoàng Bảo Quái, nước bảo tượng công chúa Bách Hoa Tu, 1. Đường Tăng vừa đi, vừa dắt theo Long Mã mà thở dài. tiểu tử này đúng là xui xẻo, không làm gì cũng gặp nạn. Số là sau khi Quán Âm đại sĩ đoạt xá Kim Cô La Hán, mới biết được tên này ngoài nhiệm vụ bày kế để ngộ không đeo khiển cô, thì còn có một nhiệm vụ phụ nữa. Nhiệm vụ đó chính là cho Bạch Long Mã đeo khiển cô. Khiển cô nhi này là đăng quang cổ Phật yêu cầu làm ra sau Kim Cấn, khẩn để sau này có gì, thì cổ Phật nhất mạch chấm mút được một chút từ tiểu Bạch Long. Hoặc nói thẳng ra là có thể khống chế một vị Bồ Tát trong tương lai. Trời xui đất khiến thế nào, ý này lại rất được Tây Phương Nhị Thánh tán thành. Bởi vì họ cho rằng 81 nạn hiện nay càng khó hơn so với dự định ban đầu, nên chắc hẳn công đức đoàn thỉnh kinh nhận được là nhiều lắm. Tức là sau này, thực lực của họ sẽ tăng cao hơn với dự tính trước đó. Vì vậy, càng kiểm soát chặt chẽ hơn thì càng tốt. May là Đường Tăng nghĩ ra sáng kiến để Quán Âm đại sĩ thay mận đổi đạo, giả mạo làm Kim Cô La Hán, đọc hết ký ức hắn, mới biết được sự tình bên trong này. Nếu không, khi cả đám đi ra ngoài, không sớm thì muộn cũng bị phát hiện sơ hở, vì tiểu Bạch Long không có đeo gì trên người. Tốn thêm mấy ngày trời, dựa trên tài liệu sẵn có, cộng thêm vơ vét từ Kim Cô La Hán, Đường Tăng rèn lại khiển cô, thêm thắt, thay đổi theo ý của mình, nhưng người ngoài nhìn vào cũng sẽ không biết nó đã bị thay đổi. Còn kẻ có khả năng nhận ra sự thay đổi, cũng đã cưới hạt về Tây mất rồi. Khiển cô về cơ bản có hai hình thái, đối ứng với hai hình dạng, nhân thân và thú thân của tiểu Bạch Long. Ở nhân thân, khiển cô là chiếc quyền thai, còn ở dạng thú, nó là một bộ yên cương cho thú cưới để qua mắt chư thần. Vì để bọn họ không nghi ngờ, Đường Tăng cũng không có thay đổi những chi tiết đó. Chứ bản thân Đường Tăng cũng không chú trọng mấy. Dù sao thì như đã thấy đấy, suốt hành trình đã qua, Đường Tăng có bao giờ cưới lên Long Mã đâu, mà cần yên cương làm gì? Theo hắn, đồ đệ là đồ đệ, tọa kỵ là tọa kỵ, không thể đánh đồng được. Hoặc giả chăng, có thể xem tọa kỵ như đồ đệ thì được, chứ ai đời lại xem đồ đệ như thú cưới? Thì chắc cũng có, nhưng đó không phải là Đường Tăng. Thấy tiểu Bạch Long chịu khổ cũng lâu rồi, lần này không làm gì cũng bị tính kế. Đường Tăng mới tương kế tự kế, cùng các trò đóng một tuần kịch, đuổi ngộ không đi, chuẩn bị giải cấm chế cho Long Mã. Đi khỏi địa phận Bạch Hổ lĩnh là tới Hắc Tùng Sơn, nơi đây cây cối mọc um tùm, dây leo răng bít lối, đi lại khó vô cùng. Núi này vốn tên Đoạn Tử Sơn nhiều nhất là cây hắc tùng, thông đen, nên còn được gọi là Hắc Tùng Sơn. Đường Tăng ra hiệu, bắt giới hiểu ý, một bồ cào bổ thẳng từ chỗ thầy trò tới một hang động, bổ ra một con đường thông thoáng. Thầy trò nhẫn nhơ men theo đường đó, tiến tới hang động thần bí kia. Đoạn Tử Sơn, Ba Nguyệt Động. Hai vợ chồng Hoàng Bảo Quái và Bách Hoa Tu đang cùng nô đùa với hai con, thì bỗng nhiên nghe trước cửa động có tiếng nổ vang, làm cả hang động rung chuyển. Hoàng Bảo Quái tức giận, trấn an phu nhân cùng hài tử, sau đó hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài cửa động. Bước tới cửa động, nhìn thấy hai con lang yêu canh cửa đang ôm đầu chuối xuống đất, chồng mông lên trời thì tức mình quát, hai người các ngươi làm cái trò gì thế? Có chuyện gì mà lại náo động tới tận bên trong động như vậy? Hai con lang yêu nghe tiếng đại vương mới dám ngẩng đầu lên, luồn cùng bỏ dậy nói, đại vương thứ tội. Lúc nãy bọn ta vẫn đang canh gác như mọi khi, thì thấy một đạo trảm kích đánh từ phía đối diện qua. Đúng đó đại vương. Cũng may là đạo trảm kích đó hình như chỉ là dọn đường thôi. Nếu không thì bọn ta không còn ở đây nói chuyện với đại vương được rồi. Hoàng Bào Quái nghe xong, ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh làm cho hắn không khỏi nhíu mày lại. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, nên khi vừa mới ra hắn cũng không để ý, bây giờ nhìn lại thì chỉ thấy phía trước có một con đường rộng mở nối thẳng tới nơi đây, cây cối, đất đá ngáng đường đều đã bị đánh thành bột mịn hết cả. Nếu nhìn kỹ, phía xa xa còn có mấy đạo bóng người đang từ từ tiến tới. Đi vào trong bảo hộ phu nhân cùng thiếu gia và tiểu thư. Chuyện ở đây để ta giải quyết. Vâng, ít hai Hoàng Bào Quái nhìn chằm chằm mấy đạo bóng người đang tiến tới đây, trầm giọng nói. Hai tên lang yêu biết có chuyện lớn, nên cũng nghiêm túc thi hành mệnh lệnh. Tới khi đoàn người tới gần rồi thì Hoàng Bảo Quái mới chuyển từ sắc mặt nghiêm trọng sang sắc mặt quái dị. Tuy nhiên, hắn vẫn cố giữ vẻ hung hãn, gặng hỏi, các ngươi là ai mà dám tới đây gây sự với bản đại vương? Khuê Mục Lang, ngươi đừng diễn nữa, những tên theo dõi bị bẩn tăng che mắt cả rồi. Đường Tăng cười cười nói. Khuê Mục Lang nghe xong cũng không diễn nữa, nhưng cũng không hề bỏ xuống cảnh giác hỏi, ý đồ của các vị hôm nay tới đây là? Ngươi đừng lo, bọn ta hôm nay tới đây chỉ xin một bữa cơm, sẵn nhờ một chút chuyện. Bọn ta không rảnh đến để chia rẽ gia đình ngươi đâu. Làm sao ngài biết? Khuê Mục Lang lại càng cảnh giác hỏi. Đường Tăng nói, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bọn ta không có ý định làm chuyện bao đồng. Nếu không thì bọn ta đã không kiên nhẫn đứng ở đây nói chuyện với ngươi rồi. Thấy đám người Đường Tăng cũng không có động cơ gì phải nói dối chân thành như vậy, Khuê Mục Lang mới tạm bỏ xuống cảnh giác, hỏi lại một chút, thật sự là các vị không định thay trời hành đạo gì hả? Ai rảnh? Nhưng chả phải từ hàng Bồ Tát nói ngươi tin bọn ta hay tin từ hàng hơn. Nhìn chăm chăm mấy thầy cho một lúc lâu, không phát hiện gì khác thường, Khuê Mục Lang mới thở phào nói, là tiểu tiên đang nghi. Mời các vị vào động ngồi chơi sới nước. Theo chân Khuê Mục Lang vào Ba Nguyệt động, Đường Tăng mới hiểu câu bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ hữu tình là như thế nào. Chỉ thấy khắp nơi trang hoàng lộng lẫy, dạ minh châu treo khắp các phường, ban đêm mà sáng như ban ngày, cứ ngỡ đâu là trốn cung điện của hoàng gia. Lão Khuê, ngươi cũng có khiếu thẩm mỹ đấy chứ? Đường Tăng tấm tắc khen. Khuê Mục Lang gãi gãi đầu nói, thánh tăng khen nhầm rồi. Đó là do phu nhân của ta làm cả đấy. Nói rồi, hắn mời thầy trò ngồi vào bàn, rồi gọi, phu nhân. Dẫn theo hài tử ra chào hỏi chư vị trưởng bối đi. Rẽ màn bước ra là một nữ tử tuổi chừng đôi mươi, cung trang diễm lệ, dắt theo một trai, một gái mũm mĩm đáng yêu, tầm 3-4 tuổi ra chào hỏi, tiểu nữ Bách Hoa Tu xin ra mắt chư vị. Phu nhân khách khí, ít ba khai tâm, Lan Hoa xin ra mắt chư vị thúc thúc, bà bá. Ôi, con nhà ai mà ngoan quá. Tiểu Khai Tâm cùng tiểu Lan Hoa khuyên tay, túi gập người xuống, bắt trước mâu thân chào hỏi, làm Đường Tăng thấy đáng yêu quá chừng, không nhịn được mà tiến đến lượng hai má béo mập của hai đứa trẻ. Kết thúc màn lượng em bé, Bách Hoa Tu xin phép mang tiểu hài tử về phòng, để các vị đại lao bàn chuyện lớn. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Bách Hoa Tu rời đi, nhìn lại Khuê Mộc Lang, mặt xanh, râu đỏ, tóc đỏ, ban đêm còn mặc áo tròn vàng, sợ người ta không biết mình là hoàng bảo quái hay sao. Bát Giới dường như cũng cùng cảm nhận với Đường Tăng, buộc miệng nói, đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu. Ngươi, Thiên Đồng, ngươi cũng có mặt mũi bớn ta. Ngươi cũng không phải là một đầu heo sao? Lao chư là tự nguyện hy sinh nhan sắc đổi lấy bình yên. Lỡ như các cô nương trên đường thỉnh kinh thấy ta đẹp trai quá, cứ quấn quýt lấy, ảnh hưởng tới tiến độ thỉnh kinh thì như thế nào? Hừ, ta cũng hy sinh nhan sắc để đổi lấy bình yên vậy. Hình dạng xấu xí như thế này, ai có thể liên hệ ta với Khuê Mộc Lang tinh quân chứ? Đường Tăng nghe vậy, nhấp một ngụm trà hỏi, theo Bần Tăng thấy, chắc cũng không phải chỉ nhiêu đó thôi đâu nhỉ? Mặc dù chuyện của ngươi ta cũng biết chút ít, nhưng làm sao các ngươi lại ra nông nổi này? Chương 95, nạn 21, núi Hắc Tùng Lao yêu hoàng bảo quái, nước bảo tượng công chúa Bách Hoa Tu, 2, chương 95, nạn 21, núi Hắc Tùng Lao yêu hoàng bảo quái, nước bảo tượng công chúa Bách Hoa Tu, 2, ngày xưa, ở Phi Hương Điện trên thiên giới có một tiên nữ sắc nước hương trời, vô cùng xinh đẹp, nàng chính là Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử cùng Khuê Mộc Lang, một trong nhị thập bát tú, từ lâu đã có tình ý với nhau. Tuy nhiên, bởi vì luật trời không cho phép thần tiên thành đôi, kết thành đạo lữ, nên họ cũng chỉ giữ tình cảm như tri âm, tri kỷ, chứ không dám tiến xa hơn. Võ Đức Tinh Quân, lại là thằng cha này, thực ra cũng đã có ý đồ với Bách Hoa tiên tử, nhưng hắn bận trăm công nghìn việc, ví dụ hãm hại người khác chẳng hạn, nên không tiện thổ lộ. Một hôm nọ, hắn bắt gặp một cảnh làm trái tim hắn tan nát, nữ thần của hắn Bách Hoa tiên tử, lại cùng tên sói giả Khuê Mộc Lang nắm tay nhau tình tứ, đi giữa vườn hoa, thủ thị tâm tình. Võ Đức Tinh Quân tức lắm, nên hắn bèn ra kế hiểm. Hắn đi tìm Cang Kim Long, cũng là một trong 28 tinh tú, một vị tinh tú vô cùng ái mộ Tôn Ngộ Không, nói với nàng rằng đại thánh có gửi một bức tâm thư cho nàng, giao cho Khuê Mộc Lang giữ. Ban đầu nàng hơi nghi ngờ, nhưng không biết Võ Đức Tinh Quân từ đâu lấy ra một nhúm lông khỉ của đại thánh, nàng liền ngây thơ tin theo. Nghe theo lời Võ Đức Tinh Quân, đi tìm Khuê Mộc Lang hỏi chuyện. Cảnh gian gian dịu dịu mập mờ của hai người đã bị Võ Đức Tinh Quân dùng lưu ảnh thạch đi lại, thực chất là Càng Kim Long lôi Khuê Mộc Lang lại hỏi cho ra nhẽ, còn Khuê Mộc Lang thì ra sức phủ nhận, vì hắn không biết lá thư nào thật, chẳng qua là bị Võ Đức Tinh Quân ẹ địch bẩn lại mà thôi. Sau đó, Võ Đức Tinh Quân đi tới Phi Hương Điện, lấy đoạn ghi hình đó ra mách lẻo với Bách Hoa tiên tử. Hắn nói là, nàng phải tin ta. Tên sói ghẻ đó chỉ chơi qua đường với nàng mà thôi. Nhìn Cang Kim Long đi, người ta vừa có nhan sắc, vừa có thực lực, lại cùng là một trong 28 tinh tú giống hắn nữa. Hai người họ xứng đôi với nhau quá còn gì. Chỉ có ta mới là thật tâm yêu nàng. Hiển nhiên là Bách Hoa tiên tử nhất quyết không tin, còn dọa sẽ bẩm báo Ngọc Hoàng việc hắn quấy rối nàng. Võ Đức Tinh Quân trong cơn tức giận đã dùng xuân dược định cưỡng ép Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa tiên tử vì không muốn thuận theo đã hóa đạo tuất tiết. Tới khi Khuê Mộc Lang hay tin thì mọi chuyện đã trễ, hắn thậm chí không có thời gian đi hỏi tội Võ Đức Tinh Quân, trực tiếp hạ phàm tìm người mình yêu. Bởi lẽ Bách Hoa tiên tử suy cho cùng chỉ tương đương với một thị nữ, nàng thậm chí còn không được phong thần bảng ghi nhận, mà một vị thần tiên không có trên phong thần bảng, sau khi chết chỉ có vào luân hồi chuyển thế đầu thai. Ngược lại, Khuê Mộc Lang lại là một vị tiên có tên trên phong thần bảng. Nếu hắn hiểu thì phong thần bảng cũng sẽ tái tạo nhục thân lại cho hắn thôi. Chính vì vậy, chuyện cả hai chuyển thế là người, số cuộc sống điển biên phàm tục là nhảm nhí. Khuê Mộc Lang chỉ có thể đánh liều kháng chỉ, hạ phàm tìm người yêu. Trong khi đó Cang Kim Long cũng thấy có một phần lỗi do mình, nên quyết định kiêm nhiệm luôn chức trách của Khuê Mộc Lang bấy lâu nay, để giấu giếm cho hắn. Còn Võ Đức Tinh Quân, bởi vì nhân vật chứng không có đủ, với lại để giữ bí mật cho Khuê Mộc Lang, nên Cang Kim Long cũng không dám mạch trần, tố giác hắn với Ngọc Đế. Bách Hoa Tu chính là Bách Hoa tiên tử chuyển thế. Bây giờ, nếu chiếu theo lẽ thường, khi thiên đình trách tội xuống, thì cả hai đều sẽ phải mắc tội. Nhưng nếu Bách Hoa Tu là bị một hoàng bảo yêu quái bắt đi, thì chả phải nếu có bất chắc gì, chỉ có một mình hoàng bảo quái phải chịu tội thôi đúng không? Kha kha kha. Khuê Mộc Lang cười khà khà nói, nhưng Đường Tăng có thể thấy, trong nụ cười của hắn, nhiều hơn là bất đắc dĩ. Bát Giới thấy vậy liền trêu Khuê Mộc Lang để hòa hoãn bầu không khí, "Này lão Khuê, ngươi khai thật đi, có phải ngươi bắt cóc con nhà người ta rồi bịa chuyện không?" "Phi, đó chỉ là cái cớ thôi. Ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới của nàng lại được đó nhé. Được sự đồng ý của nàng, ta mới mang nàng về đây. Chẳng qua là ta không dám khôi phục trí nhớ kiếp trước cho nàng, sợ nàng biết mưu đồ của ta. Quốc Vân Bảo Tượng Quốc có biết chuyện này không?" Đường Tăng nghi vấn. "Biết chứ. Lâu lâu, bọn ta cũng hay về hoàng cung thăm nhạc phụ, cùng nhạc mẫu đại nhân mà." Khuê Mộc Lang trả lời. "Ngươi giải thích thân phận ngươi với họ như thế nào?" Ta nói thật với họ, nhưng nhờ họ giấu Bách Hoa Tu. Mấy thầy cho gật gù, chân tướng sự tình xem như đã rõ. Đường Tăng đặt chén trà xuống nói, biện pháp của ngươi xem ra cũng hay, nhưng cuối cùng thì vấn đề cốt lõi nhất vẫn không được giải quyết. Ngươi thử nghĩ xem, nếu một mai ngươi bị bắt về quy án, liệu vợ con ngươi sẽ vui chăng? Chưa kể, Võ Đức sẽ tha cho mẹ con các nàng sao? Hắn dám! Khuê Mộc Lang tức giận vỗ bàn quát, làm Bách Hoa Tu phải lật đật ra xem có chuyện gì. Khuê Mộc Lang đành lấp liếm cho qua, bị Bách Hoa Tu lừa một phát, dặn hắn không được lớn tiếng như thế, để cho con ngủ. Thế là hắn gật đầu liên hồi, ngồi ngoan như cún. Bách Hoa Tu rời đi, Đường Tăng nói tiếp, nếu chỉ có một mình hắn thì hắn không dám, nhưng hiện tại, hắn đang được Tứ Đế âm thầm chống lưng. Chuyện của Bát Giới và Sa Tăng, chẳng lẽ ngươi không biết? Sự xuất hiện của Vương Linh Quan và Võ Đức rõ ràng không phải là ngẫu nhiên. Khuê Mộc Lang uống ngược hết một chung trà, hai tay chống hai đầu gối, suy nghĩ miên man. Cuối cùng, chỉ tổng kết ra được một cái thở dài ngao ngán. Đường Tăng thấy tinh thần hắn sa sút như thế liền an ủi, ngươi cũng đừng bi quan quá. Hôm nay, bọn ta đến đây không phải để lấy nỗi đau của ngươi làm bồi thú. Bọn ta cũng có việc nhờ ngươi. Hơn nữa, nếu chuyện này thành công, chúng ta sẽ giải quyết được luôn nguy cơ tiềm tàng cho các ngươi. Ngài nói thật không Thánh Tăng? Người xuất gia cũng có thể nói dối. Ta cũng vậy. Nhưng trong trường hợp này thì không. Được. Ngài nói đi. Khuê Mộc Lang này cho dù phải bỏ ra cái mạng giả này, ta cũng phải quyết bảo vệ gia đình ta. Từ từ đã. Người muốn hy sinh thân mình, thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến phu nhân của mình chứ. Ta nói có đúng không Bách Hoa Tu công chúa? Đường Tăng hướng về phía rèm châu hỏi. Yên lặng một hồi lâu, Bách Hoa Tu từ trong đó bước ra. Phu nhân. Nàng Trang không cần nói gì cả, ta đã nghe được hết rồi. Chàng đúng là một kẻ tệ bạc. Năm đó, thề nguyện dưới trời sao, không phải là chúng ta đã nguyện ước sống chết có nhau sao? Ta Khuê Mộc Lang định nói gì đó, nhưng đã bị ngón tay của Bách Hoa Tu chặn ở môi. Nàng nhẹ nhàng nói, chàng muốn làm gì cũng được, nhưng hãy cho ta sát cánh bên chàng với nhé. Được, được. Khuê Mộc Lang này có một hiền thê như nàng, ta hãy còn sợ gì nữa? Nói rồi, hai người ôm nhau thắm thiết, hai vợ chồng đã co với nhau một mặt con, mà làm như vợ chồng son không bằng ấy. Làm cậu độc thân 10 kiếp luân hồi ở một bên ganh tị không thôi. Sau đó, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn, chính thức nghị sự chuyện lớn. Xong xuôi, Bách Hoa Tu viết một phong thư, rồi đưa kèm một cây châm ngọc cho Đường Tăng. Thầy cho Đường Tăng nhận xong thư tín thì cùng nhau xuất phát, khởi hành hướng về Bảo Tượng Quốc ngay trong đêm. Trong âm thầm, Già Thiên Xích Tán cũng được thu về không biết tự khi nào. Tuy nhiên, trong mắt Lục Đinh Lục Giáp, Tứ Trị Công Tào, thì Bát Giới và Sa Tăng đã đánh nhau với Hoàng Bảo Quái rất dữ dội. Một khoảnh rừng thông bị đánh nát, chính là minh chứng. Chỉ khi vô tình thấy được Đường Tăng trốn ra từ sau động, bọn họ mới lui binh, đi theo bảo hộ sư phụ. Chương 96, nạn 22, đưa thân cuốn cảnh, ngao liệt thoát nạn. Chương 96, nạn 22, đưa thân cuốn cảnh, ngao liệt thoát nạn muôn tâu bệ hạ. Mọi chuyện là như vậy. Đây là lá thư cùng tín mật của Bách Hoa Tu công chúa. Quốc vương Bảo Tượng Quốc là một vị quốc vương có tướng mạo hiền hòa, râu tóc đã ngả màu muối tiêu, nhưng thần thái vẫn vô cùng quắc thước. Sau khi nghe Đường Tăng kể lể, quốc vương không nói gì ngay, chỉ là gật đầu một thoáng, sau đó cho người mang thư tín lên, mở ra xem. Đọc xong bức thư, quốc vương đập bàn một cái rõ to, đứng phát dậy quát, thật là quá quát. 13 năm rồi, chấm cứ ngỡ rằng ái nữ đi lạc mất tích, nào ngờ lại bị yêu quái bắt đi làm nhục như thế. Người đâu, chỉnh đốn binh mã. Quả nhân phải ngự giá thân trình, săn bằng yêu động, cứu công chúa trở về. Đường Tăng thấy thần thái của quốc vương như thế, biết là đã gặp phải diễn viên gạo cội nên cũng nhanh chóng nhập tuồng, bệ hạ bất giận. Đã là chúa yêu cắt cứ một phương, thì hẳn kẻ này có thần thông cũng không phải giả bừa. Binh mã bệ hạ dù hùng mạnh, nhưng bần tăng e rằng vẫn khó chống nổi phép thuật tà ma. Quốc vương nghe vậy cũng trầm tư một thoáng, rồi thở dài nói, đường trưởng lao nói phải. Là do chấp quá nôn nóng. Chuyện này cũng may là có trưởng lao báo tin, nếu không e rằng tới chết, ta vẫn chưa biết được tung tích đại nữ. Bệ hạ quá lời rồi. Là bần tăng phải cảm ơn công chúa mới đúng. Nếu không có công chúa hỗ trợ, bần tăng có thể đã nằm trong bụng chúa yêu rồi. Đúng là mọi chuyện đều có định số. Nhưng yêu quái mạnh mẽ như vậy, làm sao chống cứu được cái nữa đây? Bệ hạ đừng lo. Hai đồ đệ của ta bản lãnh rất phi thường. Hôm trước, cũng đã đại chiến mấy trăm hiệp với yêu quái, nếu không phải vì lo cho an nguy của ta, thì cũng đã phân ra được thắng thua rồi. Quốc vương nghe nói như thế, cũng nhìn qua Bát Giới và Sa Tăng một thoáng. Sau đó, dùng giọng điệu hoài nghi nói, hai vị lệnh đồ quả thật là tướng mạo phi phạm. Nhưng thần thông bản sự có thật là Bát Giới biết là đã tới phiên mình ra sân, bèn bước lên, vỗ ngực nói, chẳng giấu gì bệ hạ. Lao chư vốn là thiên đồng nguyên soái, thống linh thủy quân thiên hạ, ở thiên đỉnh. Bởi vì mắc tội, mới bị biếm xuống phàm trần, phò tá sư phụ ta đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, chỗ tội. Sa Tăng không chịu thua kém, cũng bước ra phân trần, bẩm bệ hạ. Nguyên bản, tiểu tăng cũng là quyền liêm tướng quân trên trời. Vì phạm phải sai lầm, nên mới bị đọa xuống trần gian. Ta cũng giống như sư huynh ta, hiện phải đi theo ân sư Thỉnh Kinh chỗ tội. Quốc vương nghe vậy thì cũng chấn kinh. Mặc dù trong thư có đề cập đến hai vị này lai lịch bất phàm, nhưng ngài không ngờ hai vị này lại đã từng là thiên tướng nhà trời. Hai vị trưởng lao đúng là làm cho quả nhân kinh ngạc, nhưng như vậy càng làm cho ta thêm tò mò. Chẳng hay hai vị có thể phô diễn một chút thần thông cho quả nhân chiêm ngưỡng được chăng? Ha ha ha, chuyện nhỏ cứ để lao chư. Bát Giới xoa bụng cười ha hà nói, vâng thưa bệ hạ. Sa Tăng thì cung kính túi người đáp, nhận thấy đại điện hơi nhỏ, khó mà thi triển tài phép, hai huynh đệ mời quốc vương cùng văn võ ba quan ra ngoài xem thần thông. Cả hai phô diễn xong một lượt, được cái gật đầu của quốc vương, mới từ giã mọi người, cưới mây bay về phía Bản Tử Sơn, đi hàng phục Hoàng Bảo Quái. Tới nơi, hai huynh đệ đại chiến 500 hiệp với Hoàng Bảo Quái, đánh cho trời long đất lở, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, quỷ khóc thần sầu. Kết quả là Bát Giới thất thủ bỏ chạy, Sa Tăng bị Hoàng Bảo Quái đánh bại, bắt nhốt tại ba người động. Sáng hôm sau, Hoàng Bảo Quái biến thành một thanh niên tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, đi đến Bảo Tượng Quốc. Nếu là người quen thì có thể nhận ra, đây mới chính là nhân dạng thực sự của Khuê Mộc Lang. Tới Vương Đô, thanh niên tuấn tú trình rằng xin được gặp mặt quốc vương, để tấu lên chuyện của Bách Hoa Tu công chúa. Quốc vương cho chuyển hắn vào hỏi chuyện, thì hắn thưa, tiểu tế, con rể, Lý Hùng, xin bái kiến phụ vương. Ngươi từ đâu tới đây mà lại tự xưng là tiểu tế, lại còn kêu ta là phụ vương. Ngươi nói ngươi biết chuyện của công chúa, vậy chuyện là như thế nào? Quốc vương Bảo Tượng Quốc tấm tắc lấy làm lạ hỏi:
"Bẩm phụ vương, tiểu tế vốn sống ở thôn Tam Giã, núi Trường Long bản, từ nhỏ đã thích tập luyện bắn cung. 13 năm trước, khi tiểu tế lên rừng thì bắt gặp một con hổ tinh đang đuổi theo một thiếu nữ. Tiểu tế liền dùng cung bắn chết hổ tinh, cứu được thiếu nữ. Hỏi ra mới biết, thiếu nữ đó chính là Bách Hoa Tu công chúa. Mặc dù đã cứu được công chúa, nhưng oán linh của con hổ tinh vẫn ngày đêm nhớ thương công chúa. Chỉ cần nàng rời khỏi sự bảo hộ của tiểu tế, là nó sẽ từ đâu xuất hiện, trực bộ tới. Những năm qua, tiểu tế luôn phải ở bên bảo vệ nàng. Công chúa vì cảm kích, đã cùng nhau đính ước trung thân với tiểu tế." Dừng một chút, khép mắt nhìn Đường Tăng, thanh niên tuấn tú nói tiếp: "Hôm qua, do tiểu tế sơ ý, nên oán linh của con hổ tinh đã biến hóa thành một hóa thượng thỉnh kinh, suýt bắt được công chúa. Cũng may, tiểu tế về kịp thời, đánh đuổi nó đi, nhưng nó đã kịp cướp lấy một cây châm ngọc của công chúa chạy mất. Tiểu tế lần theo dấu vết tới đây, mới biết nó dẫn theo vài tên tiểu yêu khác đến nơi này để lừa gạt phụ vương đấy ạ. Con ma hổ đó chính là hắn. Yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình." Lý Hùng chỉ thẳng Đường Tăng quát lớn. Chỉ thấy Đường Tăng lúc này đã hóa thành một con ma hổ oán khí ngút trời, đang gầm gừ không thôi, làm cho văn võ bá quan vô cùng hoảng sợ. Thị vệ, binh lính xông vào cứu giá, mà tay cầm binh khí cũng run rẩy không ngừng. Quốc vương mặc dù biết Đường Tăng cùng Khuê Mộc Lang chỉ là đang diễn kịch, nhưng nhìn thấy Đường Tăng biến hóa khủng bố như vậy, làm ngài cũng chấn động không thôi. Lý Hùng lúc này mới nhảy ra, chắn ở phía trước, nói: "Các vị đừng sợ, hãy xem ta hàng phục con ma hổ này." Nói rồi, không biết hắn lấy từ đâu ra một tấm lưới lớn, quăng về phía ma hổ. Ma hổ gào thét thống khổ, bị lưới lớn trói lại, không nhúc nhích gì được. "Phụ vương, ma hổ đã bị ta hàng phục. Đúng giờ ngọ ngày mai, phụ vương hãy tế bái đất trời, cho thiêu sống nó, thì ắt sẽ diệt trừ được hậu hoạn."
"Tốt, tốt,
đúng là hiền tế của ta. Ha ha ha. Người đâu, canh giữ ma hổ này cho cẩn thận vào, đừng để phụ công lao của phó mã." Bạch Long Mã mặc dù đã bị phong cấm chân linh, lúc thường ngày hắn sẽ bị áp đặt lên đặc tính của loài ngựa và chỉ có thể có các hành động như một con ngựa bình thường. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, cấm chế sẽ được thả lỏng một chút để Bạch Long Mã lấy lại được một chút nhận thức, khi đó hắn sẽ có năng lực đào thoát. Liệu có phải rằng đó cũng là lý do vì sao trong nguyên tác Bạch Long Mã dù bị bỏ củ bơ củ bất một mình nhưng vẫn không có mệnh hệ gì chăng? Còn có một trường hợp khác, cấm chế sẽ có thay đổi, đó chính là trường hợp Đường Tăng gặp nguy hiểm tính mệnh, cấm chế cũng sẽ được nới lỏng. Như hiện tại, Bạch Long Mã trong chuồng đang lồng lộn lên không ngừng, hòng thoát được ra để cứu thầy. Từ hàng Bồ Tát ngự trên lục phẩm Bạch Liên nhìn xuống, thấy cảnh này liền đặt cụ, tay bắt ấn, con ngón đúng nhẹ, một đạo pháp lực đánh trúng vào Bạch Long Mã. Chuyện kỳ diệu xảy ra, Long Mã từ một con ngựa trắng biến thành một cô gái đẹp. Thấy chuyện đã hoàn thành, Từ hàng liền mỉm cười gật đầu, lái Bạch Liên rời đi. Nhưng Từ hàng không biết là khiển cô nhi mà tiểu Bạch Long Mèo đã hoàn toàn nắm giữ và lưu trữ lại cách thức vận hành thuật thức của nàng, tạo tiền đề để sau này mô phỏng lại, không khác một chút nào. Chân linh được giải phóng, ngao liệt vươn bay, kêu lên sảng khoái, nhưng phát hiện giọng mình hơi thánh thoát hắn hoảng sợ sờ soạng các người, để rồi hắn nhận ra mình đã trên thừa dưới thiếu. Cái đầu ngao liệt định cảm thán một tiếng, thì từ sau lưng có một bàn tay đã chặn miệng hắn lại. "Sư đệ đừng manh động, kẻ thù có thể quay lại bất kỳ lúc nào đấy." "Nhị sư minh, chẳng phải là huynh đã ửng?" "Là ta đây, sư phụ nói đây là thời cơ tốt nhất để đệ có thể thoát khỏi ràng buộc của lao yêu bà Từ Hàng, nên đã bày ra kế sách hôm nay." "Ta hiểu rồi, nhưng khi nói chuyện huynh có thể để binh khí xuống không? Nó cấn lưng ta quá." Bạch Long cô nương cảm giác có thứ gì đó dài và cứng cấn cấn lưng mình liền nói: "Xin lỗi sư đệ, lúc nãy lao chư vội quá không chú ý." Bát Giới nghe vậy liền sững sờ, nhìn lại tình huống bây giờ có hơi kỳ cục thật, liền để cực bảo thấm kim ba xu nói. Sau đó Bạch Long quay lưng lại đối thoại với Bát Giới, ngoài mặt thì hai huynh đệ bàn chuyện cứu sư phụ, nhưng trong bóng tối Bát Giới đang âm thầm truyền âm cho Ngao Liệt sơ lược về tình hình vừa qua, cũng như kế hoạch hiện tại và giai đoạn tiếp theo mọi người sẽ làm gì. Trong đó quan trọng nhất là làm sao để Từ Hàng không nghi ngờ Ngao Liệt đã thoát khỏi chế ước của nàng. Chương 97, Từ Hàng nổi lên nghi vấn, thầy trò lên trời cáo trạng. Chương 97, Từ Hàng nổi lên nghi vấn, thầy trò lên trời cáo trạng. Giờ ngọ hôm sau, Ngao Liệt cô nương nâng long đảm lượng ngân thương, xông vào cướp pháp trường. Phó Mã Khuê Mộc Lang thấy vậy, hóa ra bản mệnh linh bảo của mình là một cây đại đao, tên là Khuê Tú Mộc Lang đao, ngăn trở Ngao Liệt. Hai bên đánh nhau trên trăm hiệp, thì Ngao Liệt đối sức bị Khuê Mộc Lang chém một đao trọng thương, té ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Giữa lúc đại đao của Khuê Mộc Lang hạ xuống, sắp kết liễu Ngao Liệt, thì bất ngờ có một cây gậy vàng chắn ngang. Ken chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, được chư Bát Giới đi cầu viện khuyên lơn quay về cứu Đường Tăng. Chiến sự tiếp diễn tương đối trong đánh, ba huynh đệ Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng vừa được tiện thể cứu về, vây công Khuê Mộc Lang, khiến hắn trở tay không kịp, bị đánh bại chỉ sau vài chiêu. Xong xuôi, Ngộ Không mới giải trừ yêu thuật giúp Đường Tăng hóa lại thành hình người. Mấy thầy trò sum họp trong vui sướng một lúc, rồi mới quay qua phía quốc vương nước Bảo Tượng, đã sợ hãi hồn vía lên mây cùng các văn võ bá quan, đã chui tọt xuống gầm bàn, mà chính rằng, muôn tâu bệ hạ, tên này mới đích thật là yêu quái đã hãm hại công chúa. Ta vốn dĩ là người trần mắt thịt, khó mà chống lại hắn, nên đã bị hắn an toán. Cũng may, hôm nay các trò ta về kịp để cứu giúp, trợ ta trở lại hình người. Nếu bệ hạ không tin, thì công chúa có thể làm chứng. Mấy thầy trò đứng sang hai bên, chừa ra một lối đi. Từ sau lưng họ, công chúa Bách Hoa Tu dẫn theo hai đứa trẻ, chạy đến bên quốc vương, than khóc sụt sùi. Hai đứa nhỏ mắt mũi ửng hồng, để người ta nhìn thấy mà thương, đúng là lang phụ sinh sói tử diễn xuất, phải nói là tuyệt trần. Hoặc cũng có thể,
chúng lâu quá mới gặp ông ngoại, nên xúc động thật cũng không chừng. Đến đoạn cao trào nhất, công chúa Bách Hoa Tu xấu hổ, vì thất tiết với yêu quái, làm xấu thanh danh hoàng tộc, định rút kiếm ra tự vẫn, thì trên trời đột phát dị tượng. Tiên nhạc hòa tấu, phản âm lượn lờ, một vị La Hán đầu đeo kim cô, chân đạp vòng vàng xuất hiện. Mô Phật, bản tôn chính là Kim Cô La Hán. Hôm nay có dịp đi ngang đây, thấy được cảnh ngộ của vị công chúa đây, làm ta vô cùng đồng cảm. Đúng là số khổ. Bách Hoa Tu công chúa, ngươi vốn là Bách Hoa tiên tử nhà trời, bị kẻ gian như hại mà vướng vào kiếp nạn. Nay kiếp nạn đã qua, ngươi có nguyện ý cùng ta về núi thăm ngộ đại đạo, khôi phục tiên chức hay không? Kim Cô La Hán điểm nhẹ, một luồng hào quang chui vào trán Bách Hoa Tu, khôi phục ký ức cho nàng. Ký ức tiền kiếp khôi phục, Bách Hoa Tu buông kiếm trên tay xuống, chắp tay hướng về La Hán, nói: tiểu nữ xin đa tạ La Hán đã điểm hóa. Lúc nãy là ta quá sốc nổi, bây giờ nghĩ lại thì ta vẫn còn hai đứa nhỏ phải. Kim Cô La Hán khoát tay nói: hoàng bào quái này vốn là khuê một lang tinh quân, một trong nhị thập bát tú trên trời hóa thành. Do động lòng phàm với ngươi đã lâu, nên mới hạ giới giả làm yêu quái, bắt ngươi làm vợ cho hắn. Hai đứa nhỏ này, bởi vậy mà cũng là cốt cách bán tiên. Dưới chúng ta cũng còn thiếu một đồng tử và một đồng nữ. Nếu ngươi chịu theo ta về núi, hai đứa nhỏ này cũng có thể vào môn hạ của ta. Đa tạ La Hán, đa tạ La Hán. Quốc vương cùng Bách Hoa Tu nghe vậy, liền đội vàng bái tạ. Kim Cô La Hán mỉm cười, gật đầu, phất tay một cái, cả ba mẹ con đằng không bay lên, đứng trên đám mây sau lưng ngài. Lúc này, Kim Cô La Hán mới quay sang thầy trò Đường Tăng, nói: những lời lúc nãy ta nói, chắc các ngươi cũng nghe rõ rồi. Mau mau mang Khuê Mộc Lang về Thiên Đình quy án, rồi tiếp tục hành trình của các ngươi đi. Đa tạ La Hán chỉ điểm. Được gặp La Hán tận hai lần liên tiếp, thầy trò ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ừm, có duyên gặp lại. Bản tôn đi đây. Kim Cô La Hán gật đầu, dẫn theo mẹ con Bách Hoa Tu bay đi mất. Nhưng vừa mới đi được một đoạn, La Hán đã bị một thân ảnh áo trắng chặn đường lại. Từ Hàng Bồ Tát có ý gì đây? Kim Cô La Hán hít mắt, nhìn kẻ trên lý thuyết là một mình khác ở phía đối diện hỏi: Kim Cô La Hán, ngài không thấy mình đúng tay hơi sâu rồi hả? Bồ Tát, ta biết là chuyện đại kiếp là do Bồ Tát quản, nhưng ta chỉ xuống thu một nữ tử cùng hai đồng nhi thôi. Chẳng lẽ chỉ một chuyện còn con như vậy, Bồ Tát cũng khó chịu sao? La Hán thích thu người như vậy, có phải còn thiếu một hộ sơn thần thu không? Ồ, đúng là như vậy thật. Chẳng lẽ Bồ Tát định giới thiệu cho ta một con sao? Từ Hàng nhìn chăm chú Kim Cô La Hán một hồi lâu, phát hiện hắn không có vẻ gì là đang giả vờ, bèn cười làm lành nói: La Hán thông cảm, ta chỉ sợ La Hán tiếp xúc với kiếp tử nhiều, kiếp khí cuốn thân, nên thuận miệng đùa với La Hán một chút, sẵn tiện nhắc nhở ngài thôi. La Hán cũng đừng để trong lòng. Vậy thì cảm ơn Bồ Tát, bản tôn còn có việc đi trước, mong Bồ Tát thông cảm. La Hán đi thong thả. Từ Hàng nhìn theo bóng lưng Kim Cô La Hán rời đi, lẩm bẩm: đúng như truyền ngôn, có vẻ tên Kim Cô này chỉ là có sở thích mới lạ với vợ kẻ khác thôi. Vậy thì ai nắm tay trên hắc hùng tinh của ta nhỉ? Thì ra Từ Hàng vẫn còn canh cánh chuyện hộ sơn thần thú của mình bị cướp mất, nên lần này thấy Kim Cô La Hán từ đâu chui ra thu người, thì liền sinh lòng nghi ngờ, chặn đường hỏi dò mà thôi. Suy đoán hồi lâu vẫn không có manh mối, Từ Hàng tức mình, con ngón tay đúng một đạo pháp lực vô hình hướng về phía thiếu nữ Ngao Liệt đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Thế là trong lúc mọi người không để ý, Ngao Liệt lại bị biến trở lại thành Bạch Long Mã. Từ Hàng nhìn thành quả của mình, cười đắc ý, lái lục phẩm Bạch Liên rời đi. Lúc sau thầy cho Đường Tăng quay lại, mới thấy sự biến đổi bất ngờ này, chỉ đành nhờ quốc vương cho người trông ngựa hộ. Còn bốn thầy trò thì cùng nhau áp giải Khuê Mộc Lang lên Thiên Đỉnh cáo trạng. Nam Thiên Môn, do hiện tại là đang trong đại kiếp, nên Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ cùng tứ đại thiên vương cũng không có việc gì làm, do thần thông của họ cũng bị kiếp khí ảnh hưởng nên rất hạn chế, thế là cả bọn tụ tập lại chơi lác bầu cua, kim thiền tử dạy. Trong đó Thuận Phong Nhĩ được cắt cử làm nhiệm vụ đứng gác, nếu không bị phát hiện bụng trộm lười biếng, cả đám sẽ bị trừ lương mất. Còn nhớ lần trước sơ ý bị Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn phát hiện, đề xuất thần tài cắt hết đồng lộc cuối năm của cả bọn rồi. Đột nhiên Thuận Phong Nhĩ nói: ta nghe có tiếng xé gió gần đây, chắc là có người sắp đến đấy. Thiên Lý Nhãn nghe vậy liền thu đầu nghề vào hết, dùng thần thông quan sát. Mặc dù bị kiếp khí ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn có thể thấy một vài hình bóng lờ mờ đang tiến đến, bèn nói: đúng rồi, quả thật có người đang đến. Các huynh đệ tản ra, ai về vị trí nấy. Tứ đại thiên vương nhận được sự xác nhận của hai người, lộn mèo một phát về lại vị trí cũ, điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chốc sau Quảng Ngục Thiên Vương thấy rõ nhóm người tới, liền trợn mắt la lớn: không xong rồi, đại thánh dẫn theo thánh tăng, Thiên Đồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng lại đến đại náo thiên cung rồi. Phiền chết đi được. Các ngươi có tin, các ngươi chế nhạo Lao Tôn một lần nữa, là Lao Tôn thục cái gậy này vào mông đít các ngươi không? Tăng trưởng Thiên Vương cười nói: ấy đừng. Bởi vì bọn ta lâu ngày không gặp lại đại thánh, nên mới phấn khích như vậy đó mà. Đúng rồi, đúng rồi. Bọn ta hâm mộ đại thánh, như thao thao giang thủy liên miên bất tuyệt, như nước sông Hoàng Hà, chảy mãi không ngừng. Đa Văn Thiên Vương tiếp lời. Chí Quốc Thiên Vương thì ngắm nghĩa mấy thầy trò, hỏi: mọi người hôm nay không đi thỉnh kinh hay sao, mà lại có dịp lên đây? Khẹt khẹt khẹt. Các ngươi làm Lao Tôn suýt quên hết cả đại sự. Mau mau vào tấu trình Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đi. Hôm nay Lão Tôn có việc cần tìm ngài ấy. Đống nhiên lúc này có một sinh vật kỳ lạ, mặt đẹp tựa thiên tiên, mỹ nhân thiên hạ không ai sánh bằng, nhưng lại sở hữu một thân hình cơ bắp quá khổ, không phù hợp với khuôn mặt chút nào, gây một sự đả kích thị giác nặng nề cho người nhìn, không biết từ đâu nhảy ra, nói, Ngộ Không, ngươi lại đến chơi với ta đó à? Tiểu Na Cha, sao hôm nay trông ngươi lại gầy đi vậy? Lại trốn đi chơi lêu lổng, không chịu ăn cơm đúng không? Giới thiệu với ngươi, đây là sư phụ của ta. Na Cha xin kính chào Thánh Tăng. Tam Đàn Hải Hội Thần quá lời. Hi hi, ngài kêu ta là Na Cha được rồi. Thì ra, người đến chính là Tam Đàn Hải Hội Thần Lý Na Cha. Đi nào, đi nào. Lúc nãy, ta nghe các ngươi có việc tìm Ngọc Đế đúng không? Để bản đại gia dẫn các ngươi đi. Nói rồi, Na Cha kẹp cổ Ngộ Không, xài bước tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện. Đường Tăng thấy vậy, chỉ đành lắc đầu cười, ra hiệu cho Bát Giới và Sa Tăng đang khiêng một cái bao lớn đi theo. Chấm bước đã. Chỉ Quốc Thiên Vương bỗng nhiên hô lớn, làm mọi người ngoái đầu lại nhìn. Sau đó ngài ấy nói, Tiểu Na Cha, không được mách với Tư Pháp Thiên Thần, chuyện bọn ta chơi lắc bầu cua đâu đấy. Lần sau bọn ta hứa, sẽ rủ ngươi chơi cùng. Tiểu Na Cha nghe vậy, chớp chớp mắt ngây thơ nói, ngài nói cái gì vậy? Tiểu Na Cha có thấy các ngài cùng Thiên Lý Nhãn chơi lắc bầu cua, để Thuận Phong Nhị canh gác hồi nào đâu? Vâng, ngươi còn bảo không biết, thế mà lại kể rất chi tiết. À mà các vị không định kiểm tra xem cái bao tải, đựng cái gì thật à? V.S. Anh em nào thắc mắc tại sao ta lại miêu tả Na Cha như thế, hãy xịp 10 vạn câu chuyện cười lạnh để biết thêm chi tiết nhé. Chương 98, Cáo Trạng Thiên Đình, Vạch Tội Khuê Tinh. Chương 98, Cáo Trạng Thiên Đình, Vạch Tội Khuê Tinh. Sau khi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn thấy nam tử trung niên với khuôn mặt phúc hậu đang ngồi trên long ỷ, Đường Tăng không kìm lòng được, mà ngâm rằng, nhật nguyệt hai vầng treo trước mặt. Nam tử đó đứng phát dậy, khí khái hào hùng đáp lại, giang sơn một gánh nặng trên vai. Đường Tăng đệ, Ngọc Đế huynh, lần đầu gặp nhau, ta thấy tiểu đệ đây, khí chất bất phàm. Hay là chúng ta kết bái huynh đệ đi? Tiểu đệ vốn cũng ngưỡng mộ đại huynh đã lâu, được như vậy thì còn gì bằng. Vương Mẫu nương nương vỗ tay lên trán, không nhịn được nữa, nói, hai người các ngươi có thôi đi không? Bây giờ đang bàn chính sự đó. Vâng thưa ái phi, đại tỷ, ít hai các vị thần tiên thì trố mắt nhìn nhau, không biết đầu đuôi mô tê gì, vì nãy giờ Đường Tăng và Ngọc Đế đối thoại bằng tiếng Việt. Nhưng họ có biết cũng chẳng sao, vì hiện tại, ở đây toàn là người nhà cả. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh lại, hỏi, Đường Tăng, thầy cho các ngươi không đi thỉnh kinh, tạ phúc chúng sinh mà lên đây làm gì? Muôn đâu Đại Thiên Tôn? Mọi chuyện là như vậy lược bất 3.000 chữ, với nội dung Đường Tăng vạch tội Khuê Mộc Lang. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn nghe xong thì hỏi, vậy bây giờ Khuê Mộc Lang ở đâu? Khẹt khẹt. Ở đây này Ngọc Đế. Bát Giới, Nộ Tịnh mở bao ra. Nộ Không cười khì khì nói. Đoạn, Bát Giới cùng Sa Tăng mở cái bao tải ra, làm Khuê Mộc Lang lăn quay dưới đất. Thuận thế, hắn nằm dạp xuống, khóc lóc van xin, tiểu thần biết sai rồi. Xin Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khai ân. Xin Đại Thiên Tôn khai ân. Chấm tự biết xử lý như thế nào. Ngươi tạm thời đứng qua một bên đi. Tiểu thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh, truyền Cang Kim Long vào đây cho chấm. Vâng thưa bệ hạ. Cho truyền Cang Kim Long vào điện. Cang Kim Long đứng ở ngoài như kiến bò trên chảo nóng, tay nàng vò góc tiên y điệp, nhăn nheo hết cả, cũng thấy tâm trạng nàng hiện tại đang lo lắng như thế nào. Nghe xuống tên, Cang Kim Long nhanh chóng đi vào như một làn gió. Cang Kim Long tham kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Miễn lễ. Tạ chủ Long Ân. Cang Kim Long, chuyện ngươi bao che cho Khuê Mộc Lang hạ phàm gây loạn, ngươi giải thích như thế nào? Muôn đâu bệ hạ. Tiểu thần không có gì chối cãi, đồng thời xin chịu mọi hình phạt. Chỉ xin bệ hạ có thể suy xét lại, mà giảm nhẹ tội cho Khuê Mộc Lang tinh quân. Đại Thiên Tôn nghe vậy, liền nổi hứng nói, ồ, tình cảm của các ngươi tốt như vậy sao? Như vậy, quả nhân cho ngươi lãnh tội thay hắn, ngươi có chịu không? Đại Thiên Tôn hiểu lầm rồi, nếu thần có thể lãnh tội thay mình ấy, thần cũng cam lòng. Nhưng cũng là vì thần sốc nổi, mọi chuyện mới ra cơ sự như vậy, thần mới hãy nấy mà xin lãnh tội thay. Chứ thật ra, thần chỉ xem Khuê Mộc Lang đại ca như minh trưởng mà thôi. Cang Kim Long hốt hoảng nói năng loạn hết cả lên. Nhưng lúc nói, cũng không quên liếc liếc phía Ngộ Không. Đường trưởng lão để ý rõ ràng, Cang Kim Long từ lúc vào đây, đối thoại với Ngọc Đế, nàng đã liếc Ngộ Không tổng cộng 19 lần, lần này là lần thứ 20. Nghe tới đây, Khuê Mộc Lang cũng hoảng hốt, chuyện ban đầu mọi người cũng đã có bàn bạc cả rồi. Nhưng cô nàng Cang Kim Long này hơi thật thà, lỡ nàng chọc giận Đại Thiên Tôn thì lại khổ. Khuê Mộc Lang định bước ra, thì có người đã làm trước hắn, khẹt khẹt. Ngọc Đế lao nộ không một miệng, suýt nói Ngọc Đế lao nhi, nhưng thấy ánh mắt sư phụ, hắn rụt cổ lại đổi giọng, Ngọc Đế lao ra. Ngài đại nhân đại lượng, sao lại đi chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này làm gì? Tất cả mọi chuyện đều do Khuê Mộc Lang mà ra, ngài cứ xử tội hắn là được. Cang Kim Long cũng chỉ là người bị liên lụy thôi. Ngài hà cớ gì lại đi bắt tội nàng? Nộ không nghĩa khí lấm lấm phân trần, làm Cang Kim Long ở một bên, hai mắt đã lấp lánh ánh sao. Tất nhiên, Tôn Đại Thánh Đầu đã làm gì thấy cảnh này. Trong khi đó, Khuê Mộc Lang thì nước mắt đã chảy thành dòng, Đại Thánh, ngài có cần nói đến tuyệt tình như thế không? Đại Thiên Tôn nghiêm mặt lại, nói, được rồi. Con khỉ nhà ngươi đừng có nhiều lời. Quả nhân tự có định đoạn. Nói rồi, không để Ngộ Không phản bác, Đại Thiên Tôn quay sang Khuê Mộc Lang nghiêm mặt nói, Khuê Mộc Lang, ngươi vốn là một trong nhị thập bát tú, lại đứng đầu của chòm sao Bạch Hổ tại phương Tây. Ngươi không lo chức trách, lại động lòng phạm tục, hạ giới làm yêu. Nay trong giang trước, phạt ngươi đến đâu xuất cung, làm đồng tử canh lửa cho Thái Thượng Lão Quân. Khi nào là công, mới được phục chức. Ngươi có gì dị nghị không? Tạ chủ Long Ân. Tiểu thần xin nguyện lãnh phạt, không có dị nghị gì thêm. Ừm. Giây phút đó, kiếp khí dày đặc trên đầu Khuê Mộc Lang như rắn mất đầu, từ từ tiêu tán dần. Quay sang Cang Kim Long, Đại Thiên Tôn lại nói, Cang Kim Long, ngươi mặc dù có tội bao che, nhưng xét thấy, ngươi cũng là kẻ trùng can nghĩa đảm, dám làm dám chịu. Nay chấm phạt ngươi, phải kiêm luôn cương vị của Khuê Mộc Lang cho tới khi hắn phục chức. Ngươi có bằng lòng?
Tạ chủ long ân, tiểu thần xin nguyện lãnh phạt. Lúc này Tôn Bất Bình lại nhảy ra nói, Đại Thiên Tôn, nếu ngài để nàng kiêm nhiệm hai chức vụ thì bổng lộc của nàng ngài cũng phải tăng gấp đôi chứ. Vương Mẫu cùng chư vị thần tiên thay nhau che miệng cười. Đại Thiên Tôn xoa xoa huyệt thái dương cười mắng, cái con khỉ nhà ngươi, quả nhân là phạt nàng ta chứ có phải là bắt nàng tăng ca đâu, mà ngươi đòi ta tăng lương cho nàng. Đường Tăng, ngươi mau dẫn con khỉ nhà ngươi về đi lấy kinh đi, chấm nhức đầu với hắn quá. Thần tuân chỉ. Đường Tăng mỉm cười đáp, nhưng trong lòng âm thầm tổng kết, Cang Kim Long đã liếc qua con khỉ 99 lần, tiếp khí trên đầu nàng vẫn còn một sợi. Sự ăn xong, mấy thầy trò ở lại trò chuyện linh tinh cùng chư vị thần tiên thêm một chốc. Tiểu Na Cha nãy giờ ngoan ngoãn đứng yên một bên, cũng không nhịn được nữa, lôi kéo Ngộ Không cùng Bát Giới và Sa Tăng đòi kể chuyện vui trên đường tỉnh kinh cho hắn nghe. Trong khi đó, Đường Tăng thì hội đàm cùng các vị đại lão như Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu, Thái Bạch. Tới khi ra về, Tiểu Na Cha vẫn ngùi ngùi không thôi, cứ nặng nặc đòi đi theo đoàn thỉnh kinh chơi đùa, nhưng bị Thác Tháp Lý Thiên Vương nghiêm mặt từ chối. Chỉ tới khi Đường Tăng hứa khi nào có chuyện sẽ cho mời Tam Đàn Hải Hội Thần giúp đỡ, Na Cha mới tạm lắng xuống. Về tới Bảo Tượng Quốc, thầy cho Đường Tăng xin bảo lãnh ngựa, rồi từ Giã Quốc Vương cùng Văn Võ Ba Quan tiếp tục cuộc hành trình. Tại phủ đệ của Võ Đức Tinh Quân, Võ Đức Tinh Quân vừa được cấp dưới báo cáo lại vụ xử kín Khuê Mộc Lang. Chuyện này không khỏi làm hắn giận tím người. Tận 13 năm, Khuê Mộc Lang hạ phàm tận 13 năm, trong quãng thời gian đó xảy ra chuyện gì, Võ Đức Tinh Quân dùng cái đầu dưới, đầu gối cũng nghĩ ra được, không cần thuộc hạ báo cáo. Càng nghĩ càng thấy tức giận, Võ Đức Tinh Quân hất bàn, làm tiết hữu, linh quả trên đó vang tán loạn. Tên thuộc hạ đứng kế bên cũng sợ đến nỗi không dám thở mạnh, sợ cơn lửa giận của Võ Đức Tinh Quân sẽ lan sang người hắn. Không được, thứ mà ta không có được thì hắn làm sao có thể có được? Hắn đã bị lệnh án phạt, còn nàng chắc chắn vẫn còn ở trần gian. Ngươi mau dẫn quân hạ phàm bắt Bách Hoa Tiên Tử về đây cho ta, ta phải giày vò nàng tới chết. Đúng rồi, chắc bọn hắn cũng đã có nghiệt chủ nhỉ, rút xương xẻ thịt lột ra bọn hắn cho ta. Tên thuộc hạ lúc này túi thấp đầu lắp bắp nói, Tinh Quân, ta nghe nói nàng ta cùng hai đứa nghiệt chủng đã bị Kim Cô La Hán tiếp dẫn về đạo tràng rồi ạ. Cái gì? Linh Sơn cũng nhúng tay vào chuyện này, hay nói đúng hơn là cổ Phật nhất mạch. Không được, ta phải đi bẩm báo lại với các vị đại đế mới được. Võ Đức Tinh Quân vừa bước ra tới cửa thì đã gặp Thái Bạch Kim Tinh cưới mây đáp xuống. Võ Đức thấy vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn cố giả ra một nét tươi cười, hỏi, hôm nay rồng đến nhà tôn, chẳng hay Thái Bạch lão huynh có chuyện gì mà ghé thăm hàn xá của tiểu đệ? Ha ha ha, Võ Đức Tinh Quân nói quá lời rồi, tiểu lão đầu này sao chịu nổi chữ rồng. Thái Bạch Kim Tinh cười hết mắt, thâm ý nhìn Võ Đức nói. Võ Đức Tinh Quân nghe đến đây chợt biến sắc, hắn định biện giải thì Thái Bạch Kim Tinh đã đoạt lời trước, lao đệ, ngươi không biết gì sao? Ngươi mới là rồng đấy. Sau khi Ngọc Đế bệ hạ xử lý Khuê Mộc Lang xong, thì hai vị đại đế Tử Vi cùng Câu Trần có đến nói chuyện với Ngọc Đế bệ hạ. Họ nói rằng chính ngươi là người đã phát giác chuyện tình vụng trộm của Bách Hoa và Khuê Mộc Lang. Hai kẻ kia vì sợ mắc tội mới bỏ trốn xuống trần gian, còn ngươi không có đủ chứng cứ nên không dám tố giác. Ngọc Đế bệ hạ nghe vậy thì rất thưởng thức tinh thần trí công vô tư của ngươi, nên sai ta đến đây truyền chỉ cho ngươi tới nhận thưởng. Nghe nói lần này bệ hạ ban thưởng rất hậu hĩnh đấy. Không khéo ta phải đổi lại, kêu ngươi một tiếng Võ Đức đại tướng quân hoặc là Võ Đức đại nguyên soái gì đó mất thôi. Võ Đức nghe tới đây thì tâm tình đã lên tới tầng trời 36, đại la thiên mất rồi, hồ hởi đi theo Thái Bạch Kim Tinh đến Lăng Tiêu Bảo Điện nhận thưởng. Nhưng hắn không biết rằng Tử Vi và Câu Trần không hề đến gặp Đại Thiên Tôn. Ê, Nhật Nguyệt hai vầng treo trước mặt, có tư liệu cho là trước mắt, Giang Sơn một gánh nặng trên vai. Được cho là câu đối của chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, tên thật là Phan Văn San, với thầy thể hiện được tinh thần hoài bao lớn lao với nước non, dân tộc của ông khi ông vẫn còn rất trẻ. Chương 99, Bạch Long Há là vật trong ao. Chương 99, Bạch Long Há là vật trong ao. Rời khỏi Bảo Tượng Quốc một đoạn khá xa, Đường Tăng mới lấy ra Giả Thiên Xích Tán, tay cầm dù, vừa đi vừa ngâm nga, Bạch Long Há là vật trong ao, khổ tận cam lai lại hóa rồng. Bởi xưa mắc bẫy, thân hám kiếp nay bước về Tây Trấn Long Tâm. Đường Tăng đọc dứt câu, liền tung Giả Thiên Xích Tán lên trời, để nó thiết lập ảo cảnh, che phủ một khoảng không gian to lớn trên đỉnh đầu mấy thầy trò. Cùng lúc đó, Đường Tăng cũng bung dây cương dắt Long Mã ra, Long Mã dậm chân, hóa thành một con bạch long to lớn, phi thẳng lên trời cao gầm thét. Từng câu thơ của Đường Tăng như tiếng chuông ngân, không ngừng xung kích vào tâm trí Bạch Long Mã. Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày mà hắn từ trên đỉnh núi rơi xuống vực sâu thăm thẳm, từ thái tử long tộc cao quý trở thành một tội đồ bạn người phỉ nổ. Tất cả mọi người hầu như đều quay lưng lại với hắn, duy chỉ có cô cùng cô phụ Dượng, Kính Hà Long Vương là còn quan tâm hắn thường xuyên. Nhưng họ ở xa, lại bận rộn công việc, lâu lâu mới tới thăm hắn được. Tiểu Bạch Long từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, giờ đây lại phải tự mình sinh tồn nơi hoang dã, quả thật là khó khăn vô cùng. Có một lần, không biết con yêu quái đó từ lâu đến, thực lực mạnh hơn hắn nhiều, đòi chiếm ưng sầu giản làm địa bàn, nên đã đánh hắn thừa sống thiếu chết. Tới khi Tiểu Bạch Long tế Long Châu của mình ra để chống trả, thì bị con yêu quái đó trộm mất Long Châu. Phải biết, Long Châu đối với Long tộc trọng yếu vô cùng, Long tộc mất đi Long Châu, cũng giống như nhân tộc tu sĩ mất kim đan, yêu tộc tu sĩ mất yêu đan vậy. Lúc đó, chỉ còn tu vi nhục thân thôi, chứ tu vi pháp lực coi như mất hết. Mình đầy thương tích, lại mất Long Châu, Ngao Liệt tưởng chừng mình đã chết tới nơi. Nhưng không,
con yêu quái vô danh đó, bỏ đi chẳng nói một lời, chỉ để lại một tràng cười dài, như sắt muối vào lòng tự tôn của một con rồng xa cơ thất thế. Ngao Liệt nằm bất động dưới ưng sầu giản, vậy rồng rút đi, hắn hóa lại hình dáng đạo thể, hình người, mặc cho vết thương dỉ máu, từng giọt long huyết trôi đi, cũng mang theo cả tia tôn nghiêm cuối cùng của hắn ở trong đó. Có lẽ, nằm chờ tới ngày có người thỉnh kinh, đi về phía tây, chuộc lại lỗi lầm, thưởng được chính quả cũng tốt. Từ dạo ấy trở đi, Ngao Liệt từ một thái tử long cung, hóa thành một con thú vật, chỉ biết giết chóc, để tranh đoạt từng miếng ngồi, với những yêu vật xung quanh con suối. Hoặc lâu lâu, lại trà trộn vào thành trấn con người gần đó xin ăn. Tây Hải thái tử bây giờ, có khác chi một kẻ ăn mày. Hôm đó, Ngao Liệt lê lết thân thể đầy vết thương, cùng cái chân bị đánh quẻ, trong một lần tranh đồ ăn với bầy yêu, đến một gốc cây nằm nghỉ. Trong lúc mơ màng, Ngao Liệt cảm giác như bị người lay dậy. Ngao Liệt hoảng hồn, lan ra một khoảng cách thật xa, định thần nhìn lại, thì ra là hai tên hòa thượng, hắn mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Vị hòa thượng mặc tăng bào rách dưới thấy vậy, liền cười xòa lên hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi cảnh giác như vậy làm gì?" Ngao Liệt vẫn giữ thận trọng hỏi lại: "Hai vị là ai? Sao đến được chốn hoang sơn dã lĩnh này? Các người tiếp cận ta có ý đồ gì?" Hòa thượng mặc tăng bào rách dưới nói: "Bọn ta chỉ là hòa thượng bình thường thôi, đi ngang đây thấy có người, nên định đến xin khất thực." "Các người xin khất thực? Xin ai? Xin ta sao?" "Ha ha 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 ha." Ngao Liệt cười như điên, trong tiếng cười pha lẫn bao nhiêu sự trào phúng, đắng chát và thống khổ, chắc chỉ có mình hắn mới tỏ tường. Cười như một kẻ điên dại, hắn nói: "Các người đang đùa cợt ta sao? Bộ dáng ta bây giờ còn thảm hơn các người nữa. Ta mới là kẻ đi xin các người mới đúng, có phải không?" "Ha ha 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 ha. Các vị tu hành, mở lòng từ bi cho ta một chút tiền ăn cơm đi." "Ha ha 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 ha." Hòa thượng mặc tăng bào ngay ngắn, tướng mạo trang nghiêm, lúc này mới mở miệng, nói: "Bọn ta có cho ngươi bao nhiêu tiền của, thì ngươi cũng không mua lại được, những gì hiện tại ngươi đã làm mất đâu." "Ha ha 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 ha." "Mất? Ta mất cái gì chứ? Ta bây giờ còn gì để mất?" "Tôn nghiêm." Hòa thượng tướng mạo trang nghiêm nói. "Tự tin." Hòa thượng ăn mặc rách dưới bổ sung. Âm thanh của họ tuy không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều như đánh thẳng vào tâm linh của Ngao Liệt. Hắn bàng hoàng ngã ngồi xuống đất, miệng đắng lười khô hỏi: "Xin hỏi hai vị tiền bối là?" "Đã từng là một hàng Long La Hán, nhưng bây giờ chỉ lưu lạc như một khất sĩ. Người đời thường gọi ta là Tế Điên. Đã từng là một Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát, nhưng bị hãm hại, mất hết thanh danh. Ngươi có thể gọi ta là Pháp Hải." Đạo Tế và Pháp Hải lần lượt nói. Sau đó, cả hai luân phiên giảng giải: "Sống ở thế gian, không quan trọng ngươi là ai, ngươi có được cái gì, đánh mất cái gì, mà quan trọng là ngươi có đủ can đảm để lấy lại những gì đã mất hay không. Cá chép vượt vũ môn, còn có thể hóa rồng, thì tại sao một con rồng không thể tự vươn lên cảnh, tìm lại chính mình, mà lại nằm chờ kẻ khác ban phát? Là một con rồng, gánh chịu chữ Long chú định ngươi phải không ngừng vươn lên, đánh bại mọi nghịch cảnh, để xứng đáng với chữ Long đó. Đã là Long thì tâm phải như biển lớn, chí phải tựa trời cao mới đạo." "Ngao Liệt, ngươi đã từng hưởng hết bao nhiêu những vinh hoa, phú quý, ở đỉnh cao danh vọng, đồng thời cũng đã nếm đủ mùi khổ sở, nơi tận cùng của đáy nhân gian. Nay đã khổ tận cam lai, nên bọn ta chuyển cho ngươi Thăng Long xuất hải điện, cùng Thần Long cử biến, để ngươi trọng tố nhục thân, lấy lại thực lực, lấy lại tự tôn. Hy vọng sau này, ngươi sẽ như Thần Long xuất hải, phi thăng thiên không, làm bá chủ bầu trời." Ngao Liệt giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là mơ thôi sao? Nhưng khi kiểm tra lại cơ thể, Ngao Liệt kinh hỉ nhận ra rằng, thương thế của mình đã hoàn toàn khỏi hẳn. Kinh mạch bị đứt, cái chân bị gãy, cũng đã được nối liền. Toàn thân bây giờ, mạnh khỏe hơn bao giờ hết. Trong đầu, cũng nhiều hơn một bộ chiến pháp, cùng 9 loại thần thông huyền diệu. Ngoài ra, cũng có một số thông tin vụ vặt. Ngao Liệt đứng phát dậy, chúng tay lại thành loa hỏi: "Hai vị tiền bối, hai vị sư phụ, tiếp theo đồ nhi nên làm gì đây?" Đống có âm thanh phát hải, từ bốn phương tám hướng chuyển đến: "Con cứ tập luyện cho tốt, chờ ngày người thỉnh kinh đến, con sẽ tự khắc biết mình nên làm gì." Tiếp theo đó, là âm thanh của đạo tế ngâm nga khuất xa dần, bạch long há là vật trong ao. Khổ tận cam lai lại hóa rồng. Bởi xưa mắc bẫy, thân hám kiếp nay bước về Tây Trấn Long Tâm. Hống! Ngao Liệt ngửa đầu lên trời, gầm lên một tiếng thật to, như để phóng thích bao nhiêu phiền muộn bấy lâu nay cất giữ trong lòng. Sau đó, hắn trở về hình dạng đạo thể, một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, hai đeo một chiếc quyền bảng, vô cùng tuấn lãng, quỳ mọp xuống bái: "Đồ nhi Ngao Liệt bái kiến sư phụ. Lần trước bị chúng an toán, còn chưa kịp bái sư đàng hoàng, đã bị biến thành long mã, hôm nay coi như bái sư lại từ đầu đi." Mặc dù phần lớn thời gian bị biến thành long mã, nhưng trong một số trường hợp nguy cấp, Ngao Liệt vẫn có thể lấy lại một chút cảm nhận trong thời gian nhất định. Hắn cảm động nhất chính là Đường Tăng chưa bao giờ cưỡi lên long mã, cũng như dành cho hắn một sự quan tâm chân thành với một tên đồ đệ thực thụ, mà không phải như đối với một thú cưỡi. Chính vì thế, Ngao Liệt rất kính trọng vị sư phụ này. Chưa kể, ngài ấy còn giúp Ngao Liệt thoát khỏi nguyền rủa của mụ yêu bà Từ Hàng và còn biết được bài thơ mà hai vị sư phụ đã từng đọc nữa. Nếu nói mấy vị sư phụ không có liên hệ với nhau, thì Ngao Liệt không tin. "Ngao Liệt, con có bằng lòng cùng ta hướng về Tây Phương, bái chân Phật, cầu chân kinh?" Đệ tử đồng ý. "Tốt lắm. Vì để kỷ niệm ngày con thoát khốn, cũng như chính thức bái sư, Bần Tăng ban cho con pháp danh Ngao Nội Chí, ý chí như biển rộng trời cao, vượt qua mọi nghịch cảnh, con có bằng lòng." "Đỗ Nhi đa tạ sư phụ ban danh." Đường Tăng mỉm cười nâng Ngao Liệt lên, rồi hai thầy trò hỏi han đôi điều. Đoạn, Ngao Liệt quay sang, giao lưu với các sư minh: "Ngao Liệt kính chào đại sư minh. Chuyện lần trước là lao yêu bà Từ Hàng bắt ta, phải đóng kịch theo ý mụ, nếu sư đệ có gì mạo phạm, mong đại sư minh chớ trách." Khẹt khẹt. sư đệ sao lại nói thế? Đã là sư huynh đệ cùng chung cảnh ngộ với nhau, chấp nhất mấy thứ đó làm gì? Lao tôn đâu có nhỏ nhen tới mức đó. Nộ Không hí hửng nói. Quay sang Bát Giới cùng Sa Tăng, Ngao Liệt làm lễ nói, Ngao Liệt kính chào nhị sư minh, tam sư minh. Ấy, sư đệ không cần khách khí. Lại nói, nếu tính theo thời gian nhập đội, thì ta phải gọi đệ là sư minh mới đúng đấy. Bát Giới xoa xoa bụng treo bẹo. Ngao Liệt gãi gãi đầu, thưa, sư minh đừng nói thế. Lúc đó, ta còn chưa kịp bài sư, đã bị Lao yêu bà biến thành ngựa rồi. Thú hồ, xét về tư lịch, thì đệ còn thua xa các minh lắm. Sao gánh nổi hai chữ sư minh với hai minh? Sa Tăng nghe vậy cũng gấp vui, ta cứ ngỡ mình vốn đã đứng mét giờ có thêm một sư minh nữa, thì lại rất thêm một bậc. Nhưng nghe sư đệ nói như vậy, lòng ta cũng yên tâm rồi. Sa Tăng vừa nói, cũng không quên nuốt nuốt lồng ngực, thở phào nhẹ nhõm, làm cho mọi người được một trận cười vang. Cứ như thế, mấy thầy trò vừa đi, vừa cười nói vui vẻ, đứng ở xa xa, còn có thể nghe tiếng đường trưởng lão ngân nga, tiếng vó ngựa, nơi bạn giảm, đường Tây Thiên xa xôi nhưng lòng ta vẫn vững. Qua núi hiểm, qua sông dài, Tây Thiên quyết lòng thỉnh kinh năm thầy trò đường tăng vững vàng một niềm tin chẳng hề lay, đường lên thiên trúc không còn xa khẹt khẹt. Sư phụ, ngài hát khúc gì mà nghe hay thế? À, là bài Thiên Trúc Vạn Dặm ấy mà. Rất hợp với thầy trò ta đúng không? Sư phụ, con đã không phải là ngựa nữa rồi. Sư phụ, Lao chư đề xuất sửa lại thành tiếng chân Ngao Liệt nơi Vạn Dặm cho tiểu sư đệ. Ha ha ha. Nhị sư minh, huynh đừng chế lung tung nữa, mặt tiểu sư đệ sắp biến thành quả mướp đắng rồi kia kìa. Ha 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 ha. Ít năm chương 100, nạn 23, trên trời cũng lắm quỷ ma kéo xuống từng đứa chẳng tha nó về chương 100, nạn 23. Trên trời cũng lắm quỷ ma kéo xuống từng đứa chẳng tha nó về. Còn nhớ ngày ấy, sau khi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Võ Đức Tinh Quân đã thấy Vương Linh Quan tới trước hắn tự khi nào. Cả hai nhìn nhau cười ẩn ý, bày mưu tính kế, nhịn nhục bấy lâu nay, cuối cùng cũng chờ đến ngày này, cái ngày mà hai người có thể thay thế Thiên Bồng và Quyền Liêm, trở thành thân tín của Đại Thiên Tôn. Lúc đó vừa có chức vị cao, vừa có sự ủng hộ ngầm của tứ đế, cho dù cuối cùng là phe nào thắng, bọn hắn cũng là những kẻ được hưởng lợi lớn. Vâng, đúng là họ được Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hứa thăng chức thật, nhưng với điều kiện là phải hạ phàm thay thế Kim Ngân Đồng Nhi của lão quân, bố trí kiếp nạn cho thầy trò Đường Tăng. Lý do là hai tên Đồng Nhi đang bận tập huấn cho người mới, Khuê Mục Lang không có thời gian rảnh. Bình Đình Sơn, Liên Hoa Động, Võ Đức Tinh Linh Giác, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Võ Giác đại ca. Ngươi muốn làm hỏng đại sự sao? Một tên yêu quái có chiếc sừng ngắn, to, quát tên yêu quái có chiếc sừng dài, mảnh, nói. Tên có sừng dài nghe vậy liền phân trần, ta quen miệng thôi Võ Giác đại ca. Mà đại ca này, ngài nói xem, sau lần này, Ngọc Đế có thăng chức cho ta và huynh thật không? Mặc dù hiện tại Ngọc Đế chỉ là có tiếng mà không có miếng, nhưng trên danh nghĩa, ngài ta vẫn là cựu cựu chí tôn mà. Ngài ta đã hứa, sau kiếp nạn này sẽ cho chúng ta thăng quan tiến chức, thì sẽ không nuốt lời đâu. Nhưng ta vẫn thấy lo lo như thế nào ấy. Này Vương Linh, này Linh Giác lão đệ, ngươi lo sợ là lo sợ cái gì? Lượng kiếp hiện tại đều đã được chư vị Phật đã ở Linh Sơn, cùng chư thần thiên đình sắp xếp hết cả rồi, ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi lại sợ cái bọn Sa Cơ thất thế kia làm gì ngươi sao? Gọi là ứng kiếp chi nhân cho sang một thôi, chứ bọn hắn có thể lật nổi sóng gió gì? Một con bù nhìn của Linh Sơn, một khỉ đói ảo tưởng sức mạnh, một thiên đồng đạo nhầm vào xúc sinh đạo, một quyển liêm 7 ngày một lần, chịu vạn kiếm xuyên tim hay một con rồng quẻ mất đi Long Châu. Võ Giác đại ca nói phải. Tiểu đệ xin tâm lĩnh. Ha ha ha. Đừng khách khí như vậy, dù gì thì chúng ta cũng quen biết nhau đã lâu. Huống hồ, ngày sau, chúng ta còn phải phối hợp với nhau, để đi xa hơn nữa mà. Đúng không? Chí lý. Chí lý. Ha ha ha, ít hai ngoài mặt, thì Võ Đức Tinh Quân và Vương Linh Quan hay hiện tại là Võ Giác đại vương, cùng Linh Giác đại vương cười rất vui vẻ. Nhưng trong lòng cả hai có tính toán gì thì không ai biết được. Được rồi, lo cho tốt kiếp nạn này, lại kiếp qua đi, chúng ta cũng được hưởng một lượng công đức không nhỏ đâu. Võ Giác nhấp một ngụm rượu, dặn dò thêm. Giữa lúc hai người đang chuyện trò vui vẻ thì có hai tiểu yêu chạy vào báo cáo, tiểu yêu tham kiến hai vị đại vương. Chúc hai vị đại vương vạn thọ vô cương, sống lâu như trời đất, ít hai được rồi. Được rồi, quỷ tinh tế, chúng lãnh lợi, có chuyện gì bẩm báo mau đi, bản đại vương còn ngủ chưa nữa. Võ Giác đại vương khua khua tay nói. Quỷ tinh tế nghe vậy liền báo cáo, bẩm hai vị đại vương. Hoa màu, trâu, bò, gà, vịt của bọn nhân loại bên đây, bọn ta đã gom góp mỗi nhà 8 phần 10 về động hết rồi ạ. Còn nữ tử, bởi vì ta thấy bọn chúng quá xấu, không hợp với hai vị đại vương nên ẩm. Cái gì? 8 phần 10. Ta bảo là các ngươi gom hết về đây, cho bọn ta hưởng dụng. Ai kêu các ngươi gom 8 phần 10? Có phải lỗ hai các ngươi có vấn đề không? Để bản đại vương chữa trị cho các ngươi. Còn chuyện nữ tử nhân loại nữa. Đẹp xấu gì ta không biết, mang hết về đây bản đại vương tự chọn, không cần các ngươi tự chủ trương. Võ Giác đại vương bố bản, cao giọng quát, làm quỷ tinh tế run lên bây bẩy. Chúng lanh lợi mặc dù cũng run như cầy sấy, nhưng thấy bạn mình lâm nguy, liền giải vây, đại vương tha tội. Bọn ta làm vậy là có lý do cả. Lý do gì? Nếu ngươi không thuyết phục được ta, thì các ngươi đừng trách bản đại vương vô tình. Bẩm đại vương, bởi vì theo thuộc hạ thấy, nếu lấy hết đồ của bọn chúng sẽ không có gì để ăn, mà bọn chúng không có gì để ăn, bọn chúng sẽ chết đói, mà nếu bọn chúng chết đói, thì sẽ không có ai làm ra hoa màu, lương thực cho chúng ta cướp bóc nữa ạ. Còn nữ tử nhân loại, vì quá nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc, nên quả thật rất xấu xí, thuộc hạ sợ làm bẩn mắt đại vương, không dám bắt về. Ừm.
nói có lý do lý chấu con mợ ngươi. Ngươi đang dạy đời bản đại vương sao? Ta không cần biết các ngươi có chủ ý gì, nhưng hạn trong hôm nay, các ngươi phải làm đúng như lời của ta. Nếu không, thì lấy cái mạng của các ngươi thế bảo. Quỷ tinh tế run lẩy bẩy giơ tay phát biểu, nhưng đại vương, ta là hoa dã quỷ thành tinh, còn trùng lanh lợi là đom đóm hóa hình. Đại vương không ăn được đâu. Với lại, bọn ta là được lại càng không thể phục thị chuyện đó cho đại vương. Võ giác đại vương. Vâng. Ta không nói giỡn với các ngươi. Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi bị đánh bay ra khỏi động, phun máu phè phè, té xuống đất nằm bất tỉnh nhân sự. Khoảng 10 phút sau, trùng lanh lợi mới hé mắt ra, xác định là võ giác đại vương không đi theo ra tới, hắn mới lay lay quỷ tinh tế kế bên. Quỷ tinh tế, tỉnh lại đi. Đại vương không có theo ra tới ngoài này. Quỷ tinh tế nghe vậy, cũng hé mắt ra đánh giá xung quanh, thấy đúng là vậy thật, hắn mới lồm cồm bỏ dậy, nói, võ giác đại vương này đúng là hạ thủ quá ác. Nếu chúng ta không chuẩn bị trước, có lẽ đã bị đánh tàn phế thật rồi. Hắn vừa nói, vừa xoa xoa trước ngực, rồi lôi một tấm sắt đã bị lõm vào trông thấy, từ trong áo ra. Bên kia, chúng lanh lợi cũng lôi ra một tấm sắt y chang như vậy, nói, tạm thời là chưa chết, nhưng nếu hết ngày hôm nay, mà không mang đủ số lượng đồ vật về cho đại vương, thì chết thật đấy. Mà sao lúc đó, ngươi lại nói số lượng thật làm chi vậy? Ta không biết. Lúc đó, nhị đại vương nhìn ta cảm giác, nếu ta tiếp tục nói láo, nhị đại vương sẽ đánh chết ta ngay tại chỗ. Chúng ta biết ăn nói làm sao với thôn dân đây. Chuyện xưa kể rằng, 500 năm trước, không biết do con khỉ nào đó ăn tiên đan như ăn đậu phộng, trong lúc vô tình, đã làm một viên tiên đan rơi xuống trần gian. Phẩm cấp viên tiên đan này có vẻ khá thấp, rơi xuống đất, thì bị vỡ ra làm nhiều mảnh. Trong đó, có một mảnh rơi xuống một gốc hoa dạ quỷ, theo nước mưa thấm vào gốc cây, còn một mảnh thì bị một con đom đóm nhấm nháp. Hai sinh vật đó, nhờ vậy mà có thể hóa hình, rồi giả làm người thường, báo đáp một lao nông nghèo, là chủ khu vườn mà chúng sống. Nhưng bởi vì chúng bị hóa hình bất đắc dĩ, nên về trí tuệ, cũng như đứa trẻ, chẳng được bao lâu, chúng đã bị lao nông nhận ra thân phận thật. Tưởng rằng sẽ bị lao nông ghét bỏ, nhưng không, ông giữ chúng lại, đặt tên cho chúng là Tinh Tế cùng Lanh Lợi, đối đãi như con cháu trong nhà. Tinh Tế và Lanh Lợi cứ thế dần trưởng thành hơn, trong sự dạy dỗ của lao nông, cũng như sự yêu thương của hương thân phụ lao xung quanh. Mặc dù sau này, mọi người biết được thân thế thật của chúng, cũng không sợ, vì họ đã qua quen với hai tên ngốc nghếch dễ thương này. Thời gian trôi qua, lão nông cùng những người thời đó lần lượt ra đi, hai tên yêu quái buồn lắm. Thế là chúng rủ nhau lên Bình Định Sơn, mở ra một hang động để trú ngụ trên đó, tự phong cho mình là Quỷ Tinh Tế Đại Vương và Trùng Lanh Lợi Đại Vương. Tuy vậy, chúng cũng thường hay xuống núi, dùng một chút tiểu yêu pháp linh tinh mà chúng tự nghĩ ra được, để giúp người trong thôn, thuật làm đất tơi sốt, thuật làm nước dưới kênh tự tưới lên ruộng, hoặc đánh đuổi một số tiểu yêu, dã quái ngoại lai hay thổ phỉ, coi như báo đáp ân tình năm xưa. Hai tên này tự cho là thông minh, làm gì cũng lén lút, nhưng bởi vì hơi ngốc nghếch, giấu đầu lòi đuôi, nên bị người trong thôn phát hiện hết cả. Thôn dân xuống nhau, hỏi lại người lớn tuổi trong thôn, thì mới biết sự tích của hai tên này. Thế là mọi người bảo nhau, mỗi năm tới mùa thu hoạch, đều phân ra một ít hoa màu, lương thực, góp lại, mang lên núi cho bọn hắn. Đừng hỏi vì sao thôn dân biết được nơi chúng trú ngụ, chúng lanh lợi lén lút đi làm chuyện tốt vào ban đêm, mông đít phát sáng hết cả thôn kia kìa. Thấy được hoa màu, lương thực để trước cửa động, Quỷ Tinh Tế và chúng lanh lợi có ngốc đến thế nào đi chăng nữa, cũng biết mình đã bị phát hiện. Mặc dù vậy, bọn chúng cũng không dừng việc làm lén lút của bản thân lại, mà lại càng tích cực hơn. Cứ như vậy, mấy trăm năm trôi qua, từ thế hệ này sang thế hệ khác, hai bên vẫn cứ giữ truyền thống về mối quan hệ lén lút âm thầm như thế. Hai yêu giúp thôn dân mang hoa màu, lương thực báo đáp chúng. Cho tới một hôm, có hai tên tự xưng là Võ Giác Đại Vương và Linh Giác Đại Vương, dẫn theo vô số yêu binh, yêu tướng, không biết là từ đâu đến, chiếm động phủ của bọn hắn, bắt bọn hắn làm nô dịch cho chúng. Hai yêu thực lực trả ra sao, nên đành cam chịu. Hôm nay, không biết Võ Giác Đại Vương và Linh Giác Đại Vương nổi hứng gì, đòi bọn chúng đi vơ vét lương thực về, làm đại yến tiệc. Hơn nữa, còn đòi bọn hắn bắt thôn nữ đồng trinh về, phục thị cho chúng nữa. Quỷ Tinh Tế và chúng lanh lợi sợ hãi uy phong của hai kẻ đó, nên đành cắn răng, xuống núi, đi vào thôn, đánh vỡ mối quan hệ âm thầm hàng trăm năm qua. Nhưng bởi vì không dám nói sự thật, sợ thôn dân sợ hãi hoặc cũng có thể, chúng muốn giữ lại chút thể diện cho mình, nên chúng nói láo. Chúng nói, bởi vì thôn kế bên gặp thiên tai, mất mùa, nên kêu gọi thôn dân đóng góp. Người trong thôn cũng không nghi ngờ, thậm chí còn nhiệt tình đóng góp gần 7-8 phần số lương thực tích trữ của mình cho bọn hắn. Ấy vậy mà hai tên đại vương kia lại không chịu, bắt bọn hắn phải vơ vét hết của cải của thôn dân, bắt hết nữ tử về cho bọn chúng, để chúng tự lựa chọn mới được. Chương 101, giúp đỡ Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi. Chương 101, giúp đỡ Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi. Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi mang theo tâm trạng u rũ, đi thẳng một mạch vào Bình Định thôn. Chúng thản nhiên vào nhà trưởng thôn, ngồi vào bàn, rót trà uống ngược mấy ngụm. Vị trưởng thôn lớn tuổi thấy vậy, liền thắc mắc hỏi: "Tiểu Tinh Tế, Tiểu Lanh Lợi, các ngươi làm sao vậy? Sao hôm nay lại được dịp dành đến thăm ta thế?" Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi yên lặng ngồi lâu, rồi bọn chúng hòa khóc lên thật to. Thôn dân xung quanh lấy làm lạ, xúm nhau đến nhà trưởng thôn, xem có chuyện gì mà om sòm vậy. Thấy thôn dân lũ lượt kéo tới, Quỷ Tinh Tế và Trùng Lanh Lợi lại càng khóc to hơn. Phải một lúc lâu sau, mấy dì cao niên ra sức dỗ dành như dỗ trẻ nít, bọn chúng mới chịu tạm nhịn. Trưởng thôn thấy vậy mới khéo léo hỏi: "Là chuyện hôm trước sao? Các ngươi thiếu vật tư đúng không? Đừng lo, mọi người sẽ nghĩ cách cho các ngươi." Quỷ Tinh Tế lúc này mới ủ rũ nói: thực ra là bọn ta lừa mọi người thôi. Vốn dĩ không có ai cần cứu trợ cả. Chẳng qua là bọn ta bị hai tên yêu quái mạnh hơn bắt làm nô dịch,
bọn chúng bắt bọn ta phải đi vơ vét hết lương thực của mọi người, về để làm yến tiệc cho chúng. Bọn chúng còn ép bọn ta phải bắt hết thôn nữ đồng trinh về cho bọn hắn chơi đùa, nếu không thì bọn ta sẽ bị đánh chết. Bọn ta không có cách nào khác, nên lừa gạt mọi người để lấy lương thực. Sau đó, lại mang về nói dối với bọn chúng. Chúng lanh lợi cũng sụt sùi bổ sung. Kéo ống tay áo lên quệt nước mắt, nước mũi, hai yêu nói tiếp, nhưng bọn chúng vẫn không chịu tin lời bọn ta, bắt bọn ta phải làm đúng theo như ý của bọn chúng. Bọn ta thật có lỗi với mọi người. Hu hu hu. Đồng nhiên, trộn lẫn giữa tiếng khóc của hai yêu, có một âm thanh rất bất thường xuất hiện. Bùng. Là ai bất lịch sự vậy? Không thấy ta đang khóc sao? Quỷ tinh tế ngẩng đầu lên hỏi, thôn dân giặt ra hai bên, thành một con đường nối thẳng tới hung thủ. Chính là một tên hòa thượng thai to mặt lớn. Bát Giới đỏ mặt nói, không phải. Không phải ta. Bùm. Ta ngộ không thấy vậy lắc đầu, thở dài nói, Bát Giới. Ta đã nói đệ rồi. Củ khoai lang đó còn chưa chín kỹ, mà đệ không nghe. Tiểu sư đệ. Sắc mặt đệ tệ quá, có chuyện gì sao? Tam sư minh. Đệ đứng gần nhị sư minh quá, nên đệ bị chúng chiêu rồi. Mẹ. Các ngươi. Các người hùa nhau bôi nhọ lao trừ. Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi lúc này mới để ý tới, có một đám người lạ mặt đang ở đây, một tên hòa thượng tướng mạo tầm thường, một tên ốm đói nhiều lông, một tên thai to mặt lớn, một tên râu tóc xuề xòa, cùng một thiếu niên khôi ngô, tuấn tú. Đường Tăng nãy giờ cũng nghe ra được câu chuyện của Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi, định tiến lên nói gì đó, thì bị trưởng thôn ngăn lại. Trưởng lão thông cảm. Hai tên tiểu yêu này trước giờ chưa từng hại ai bao giờ. Thậm chí, đã giúp đỡ thôn bọn ta mấy lời này, mong các vị dơ cao đánh khẽ. Thôn dân vừa nghe vậy cũng biến sắc, vội đứng thành vòng tròn, che chắn hai yêu lại. Thì ra, lúc vừa đến thôn này, mấy thầy trò luôn miệng hỏi, gần đây có yêu quái gì không, để đến hàng phục dùng cho. Sợ trưởng thôn không tin, mấy thầy trò còn phô diễn một số thần thông, cho ông xem nữa. Cũng phải thôi, trong dự tính của thầy trò, thì Võ Đức và Vương Linh Quan đã vào bẫy, bây giờ chỉ cần mấy thầy trò hàng phục hai con yêu quái đó nữa thôi. Nhưng trưởng thôn, cùng thôn dân, thì đâu biết mấy chuyện đó, họ chỉ biết mỗi Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi thôi, nên họ cũng ra sức giấu nhẹm đi. Bởi vậy, lúc đầu Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi mới vào nhà, thôn trưởng mới giả giọng bề trên, như trưởng bối hỏi hàn tiểu bối vậy, để âm thầm nhắc nhở bọn chúng. Tuy nhiên, tâm trạng chúng lúc đó rối như tơ vò, nên không chú ý điều này. Thấy sự thật đã bại lộ, Đường Tăng lại tiến đến gần Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi, trưởng thôn sợ mấy vị cao tăng, tiên sư này ra tay nghĩa hiệp hàng yêu phục ma thì oan cho hai yêu, nên đành đánh liều, bước ra ngăn lại. Đường Tăng nghe vậy, liền biết trưởng thôn và thôn dân đã hiểu lầm, vội chắp tay nói, mô phật. Mọi người hiểu lầm rồi. Mặc dù bọn ta cũng có ý chạm yêu trừ ma, nhưng bọn ta cũng biết phân trắng đen, phải trái. Vừa nãy, nghe được câu chuyện của hai tên tiểu yêu này, cùng hành vi của mọi người, Bần Tăng cũng đoán được bọn chúng là yêu quái tốt, không phải yêu quái xấu, nên mới định bước lên hỏi chuyện mà thôi. Trưởng thôn nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, trưởng lao thứ lỗi cho. Là lao hủ hơi đường đột, trưởng lao chớ trách. Không sao, không sao. Lúc nãy nghe trưởng thôn nói, hai tên yêu quái này cùng thôn ta có mối liên hệ rất mật thiết, không biết có thể kể chi tiết hơn, cho Bần Tăng nghe được không? Trưởng thôn gật gù, kể lại những công hiến, đóng góp của Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi với Bình Định thôn, cho thầy trò Đường Tăng nghe. Tiếp đó, Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi cũng giải bày cụ thể hơn tình huống hiện tại của chúng với mọi người. Trưởng thôn nuốt mặt thở dài ngao ngán, thôn dân cũng cúi mặt xuống, vì hiện tại bọn họ lại phải đối mặt với một thách thức lớn hơn. Bọn họ có thể chọn mặc kệ Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi, mặc cho bọn chúng bị hai tên yêu vương xử trí, nhưng lương tâm của họ không cho phép họ làm như vậy. Hơn nữa, có chắc là sau khi Quỷ tinh tế và trùng lanh lợi bị hai tên yêu vương xử lý rồi, thì hai tên yêu vương đó sẽ tha cho họ không? Có khi những yêu ma đó thẳng tay bắt họ để làm lương thực cho chúng luôn cũng không chừng. Đương nhiên, trưởng thôn nhớ ra gì đó, nhìn Đường Tăng, nhưng có phần thất vọng, ngập ngừng nói, trưởng lão không biết các trưởng lão có thể giúp thôn ta chuyện này được chăng? Đường Tăng ra dấu cho trưởng thôn an tâm, sau đó từ tốn nói, mô phật. Thầy cho Bần Tăng mặc dù tài hèn sức mọn, nhưng cũng tự nhận là có thể đối phó được hai tên yêu vương kia. Vậy thì tốt quá. Tốt quá rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tinh tế đại vương, lãnh lợi đại vương, các ngươi không cần lo nghĩ nhiều nữa rồi. Các thôn dân nhao nhao nói. Đường Tăng đợi cho bà con tĩnh lặng một chút, sau đó nói tiếp, nếu chỉ đánh đuổi hai tên yêu vương thôi thì dễ, nhưng bọn chúng có lai lịch rất không tầm thường. Ta e là sau khi bọn ta rời đi, bọn chúng sẽ quay lại làm khó dễ bà con. Cho nên, chúng ta cần một kế hoạch vẹn toàn, một lần dứt khoát, tiến hai tên yêu vương đó về với vòng tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát, chấm dứt mọi hậu hoạn về sau. Dừng một chút để thôn dân kịp tiếp thu thông tin, Đường Tăng nói tiếp, để làm được điều này, thầy cho ta cần sự giúp đỡ của các vị. Không biết các vị lương thần, phù lao có sẵn lòng? Sẵn lòng. Sẵn lòng. Các thôn dân đồng thanh hô. Quỷ tinh tế, chúng lanh lợi, có mặt thưa thánh tăng, ít hai các ngươi chính là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch lần này. Vì thế, hãy nghe cho kỹ những gì ta sắp nói, nếu không, có bất chấp gì, tất cả chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Tuân lệnh thánh tăng, ít hai tiếp theo đó, Đường Tăng vạch ra kế hoạch hẳn hoi, cũng như phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm, chia ra hành động cho dễ. Trong đó, một bộ phận thôn dân có nhiệm vụ đi tìm vật nuôi vừa mới chết, do bệnh dịch hay gì đó cũng được. Một bộ phận thôn dân sẽ đi gom góp những nông cụ, vũ khí cũ, quốc, kiếm, liềm, giáo, mắt. Một bộ phận khác sẽ do trưởng thôn dẫn dắt, chuẩn bị kỹ càng, xuất hiện kịp lúc vào thời khắc quan trọng. Riêng vị tinh tế và trùng lanh lợi sẽ có nhiệm vụ đi tìm băng nhóm thổ phỉ khét tiếng nhất, hung ác nhất gần đây, móc nối với chúng. Còn tất cả mọi thứ còn lại sẽ do thầy trò Đường Tăng đảm nhiệm. Thế là kế hoạch thông suốt, mọi người tản ra ai làm việc đấy. Giữa lúc chỉ còn lại Đường Tăng và Ngộ Không, Ngộ Không đang định đi làm việc của mình thì dị biến phát sinh. Tuệ nhãn của Đường Tăng báo động liên hồi, hai mắt đau đớn dữ dội, chính là điểm đại hung. Ngộ Không thấy thầy lấy tay che mắt, đi đứng loạn choạng liền cả kinh, bổ nhào tới đỡ Đường Tăng ngồi xuống. "Sư phụ, thầy có sao không?" "Không có chuyện gì, là tuệ nhãn phát động. Để ta đả tọa thôi diễn một chút." Nói rồi, Đường Tăng ngồi xếp bằng xuống tính tọa, rồi liên hệ với đột cứ. Trong ánh mắt lo lắng của Ngộ Không, sau nửa nén hương, Đường Tăng rốt cuộc cũng mở mắt ra. Sau đó, không biết Đường Tăng đã nói gì với Ngộ Không, mà hắn gật đầu lia lịa, rồi bổ nhào lên cân đầu vân, lái đi đâu đó mất dạng. Chương 102, tất cả ra ngoài, Vương Cương ở lại. Chương 102, tất cả ra ngoài, Vương Cương ở lại. Bẩm báo hai vị đại nhân, các huynh đệ đã bắt gặp bóng dáng thầy trò Đường Tăng. Hiện tại, họ đang đến rất gần địa phận Bình Định Sơn của chúng ta. Các huynh đệ muốn xin ý kiến hai vị đại nhân, xem hai vị đại nhân có muốn bọn thuộc hạ động thủ luôn hay không. Một tên yêu binh không mình, bẩm báo với Võ Giác Đại Vương và Linh Giác Đại Vương. Nếu có người của Thiên Đình ở đây, thì chắc chắn sẽ nhận ra tác phong của bọn này rất giống với thiên binh chính quy của Thiên Đình. Hiển nhiên, Võ Giác và Linh Giác đã lạm quyền, kéo theo cả thiên binh dưới trướng xuống đây, giả mạo yêu quái, làm tay sai cho bọn họ. Hai tên này mặc dù đều không phải là hạng tốt lành gì, nhưng cũng biết đạo thu phục lòng người. Điển hình như việc sai quỷ tinh tế và trùng lanh lợi đi thu gom vật tư, chuẩn bị đại yến tiệc, cũng chủ yếu là để khao bọn thiên binh này. Không phụ lòng Võ Giác và Linh Giác, những thiên binh này cũng rất trung thành với bọn hắn, ít nhất hiện tại là như thế. Võ Giác Đại Vương lắc lắc ly rượu trong tay, uống ngực một cái rồi nói, tốt lắm, không phụ công mong đợi của bọn ta. Các ngươi cứ canh chuẩn tình huống, bắt Đường Tăng đi là được. Kẻ nào làm tốt, bản đại vương sẽ khen thưởng thêm. Linh Giác Đại Vương cũng đặt ly rượu trên tay xuống, lật tay một cái, biến ra một tấm lưới, đưa cho tên yêu binh đó. Dạn, mặc dù biết thực lực mấy tên đó cũng chẳng ra sao, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Đây là hạ phẩm hậu thiên linh bảo Thiên La Võng, các ngươi dùng vật này vây bắt Đường Tăng cho chắc ăn. Thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ xin phép cáo lui. Được rồi, ngươi đi đi. Ở phía ngoài động, cách nơi đây không xa, mấy thầy trò Đường Tăng vẫn đang miệt mài hành trình hướng về tây. Bây giờ trời cũng nhá nhem tối, đường đi cũng chênh vênh, nên mấy thầy trò đành tạm ngồi nghỉ chân ở một tảng đá. Bát Giới khó chịu ra mặt, nói, lúc trưa lão chư đã nói với sư phụ rồi, chúng ta cứ nghỉ lại thôn đó một đêm, sáng mai hắn đi tiếp mà thầy không nghe. Bây giờ thì hay rồi, leo lên đến giữa lưng chừng núi thì trời cũng đã tối om, hiện tại có muốn bay lại cũng không kịp nữa rồi, cơm cũng không có mà ăn. Đường Tăng kéo ống tay áo, chấm chấm mồ hôi chán, nói, cái con lợn chết bầm này, ngươi còn trách Bần Tăng. Nếu không phải tại ngươi ăn nhiều quá, tới nỗi người ta biến sắc mặt, thì đâu ra nông nỗi này. Cũng may, Bần Tăng thấy thần sắc người ta không tốt, nên mới ngỏ ý lên đường sớm, để tránh xấu hổ. Không thì thầy cho ta, đã bị người ta dùng chổi đuổi ra khỏi nhà rồi. Hai người không ai chịu thua ai, quay mặt qua một bên, không thèm đếm xỉa gì đến nhau nữa. Nộ Không cùng Sa Tăng thấy vậy, liền đứng ra làm người hòa giải, sư phụ bất giận. Chẳng qua là nhị sư minh nói quá, nên nói lời thôi, thầy đừng giận minh ấy. Sa Tăng nói. Trong khi đó, Nộ Không vô vô vai Bát Giới an ủi, nhị sư đệ, ngươi nói rồi đúng không? Tiên trí, để sư huynh đi xin cơm cho ngươi ăn. Nói rồi, Nộ Không bổ nhào lên cân đầu vân, lái đi xin cơm. Một toán yêu binh thấy cảnh này, liền dục dịch muốn hành động, nhưng đã bị tên yêu binh lúc nãy vào báo cáo với hai tên đại vương ngăn lại. Quan sát một hồi lâu, xác định là Nộ Không đã thực sự đi xa, hắn mới ra hiệu cho các huynh đệ của ra, vây lấy thầy trò Đường Tăng. Bát Giới cùng Sa Tăng bị tập kích bất ngờ triệu hồi ra Cực Bảo Thấm Kim Ba và Hàng Ma Nguyệt Nha Sạn, chật vật chống trả. Đường trưởng lão sợ hãi quá đỗi, trong cơn hoảng loạn bị bầy yêu tách ra khỏi hai trò. Tên yêu binh cầm đầu Quang Thiên La Võng ra, chói Đường Tăng như cái bánh két, rồi cả bọn xuống nhau, vác Đường Tăng về yêu động. Bọn yêu binh bên kia thấy bên đây đã xong chuyện, liền đánh trống lui binh, bỏ lại Bát Giới, Sa Tăng và một con long mã bơ vơ trong gió. Ngao Liệt lúc này mới lân la lại gần Bát Giới và Sa Tăng thì thầm, sư minh, lúc nãy đệ diễn có tốt không? Ai ra? Đệ còn nói nữa, có con ngựa nào mà lại dùng móng ướp, gái gãi như chó giống đệ đâu chứ? May mà lão chư ta nhanh trí, giả vờ làm rơi bồ cạo, hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng đấy. Thôi thôi, dù gì cũng là lần đầu tiên làm chuyện ấy của tiểu sư đệ mà, đâu thể tránh khỏi sai sót. Nhưng tiểu sư đệ này, đệ cũng chú ý hơn đấy biết chưa? Đệ biết rồi. Cảm ơn nhị sư minh, tam sư minh đã chỉ bảo. Đệ sẽ cố gắng hơn. Nhưng sao lúc còn bị dính cấm chế, đệ lại có thể hành động như một con ngựa bình thường được vậy? Đó không phải ý muốn của đệ. Đó là do lão yêu bà từ hàng cưỡng ép, áp đặt đặc tính loài ngựa lên đệ nha. À, thì ra là như vậy. Lại nói, lũ yêu binh sau khi bắt được Đường Tăng về, Võ Giác và Linh Giác Đại Vương mừng lắm, sai bọn hắn đem Đường Tăng đi tắm rửa sạch sẽ. Chỉ còn chờ quỷ tinh tế và trùng lanh lợi mang thêm đồ về, sẽ tổ chức yến tiệc, ăn thịt Đường Tăng, thưởng trường sinh bất lão. Tất nhiên, nói là nói như thế cho có cớ, chứ bản thân bọn họ đều biết, tất cả chỉ là diễn trò, phục vụ thứ gọi là kiếp nạn mà thôi. Nhưng quan trọng là, chỉ bọn họ mới biết diễn sao. Đại Vương, Đại Vương, tiểu nhân đã mang theo lương thực cùng mỹ nữ về tới rồi đây. Quỷ tinh tế vừa chạy, vừa hớt hải la to. Võ Giác vươn vai ngáp một cái, quắc, kêu cái gì mà kêu. Ngươi làm như mỹ nữ ngươi tìm được đẹp tựa hàng Võ Giác định nói là hàng Nga tiên tử thì cảnh trước mắt không khỏi làm hắn choáng ngợp. Theo chân quỷ tinh tế, một hàng mỹ nữ bước vào, nàng nào nàng ấy, đẹp tựa thiên tiên. Thậm chí, phong thái, khí chất cũng không hề kém hàng Nga tiên tử, làm Võ Giác thấy, mà trong lòng dạo dựng không thôi. Linh giác vốn ít nói, nhưng thấy cảnh này, cũng không kìm được, mà đảo mắt thêm mấy lượt. Đại vương, đại vương, đại vương. Cái gì? Ngươi hét cái gì mà hét? Bản đại vương không có điếc. Miệng đại vương chảy rãi kìa. Võ giác đại vương không nói gì, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào giản mỹ nữ, âm thầm lấy tay áo quệt khóe miệng một cái, nói, quỷ tinh tế. Lần này ngươi làm rất tốt, đi ra ngoài đi, bản đại vương sẽ trọng thưởng cho ngươi sau. Đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Quỷ tinh tế vừa lui ra cửa, vừa không ngừng cười toét khóe mồm, cảm ơn rối rít. Võ giác đại vương liếm lắp khóe môi, hỏi, các tiểu mỹ nhân, lại đây với bản đại vương nào? Đại vương tha mạng, xin đại vương đừng ăn thịt ta. Đại vương muốn ta làm gì cũng được, xin đừng ăn thịt ta. Các mỹ nhân ôm nhau, nép vào một góc khóc lóc van xin, làm người thấy mà thương. Võ giác đại vương cười khà khà nói, khà khà khà. Các nàng đừng lo, chỉ cần các nàng phục thị bản đại vương thật tốt, ta không những không ăn thịt các ngươi, mà vinh hoa, phú quý, tiền bạc miễn là các ngươi thích, bản đại vương đều sẽ cho các ngươi. Có thật không đại vương? Ừ. Bản đại vương nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Được rồi, các nàng hãy tự giới thiệu mình cho bản đại vương được biết đi nào. Bẩm đại vương, dân nữ tên là Tiểu Hồng, dân nữ là Tiểu Lam, dân nữ là Tiểu Thanh, dân nữ là Tiểu Lục, dân nữ là Vương Cương. Võ giác đại vương lúc này đầu góc đã lên mây, không nhịn nổi nữa, khoát tay, nói, Vương Cương ở lại với ta, còn lại nhường hết cho nhị đệ đó. Kha kha kha. Nói rồi, võ giác đại vương tiến tới, ôm Vương Cương vào lòng, mặc kệ sự chống cự yếu ớt của nàng ta. Linh giác đại vương thấy thế, cũng chỉ đành dẫn theo mấy mỹ nữ còn lại, sang một phòng khác. Nhưng sau khi ra khỏi cửa, có thể thấy, trong mắt hắn, hiện lên một tia bất mãn. Hắn lẩm bẩm, thử. Chết tiệt. Rõ ràng là Vương Cương đẹp nhất thì hắn lại giành lấy mất. Chương 103, chúng lanh lợi đã bại lộ. Chương 103, chúng lanh lợi đã bại lộ. Ta nói hai vị huynh đệ nghe. Làm yêu quái cũng giống như con người vậy. Phải có lòng nhân tử. Một khi đã có lòng nhân tử, thì không phải là yêu nữa, mà nửa người nửa yêu. Tức là nhân yêu. Mà nhân yêu thì chính là người âm dương. Người âm dương nói thẳng ra chính là lại cái. Lại nói, con người và yêu quái đều do mẹ sinh ra. Nhưng người thì có mẹ người, yêu thì có mẹ yêu. Đường Tăng chưa nói hết câu, hai tên yêu binh đã gầm lên, à, ta không chịu nổi nữa rồi. Đau đầu quá. Đoạn, chúng đập đầu vào vách tường, bất tỉnh nhân sự. Nhìn vào có thể thấy rõ, khuôn mặt của hai tên này hiện tại rất an bình, ra đi rất thanh thản. Lúc này, một con côn trùng cổ quái từ trong ý áo Đường Tăng bỏ ra. Nó chính là khạp thủy trùng, bò ngáy ngủ, một loại cổ trùng gây cảm giác buồn ngủ, nếu bị nó chui vào lỗ tai. Thời còn chưa bị Thiên Đình sa thải nộ không chơi trò chơi, thắng được Tăng Trưởng Thiên Vương và Trị Quốc Thiên Vương, thế là họ tặng con trùng này cho hắn. Thoạt nhìn, khạp thủy trùng trông có vẻ nhỏ bé, yếu đuối. Nhưng thực ra, nó theo ngộ không ăn ngon uống sướng bấy lâu nay, cảnh giới cũng lên tới kim tiên rồi. Chỉ có điều, khả năng chiến đấu của con bọ này cũng chả ra sao cả. Nên hôm nay, Đường Tăng mượn nó từ ngộ không, nhờ nó làm việc khác. Khạp thủy trùng bé xíu, khiên theo vô địch kim trung to hơn nó chục lần, hỏi Đường Tăng, lao tổ. Ta lo đập mạnh quá, tiếng trung sẽ làm yêu binh nghe được, mà chạy tới đây mất. Tính theo bối phận, thì lục sĩ kim tiền đúng là một trong những lao tổ tông của họ nhà trùng thật. Ngươi đừng lo, ta đã để nó ở chế độ tắt trung rồi, không sao đâu. Khạp thủy trùng gật đầu, đập mạnh vô địch kim trung vào thiên la võng. Thế là thiên la võng bật ra khỏi người Đường Tăng. Xong xuôi, Đường Tăng thu cả kim trung và khạp thủy trùng lại. Sau đó, nhặt thiên la võng lên hỏi, đồ của ai làm rơi đây? Không có ai trả lời hết. Vậy ta tạm thời bỏ túi, khi nào gặp chú cồn gặng thì giao nộp. Đường trưởng lao nhét thiên la võng vào túi, rồi lấy một thứ trông như máy quay phim ra. Đường Tăng xoay người, Lục Âm Thiền Y đi tiến vào trạng thái tàng hình, thản nhiên đi lại trong liên hoa động. Lấy bản đồ do quỷ tinh tế và trùng lanh lợi vẽ ra, Đường Tăng đi thẳng một mạch tới phòng của võ giác đại vương. Đứng trước cửa phòng, Đường Tăng thi triển thần thông, biến thành một con ve sầu, vác theo cả máy quay phim bay vào khe cửa. Vào phòng, khung cảnh hương diễm của võ giác đại vương và Vương Cương không khỏi khiến Đường Tăng buồn nôn. Nhưng hắn cũng ráng nhịn, để mà quay cho xong. Quay được tầm nửa chung trà, võ giác đại vương đã buông vũ khí đầu hàng, ô Vương Cương ngủ rất thơm ngọt. Đường Tăng lẩm bẩm sứ rồi bay lên qua phòng tiếp theo. Không ai khác chính là Linh Giác đại vương. Lần này, Đường Tăng quay được gần nửa nén hương thì chính thức đóng máy. Xong xuôi, Đường Tăng bay về vị trí cũ, trở lại hình người, lấy một cái lưới rách ra. Hắn lấy tấm lưới, tự quấn bản thân lại, rồi thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sáng hôm sau, nghe tiếng ồn ào ngoài cửa động, Võ Giác và Linh Giác không hẹn mà cùng nhau bước ra khỏi phòng xem có chuyện gì. Trước khi ra ngoài, Võ Giác đại vương còn quay lại, trao cho mỹ nhân đang say giấc nồng một nụ hôn gió, rồi mới đi. Bọn họ đi tới đâu thì mấy tên yêu binh giật ra tới đó. Thấy vậy, bọn họ cứ nghĩ là những tên này vì kính sợ mới làm như vậy, mà không có nghi ngờ gì. Yêu binh a che miệng mũi thì thầm, huynh đệ, ngươi có nghe mùi của hai vị đại vương suỵt? Nói nhỏ thôi, đây gọi là nhập vai, ngươi có biết không? Đã là yêu quái an dơ uống bẩn thì làm sao cơ thể có mùi dễ ngửi được. Hai vị đại vương nhìn thấy điểm đó nên chắc cố tình làm cho bản thân có mùi đấy, nếu không thầy cho Đường Tăng nghi ngờ thì làm sao? Yêu binh B nói. Yêu binh C cũng góp ý, như thế cho thấy chúng ta đi theo đúng người rồi đấy. Chỉ một chuyện nhỏ như thế mà hai vị đại vương cũng cân nhắc tới. Đúng là những cấp trên sáng suốt, vĩ đại. Bỏ qua chuyện mấy tên yêu binh đang bàn tán, võ giác đại vương và linh giác vừa ra tới cửa động, thì thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đang hò hét, hai tên yêu nghiệt. chắc chắn là các ngươi đã bắt sư phụ ta.
Đúng vậy, mau thả sư phụ bọn ta ra. Nếu các ngươi không thức thời, thì đừng trách hàng ma nguyệt nha sạn của lão sa ta không có mắt. Võ giác thấy vậy liền bật cười to, nói, tưởng là ai, hóa ra là một lũ sa cơ thất thế, bây giờ phải đi làm sai vật cho tên hòa thượng kia.
Đúng thế, tên hòa thượng đó là do bọn ta bắt đấy. Ta muốn nếm thử thịt đường tăng, được đồn rằng ăn vào có thể trường sinh bất lão là như thế nào.
Nhưng nghĩ lại, nếu các ngươi thành tâm quỳ bái bản đại vương ba bái, ta sẽ cân nhắc trả lại bộ xương cho các ngươi.
Có thích không, bà con chó con?
Hahahahahahitn1. Theo lời nhạo báng của võ giác, yêu binh xung quanh cũng cười dần dần cả lên.
Đại sự quan trọng hơn, ba huynh đệ Ngộ Không không nhiều lời với võ giác nữa, nâng vũ khí lên khiêu chiến hai yêu.
Linh giác tay cầm kim tiền, cây roi vàng, võ giác tay phải đại đao, tay trái chiến phủ, nên chiến ba huynh đệ.
Ngộ Không lao vào, kim cang đồng xoay tít đối chiến kim tiền.
Mặc dù nhìn bề ngoài, linh giác có vẻ yếu thế, nhưng nếu để ý kỹ, mỗi roi của hắn đánh ra đều rất nhẹ nhàng hóa giải đòn hiểm của kim cang đồng.
Phía bên kia, Bát Giới và Sa Tăng kịch đấu võ giác.
Bồ Cào, Nguyệt Nha Sạn, Đao Phong, phủ kích tóe ra tia lửa. Hai bên chiến đấu một hồi thì thành hỗn chiến, đánh từ dưới đất đánh lên trên trời, từ phương Tây đánh tận sang phương Đông.
Đánh nhau kịch liệt, nhóm người hỗn chiến đã đánh đến một mỏm đá, ở bên bờ biển lúc nào không hay.
Lúc này, có một bà lão tầm 80-90 tuổi, không biết đứng tần ngần ở gần ngoài mẽ làm gì không biết. Ba huynh đệ Ngộ Không thất thế bị đánh lùi lại không ngừng, lùi một hồi thì đến kế bên bà lão.
Thấy hết đường lui, ba huynh đệ nhanh trí, chạy ra nấp sau người bà lão.
Võ Giác và Linh Giác đánh bên trái, bà lão hoảng hồn lắc hồng, vốn eo qua phải, mấy huynh đệ cũng vốn theo qua phải. Võ Giác và Linh Giác đánh bên phải, bà lão hoảng hồn lắc hồng, vốn eo qua trái, mấy huynh đệ cũng vốn eo, lắc mông qua trái.
Nếu hiện tại có ai mở bản nhạc 2 phút hơn nữa thì đúng bài, nhưng cổ nỗi là hơi cay mắt.
Võ Giác đại vương tức tối quá, lấy tay đẩy mạnh một phát, bà lão xẻ chân, té lăn mấy vòng ra đất rồi rơi xuống biển mất xác.
Ba huynh đệ Ngộ Không biết không địch lại được hai yêu, bèn dậm chân cưới mây chạy đi mất.
Trước khi có tầm, còn để lại lời đe dọa, hãy đợi đấy.
Võ Giác và Linh Giác chỉ cười khẩy, rồi cũng cưới mây về động.
Bây giờ đi về, ôm mỹ nhân ngủ trưa, không phải sướng hơn sao?
Vừa về đến, hai tên yêu vương đã thấy một đoàn người mặt mày băng trợn, không biết là từ đâu tới, tập kết trước cửa động.
Chúng lanh lợi đang nói gì với tên cầm đầu của bọn đó, thấy hai vị đại vương về, bèn chạy chậm đến hành lễ, tiểu yêu tham kiến hai vị đại vương.
Chúc hai vị đại vương vạn thọ vô cương, sống lâu như trời đất.
Võ Giác nhíu mày hỏi, hôm qua ngươi đi đâu tới giờ mới về?
Những tên kia là ai?
Cố nhịn mùi hôi thối từ Võ Giác và Linh Giác phát ra, chúng lanh lợi nói, đại vương tha tội.
Hôm qua, ta đi vơ vét thêm thực phẩm, theo ý đại vương, nhưng trời đã sập tối mất rồi, nên ta không về kịp.
Thế là, ta lại lân la đi vơ vét thêm, cho bằng hết đồ ngon, vật quý về cho hai vị đại vương.
Khổ nỗi, ta lỡ gom nhiều quá, không mang về hết, nên bắt bọn tráng đinh trong thôn đó mang về lấy rút.
Tráng đinh trong thôn đó đều xấu xí, bạm trận như vậy sao?
Linh Giác nghi hoặc chỉ vào đám người kia, hỏi lại.
Nhị đại vương không biết đó thôi.
Bọn chúng vì quanh năm làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nên tướng mạo xấu xí, thô kệch như vậy là chuyện bình thường.
Chứ chúng làm gì được bách phong, tuấn tú như hai vị đại vương.
Linh Giác nghe vậy cũng chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.
Võ Giác đại vương nói, được rồi.
Được rồi.
Mau mau kêu bọn hắn mang đồ vật vào trong đi.
Hôm nay, chúng ta phải làm một yến tiệc thật lớn mới được.
Kha kha kha.
Bây giờ, chỉ cần bày yến tiệc ra, ăn uống chơi bời cho thông khoái, rồi giả vờ say khướt, tạo cơ hội cho lũ phế vật kia cứu đường tăng nữa thì kiếp nạn này coi như thành công.
Bọn hắn có thể về thiên đình, được thăng chức, thăng lương rồi.
Võ Giác thầm nghĩ.
Chúng lanh lợi nghe theo phân công của đại vương, nhanh chân chạy tới chỗ của một tên, trông có vẻ như là dẫn đoàn, nói với hắn chuyện gì đó.
Tên dẫn đoàn mặt mày hung tợn, vừa nghe chúng lanh lợi nói, chốc chốc lại liếc sang bên này một chút, sau đó gật đầu, phất tay ra hiệu cho đàn em khiêng mấy dương đồ vào động.
Đoạn, mấy tên tráng đinh khiêng gần tới cửa hang thì bị Linh Giác đại vương cản lại.
Trực giác mách bảo hắn, dường như vẫn có gì đó gian trá ở đây.
Khép mắt nhìn chúng lanh lợi, Linh Giác đại vương nói, các ngươi mở rừng ra, ta phải xem hàng trước đã.
Chúng lanh lợi thấy cảnh này thì bắt đầu né tránh ánh mắt của Linh Giác, giống như hắn đang giấu giếm chuyện gì đó vậy.
Biểu hiện đó của chúng lanh lợi đã bị Linh Giác thu hết vào mắt, hắn càng khẳng định hơn nghi ngờ của mình.
Hắn đẩy hai tên tráng đinh lề mề ra, tự tay dở nắp dương lên xem bên trong là cái gì.
Nắp dương bật ra, đồ vật trong đó không khỏi khiến Linh Giác và Võ Giác ngây ngẩn cả người.
Chương 104, Võ Giác, Linh Giác làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương. Chương 104, Võ Giác, Linh Giác làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương. Chiếc dương mở ra, trong đó toàn là vũ khí cùng nông cụ hoen gỉ, chả có giá trị gì cả.
Linh Giác cùng Võ Giác nhíu mày, lần lượt mở hết tất cả các dương ra, thì đồ vật bên trong cũng ý trang như chiếc dương đầu tiên.
Linh Giác đại vương sầm mặt lại, trong khi Võ Giác đại vương đã tức giận râu tóc dựng ngược lên hết cả.
Giữa lúc hai tên yêu vương định một tát đập chết trùng lanh lợi, thì biến cố phát sinh.
Không biết ba huynh đệ Ngộ Không từ đâu chui ra, chỉ vào mũi hai tên đại vương nói, he he he,
bắt tận tay rồi,
các ngươi khỏi có chối.
Lần này thì trời cũng không cứu được các ngươi.
Võ Giác đại vương và Linh Giác đại vương còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì có mấy bóng người nữa đáp mây xuống tới. Tam đàn hải hội thần Lý Na Cha, Lôi Công Lôi Chấn Tử và Tư Pháp Thiên Thần Nhị Lang Hiện Thánh Chân Quân Dương Tiễn.
Trong đó, Dương Tiễn một tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, một tay cầm tờ giấy, đứng nghiêng một góc 45 độ trông vô cùng xoáy khí. Nếu có huynh đệ xuyên biệt giả nào ở đây, khi nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ không nhịn được mà hô lên, vai đạn.
Là Tiêu Ân Tuấn.
Vâng, không giấu gì các vị, đó cũng chính là biểu cảm của Đường trưởng lão
khi gặp nhị lang chân quân lần đầu, thật sự là quá giống. Quay trở lại chính sự, Dương Tiễn giơ tờ giấy trong tay lên, trên đó có mấy nét chữ nguyện ngoạn, đi là cáo trạng rõ ràng nói, võ giác, linh giác. Hai người các ngươi phạm nhiều tội nghiệp không thể tha thứ, đến nỗi dân chúng bình định thôn phải viết cáo trạng, gửi lên thiên đình, các ngươi có biết tội chưa? Võ giác đại vương khinh khỉnh nói, cứ tưởng là ai, hóa ra là phượng không cha, mất mẹ. Làm sao? Hôm nay, ngươi tìm ra ra ngươi có chuyện gì? Nhận thấy dấu hiệu bất thường của võ giác, sống lưng linh giác lạnh bớt. Lúc trước, hắn đã từng nghe những tiên nhân trải qua phong thần lượng kiếp kể lại, một khi đã nhập kiếp, ít nhiều gì cũng sẽ có kiếp khí quấn thân. Trừ phi ngươi là nhân vật chính của lượng kiếp, mới không sợ kiếp khí. Nếu không, kiếp khí trên đầu càng nhiều, sẽ càng dễ khiến người ta làm ra những hành động quá trớn, ngu ngốc, rước họa vào thân. Mặc dù Vương Linh Quan không có thần thông thấy được kiếp khí, nhưng trời sinh hắn đã rất linh mẫn với sự thay đổi của vạn sự, vạn vật xung quanh. Vậy nên, võ đức tinh quân vừa có biểu hiện lạ, là hắn liền có thể nhận ra ngay lập tức. Nhìn thế cục cũng biết, rõ ràng phía bên kia là có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới đến. Dù không biết là chiêu trò gì, nhưng chỉ cần bình tĩnh ứng đối, nhờ vào sự già đời của mình, hắn tự tin là hắn và võ đức có thể dễ dàng ứng phó. Đến khi về lại thiên đình, cứ đổ hết cho việc tạo dựng, bố trí kiếp nạn là xong. Lúc đó thì ai có thể bắt tội ngươi? Nhưng không biết tại sao, võ đức lại như nhập ma, tự nhiên lại đi mắng nhiếc Dương Tiễn. Thậm chí là còn khơi gợi lại nỗi đau của tên đó nữa. Nói bì thì nói, tên Dương Tiễn này tuy tuổi tác nhỏ, nhưng thực lực hắn không nhỏ chút nào. Hắn làm việc cũng vô cùng sát phạt quả đoán. Quan trọng hơn, tên mắt đó dù sao cũng kêu Ngọc Đế bằng cậu. Thế mà ngươi lại dám mắng chửi hắn, mắng chửi mẹ hắn. Ngươi hết muốn về thiên đình nữa rồi đúng không? Trên trán đổ mồ hôi lạnh, trong bất giác, linh giác đại vương lặng lẽ lùi lại về sau một bước. Trong khi đó, tiểu Na Cha nghe có người nhục mạ Dương Tiễn, máu bất bình liền trỗi dậy, nổi nóng quát, nghiệt xúc. Ngươi lại nói một tiếng nữa, có tin là ta đánh gây răng ngươi không? Trong mắt Dương Tiễn thực ra cũng đã hiện lên sắc cơ, nhưng tính tình trầm ổn đã giúp hắn giữ lại bình tĩnh. Hắn vô vai Na Cha biểu thị không có gì, rồi đối diện với võ giác, quát, tội đồ to gan. Phạm tội tày trời còn không hối cãi, bây giờ lại dám nhục mạ tiên quan tiên đình. Võ giác đại vương khinh khỉnh nói, ồ, các ngươi vu oan giá họa cũng phải có bằng chứng chứ. Tội gì? Bằng chứng đâu? Được. Ngươi nghe cho kỹ. Bình đỉnh thôn dân cáo trạng, võ giác yêu vương cùng linh giác yêu vương tội ác tày đỉnh, vơ vét lương thực thôn dân, cưỡng ép dân nữ, hơn nữa còn Dương Tiễn đọc tới đoạn này liền ngượng ngùng, hắn dứt khoát đưa cho tiểu Na Cha đọc, tiểu Na Cha chớp chớp mắt ngây thơ biểu thị, tiểu Na Cha không biết chữ nha. Bất đắc dĩ, sứ mệnh cao cả được giao lại cho Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử cũng là một kẻ tương đối thật thà, nhận được tờ giấy, hắn rong rạc đọc tiếp, hơn nữa còn cấu kết với gian dương đại đạo buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, cùng cưỡng dâm một con heo. Võ giác đại vương tức muốn nổ phổi quát, nhảm nhí, ta tuyệt đối không có làm chuyện đó với một con heo. Không đúng, ta hoàn toàn không có làm những chuyện đó. Ai làm chứng? Bọn ta, IDN1, trưởng thôn Bình Định dẫn theo một nhóm thôn dân từ trong bụi rậm gần đó lao ra, trên tay mỗi người còn cầm theo mấy giải biểu ngữ, đại loại là đả đảo võ giác đại vương, đả đảo linh giác đại vương. Võ giác đại vương và linh giác đại vương đã cướp hết lương thực của thôn dân. Võ giác đại vương và linh giác đại vương hiếp đáp dân nữ. Đả đảo, đả đảo. Các thôn dân đồng thanh hô vang. Võ giác vẫn chưa chịu thua, nói, đám phàm phu tục tử này chỉ biết nói xuông. Bằng chứng đâu? Bằng chứng ở đây. Đường Tăng dẫn theo quỷ tinh tế, thản nhiên bước ra khỏi cửa động, giơ hai viên lưu ảnh thạch trên tay lên. Nếu ngó sau lưng hắn, mọi người có thể thấy được, mấy tên yêu binh đã sủi bọt mép, nằm bất tỉnh nhân sự hết cả rồi. Đường Tăng vỗ vai tên bặm trợn cầm đầu đoàn người khiêng dương đồ, hỏi, ngươi hãy cho mọi người biết ngươi là ai, đến đây làm gì? Tên bặm trợn nãy giờ đã chịu đủ rồi, rõ ràng là gã lanh lợi gì đó bảo là ở đây có đoàn địch. Chỉ cần đem mớ vũ khí đạo cụ vào đây giúp cho hắn, thì sẽ được tiền thưởng hậu hĩnh. Vậy mà từ sáng tới giờ, bụng đói meo hết cả. Mấy tên khốn kiếp này chỉ lo tập tuần mà không chịu đưa tiền cho bọn hắn. Nên biết, bọn hắn chính là băng nhóm thổ phỉ khét tiếng nhất 800 dặm quanh đây nha. Cho dù các ngươi có hóa trang giống yêu quái cùng thần tiên, lại còn biết đu dây, giả vờ như bay từ trên mây xuống, thì bọn ta cũng không sợ. Tên thổ phỉ bặm trợn quát, ta không cần biết các ngươi đóng tù gì. Nhưng bọn ta là thổ phỉ, không phải sai vật của các ngươi. Vũ khí các ngươi yêu cầu, bọn ta đã mang đến cả rồi. Còn không mau mau giao tiền cho bọn ta, thì đừng trách bản đại gia dốc thịt các ngươi. Mặc kệ tên thổ phỉ. Đường Tăng quay sang võ giác và linh giác đại vương đang trợn mắt há hốc mồm, nói: tội danh, cấu kết gian dương đại đạo buôn lậu vũ khí. Thành lập. Tiếp theo, Đường Tăng lại tung hai viên lưu ảnh thạch lên trời, rồi nhìn sang Na Cha. Na Cha gật đầu, cũng lấy ra một viên lưu ảnh thạch tung lên. Ba viên lưu ảnh thạch lơ lửng trên không, phát ra ba đoạn hình ảnh. Trong đó, một viên phát lại cảnh các thôn nữ Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Vương Cương nép trong một góc, sợ hãi nhìn qua võ giác và linh giác. Một viên phát lại đoạn võ giác và linh giác thẳng tay đẩy một bà lao lăn mấy vòng xuống biển. Tất nhiên, đoạn bà lao hóa thành một con bạch long bay đi, đã bị xóa mất. Viên cuối cùng là cảnh võ giác và linh giác đang hoan ái với xác chết của mấy con heo. Ừm. Thậm chí mọi người có thể thấy rõ một cảnh võ giác đang âu yếm với một con heo nái chết trương. Hiển nhiên là làm gì có Tiểu Hồng, Tiểu Lam, Vương Cương nào. Tất cả đều là xác chết hoặc xương sẩu của vật nuôi thôn Bình Định, bị đường trưởng lao thi pháp, rồi bôi mê hồn hương lên gây ảo giác mà thôi. Há hiếp dân nữ, đẩy bà già xuống biển, cùng làm chuyện đổi bại với con heo. Tội danh thành lập. Các ngươi còn gì để chối không? Đường Tăng quát lớn. Sau đó, hắn nhìn lên trời ước lượng thời gian, rồi lẩm bẩm,
giới hạn thời gian hiệu lực của mê hồn hương cũng đến rồi. Quả nhiên, giữa lúc võ giác hít vào thật mạnh, để lấy hơi tranh cãi, thì một mùi hương vô cùng thối như xác động vật chết tập vào lỗ mũi. Nhớ lại đoạn hình ảnh lúc nãy, kết hợp với mùi hương này, hắn biết những chuyện đó đều là thật. Hắn trung ám toán rồi. Hẹ hẹ hẹ, ít hai linh giác đại vương cũng đã nhận ra, cùng đồng hành trong hành trình nôn hẹ với võ giác. Võ giác đại vương nôn khan một hồi, hắn tức giận quá đỗi, nâng chiến phủ cùng đại đao lên, quyết đổ sát hết những kẻ ở đây. Sắc mặt của linh giác đại vương cũng phủ lên sương lạnh, tay bóp chặt kim tiên xuống tới. Tất cả các ngươi đều phải chết. Nghiệt trướng. Chỉ chờ có thế, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng cùng Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử lao vào nên chiến. Đường Tăng lui về sau mấy bước, tế lên vô địch kim trùng, tiểm hộ thôn dân sang chỗ an toàn. Mấy tên thổ phỉ lúc này thấy hai bên giao chiến dữ dội, đao khí, côn ảnh, chạm kích bay lầy trời, mới biết đây thực sự là yêu quái cùng thần tiên thật, ba chân bốn cẳng, vắt chân lên cổ mà chạy. Đa số bọn này không chết cũng bị thương, nhưng Đường Tăng cũng không thèm quản. Dù sao thì bọn chúng là thổ phỉ hoành hành bá đạo nhất quanh đây, không việc các gì bọn chúng không làm qua. Thậm chí Đường Tăng dùng tuệ nhãn quét qua, nghiệp lực cùng oán khí trên đầu một số tên còn nhiều hơn cả bọn yêu quái ở chỗ dần tướng quân nữa. Hiển nhiên số người chết trong tay bọn này cũng không phải số ít. Chương 105, võ giác các thủ, Đường Tăng Lâm Nguy. Chương 105, võ giác các thủ, Đường Tăng Lâm Nguy. Võ giác và linh giác cho dù có đê tiện, ngu mô, xảo trá đê hèn đến đâu đi chăng nữa, thì họ vẫn là hai cường giả tu vi đại la sơ kỳ lâu năm. Hơn nữa, hiện tại cũng đang ở chân giới, không có nhiều hạn chế như ở sát na giới, cường giả đại la sơ kỳ có thể phát huy ra uy năng khủng bố hơn nhiều. Bởi vậy, khoảng cách cảnh giới và chiến lược hai bên đang thực sự là vấn đề nan giải. Phía bên này, chỉ có Ngộ Không là vừa mới vào cảnh giới đại la sơ kỳ, còn lại nhóm Bát Giới, Dương Tiễn đều chỉ là thái ớt viên mãn. Chưa kể, bây giờ là hai kẻ kia nổi lên thật, đánh thật, chứ không phải đánh chơi chơi như trận trước nữa. Ngộ Không một mình đối chiến võ giác, với đại đấu chiến thánh quyết, cũng coi như là tương đối ổn. Tuy nhiên, bởi vì võ giác có một chiêu ném đũa tấn công tầm xa, rồi thu hồi nó về như bù mẹ dạng rất khó chịu. Ngộ Không vì thế, cũng không khỏi có chút chật vật thời gian đầu. Đến lúc sau, khi đại thánh đã nóng người, đại đấu chiến thánh quyết phát huy, Ngộ Không mới coi như lấy lại được thế cân bằng. Phía bên kia, Bát Giới, Sa Tăng, Dương Tiễn, Na Trà, Lôi Chấn Tử vây công linh giác đại vương. Nhưng như đã nói trước đó, dù đông hơn, nhưng đều chỉ là thái ớt viên mãn, chưa bước qua tới cánh cửa đại la, nên không hề có ưu thế nào so với linh giác cả. Tồi tệ hơn, bởi vì phối hợp không ăn ý, có khi cả bọn còn bị linh giác lợi dụng sơ hở, lấn át ngược lại. Lúc này, từ trong nhóm thôn dân, Ngao Liệt chen ra, nói: "Sư phụ, thầy lên giúp mọi người đi, để Đồ Nhi thay ngài ổn định kim trung cho." Đường Tăng gật đầu, thay ra cho Ngao Liệt thế bảo, dùng pháp lực giữ vững kim trung, bảo hộ thôn dân. Thật ra, không phải Ngao Liệt sợ chiến, mà hắn tự biết thân biết phận của mình. Kể từ khi trọng tố lại nhục thân, Ngao Liệt chỉ mới tu luyện lại tới cảnh giới thái ớt sơ kỳ, chưa làm được gì thì đã lại bị Lao Yêu Bà Từ Hàng ám toán, khiến thực lực hắn cũng không có tiến triển thêm. Hôm trước Đường Tăng cho hắn nửa quả nhân sâm to đùng, hắn ăn vào hấp thu hết mới đột phá lên được thái ớt trung kỳ. Thực lực đó chỉ có thể coi như có thể tự bảo vệ mình trong đội mà thôi. Còn sư phụ hắn, đừng nhìn thực lực chỉ có đại thừa kỳ, nhưng Ngao Liệt biết ngài ấy có nhiều bài tẩy lắm. Nếu để thầy ấy gia nhập chiến đấu, tất nhiên là sẽ có lợi hơn cục tạm như mình. Quay trở lại chiến trường, một cuộc giao tranh lớn, há lại không có trợ thủ, xuống ho. Đường Tăng vừa bước ra, liền ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Chân đạp nộ đạo tử liên, sau lưng hiển lộ pháp tướng. Tất nhiên, cũng chỉ giữ lại 6 cánh tay và nóng, lần lượt cầm, chư hỏa minh đăng, vô lượng ngọc bình, giáp tỉnh bạch trúc cùng lục diệp thần phiến. Một tay cầm chư hỏa minh đăng, một tay cầm vô lượng ngọc bình, một thủy, một hỏa không ngừng quấy nhiễu. Lại thêm tay cầm lục diệp thần phiến, sơ hở là chuyển sang phù tang phiến hình thái, quạt cho hỏa diễm không ngừng táp vào mặt. Hoặc nguyệt quế phiến hình thái, quạt cho nước hoàng tuyển từ vô lượng ngọc bình dẫn ra đông kết lên người. Nước hoàng tuyển có thể ăn mòn nguyên thần, thần hồn. Cho nên, một khi bị băng từ nước hoàng tuyển đông kết vào người, thì chỗ đó sẽ giống như bị bỏng lạnh vậy. Tuy nhiên, sự đau đớn đó được thể hiện trên phương diện nguyên thần, chứ không đơn giản chỉ là thể xác, nên độ thống khổ sẽ được nâng lên gấp chục lần. Hai tay còn lại của Đường Tăng lần lượt điều khiển hai cây giáp tỉnh bạch trúc. Chỉ cần đối phương lơ là, ăn chúng một gõ, choáng váng một giây thôi, cũng đủ mớ cồn bỏ phía trên sẽ dồn dập tới rồi. Pháp tướng vẫn còn lại một tay, tiến hành bắt ấn, duy trì giả thiên xích tán, chứ đánh nhau to thế này, không khéo lại bị phát hiện mất. Nếu để bốn tên nào đó không biết xấu hổ đến cứu đi hai tên quỷ tha ma bắt này, thì coi như công sức của mọi người đổ sông đổ bể hết. Còn lại hai tay thật, một tay Đường Tăng vẫn nắm chặt cửu bảo trượng, đề phòng bất chắc. Một tay thì bốc mấy viên thân thối trừng nhãn hoàn hoặc viên nan bổ sung pháp lực, bỏ vào miệng duy trì linh lực. Nếu có ai hỏi, tại sao Đường trưởng lão lại có thể một lần điều khiển được nhiều linh bảo nhuần nhuyễn như thế? Thì hãy nhớ rằng, trong đầu trưởng lão của chúng ta hiện tại còn chứa 9 viên sạn, 9 viên xá lợi đầu lâu của chính kiếp. 9 viên xá lợi này hiện tại tương đương như 9 cái CPU, bộ xử lý thông tin, giúp trưởng lão xử lý thông tin, dữ liệu ở cường độ cao. Hiển nhiên, cái gì cũng có giới hạn, mà giới hạn ở đây là Đường trưởng lão chỉ có thể đứng một chỗ. Đồng thời, chỉ giữ được khả năng xử lý thông tin cực cao như thế này trong quãng thời gian nhất định. Nếu không thì hậu quả khó lường. Mục tiêu hướng tới nay giờ, tất nhiên là chiến trường của Ngộ Không. Bởi vì hiện tại, Ngộ Không đã dần thích nghi được với phong cách chiến đấu của võ giác, cũng như bước đầu chiếm được ưu thế nhờ đặc tính càng chiến càng hăng của đại đấu chiến thánh quyết. Vì lẽ đó, nếu giúp Ngộ Không đánh võ giác trước, rồi quay lại đánh linh giác sẽ có lợi hơn rất nhiều.
Nói như vậy, nhưng phía bên chiến trường của Linh Giác, Đường Tăng cũng không hề bỏ bê. Hắn phân ra một phần sự chú ý, nhắc nhở hoặc chỉ huy nhóm Dương Tiễn, Bát Giới phối hợp nhau trong những tình huống quan trọng. Có sự chỉ đạo của Đường Tăng, nhóm người quần công Lu Sa Bu cuối cùng cũng đánh ra được một chút yếu tố gọi là phối hợp. Dương Tiễn và Bát Giới luân phiên thay nhau chủ công và phụ công. Trong khi Tiểu Na Cha hóa ra ba đầu sáu tay, dựa vào ưu thế linh hoạt từ phong hỏa luân, tiến hành đánh du kích. Còn Lao Sa và Lôi Chấn Tử thì lần lượt phụ trách hỗ trợ quấy nhiễu và tấn công tầm xa. Lao Sa lợi dụng bản mệnh thần thông, hóa ra một bãi cát chạy, không ngừng hạn chế khả năng di chuyển của linh giác. Trong khi Lôi Chấn Tử đứng ở xa xa, phụ trách bồi thêm mấy phát lôi điện, từ thiên lôi chùy và lôi công tạc, đục vào những thời điểm mấu chốt. Điển hình như lúc Dương Tiễn và Bát Giới thay thế vai trò cho nhau. Lúc đó, thế công sẽ bị khuyết mất một khoảng trống, rất dễ bị linh giác lợi dụng. Có một phát lôi điện của Lôi Chấn Tử xen kẽ vào, sẽ lấp đầy được khoảng trống đó. Nói thì dễ, nhưng hiện tại trán Đường Tăng đã nổi đầy gân xanh. Sau lưng, mồ hôi cũng đã ướt đẫm cả áo hết rồi. Nếu không nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, đầu của Đường trưởng lão sẽ nổ tung như quả dưa hấu bị buộc đầy dây trúng mất. Trong một khoảnh khắc nào đó, Võ Giác cũng nhận ra được tình huống bất thường của Đường Tăng. Phát hiện này làm hắn âm thầm cười lạnh không thôi. Thế là, Võ Giác nhân lúc nộ không chú ý, để lộ ra một khoảng trống, hắn nhanh chóng phóng lên cao, vận hết sức lực, ném chiến phủ về phía Đường Tăng. Mặc dù không biết tên Đường Tăng này tại sao lại có nhiều bà bối, cũng như tại sao lại có nhiều tư duy, hành động kỳ quặc như thế. Nhưng theo Võ Giác thấy, Đường Tăng vẫn chỉ là một tên phàm nhân bình thường thôi. Nếu chúng phải bữa này của hắn, dù không chết thì cũng bị thương. Cái gì? Hắn sẽ ăn nói ra sao nếu người thỉnh kinh chết á? Sợ gì chứ, hắn có tứ đế chống lưng mà, chắc chắn họ sẽ có cách giúp hắn. Hiện tại, chỉ có giết chết mấy tên chết tiệt này, danh dự của hắn mới có thể được bảo toàn. Võ Giác hai mắt đỏ thẫm, trên đầu kiếp khí dày đặc điên của nghĩ. Tới khi Ngộ Không kinh hãi phát hiện ra trò vặt của Võ Giác, định quay về cứu thầy, thì đã quá trễ. Hắn đã bị Võ Giác dây dưa lại. Chỉ có thể trừng lớn mắt, gầm thét, sư phụ. Phía chiến trường bên kia, nghe tiếng gào của Ngộ Không, tất cả mọi người đều không hẹn mà dừng lại động tác, nhìn về phía bên này. Bát Giới, Sa Tăng, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử thì kinh hoàng, phẫn nộ. Trong khi Linh Giác thì kinh hãi, vì Võ Giác đã điên rồ tới nỗi kiếp tử cũng dám giết. Sư phụ, ít bốn thánh tăng, ít n một, hiển nhiên, dân chúng thôn Bình Đỉnh cũng thấy được cảnh tượng kinh hoàng này, nếu không phải bị vô địch Kim Trung Giới hạ lại, có lẽ có người đã lao ra đỡ cho thánh tăng rồi. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng thánh tăng chính là người đã đứng ra giúp họ đả kích hai tên yêu vương, giúp họ thoát khỏi một viễn cảnh chết chóc trông thấy. Mọi chuyện đã quá muộn, chỉ có Đường Tăng mới có thể tự cứu mình. Nộ đạo tử liên sáng lên, một lồng bảo hộ màu tím bao quanh Đường Tăng. Lục Diệp thần phiến lấp lóe bảo quang sáu màu, phát huy hết công sức, quật mạnh tới nơi cắt bụi bay mù mịt, hỏng trì hoan thế công của chiến phủ. Bởi vì sức gió của Lục Diệp thần phiến cản lại, thế công của chiến phủ đã giảm đi đôi phần. Tuy nhiên, dư lực vẫn đủ để nó xông vào bụi mù, chém thẳng tới Đường Tăng. Bụi đất mù mịt, không biết tình huống cụ thể như thế nào. Tới khi chiến phủ bay về tay Võ Giác, mới thấy được trên đó còn dính một vết máu đỏ thẫm. Võ Giác thấy cảnh này liền cười lên ha ha. Chương 106, Võ Đức tới Tây Thiên. Chương 106, Võ Đức tới Tây Thiên. Thế nhưng mọi chuyện có thực sự thuận lợi như thế? Trong sự lo lắng sốt vó của mọi người, bụi mù tiêu tán, Đường Tăng nằm rạp dưới đất bắt đầu gợi dậy. Bởi vì hắn quay lưng lại, nên không ai biết cụ thể tình hình như thế nào. Nhưng khi Đường Tăng xoay mặt qua, cảnh tượng đó không khỏi khiến mọi người sửng sốt. Đường trưởng lão chỉ bị xây sát nhẹ, đang cắn chặt vào cán một cây chiến phủ. Đường Tăng lấy chiến phủ xuống, vuốt vuốt lưỡi búa, non phong rong lắm. Thì ra, trong khoảnh khắc quyết định, Đường Tăng đã hy sinh bốn cánh tay vàng nóng sau lưng, được tạo ra từ pháp tướng, để chặn chiến phủ lại. Còn đoạn cắn chặt cán búa, chẳng qua là làm mồi thôi. Võ Giác không kịp tư duy nhiều, hắn chỉ nghi hoặc là chiến phủ của hắn đã bị Đường Tăng bắt được, vậy thì thứ hắn cầm trên tay là cái gì? Đường Tăng không bị thương, vậy vết máu trên chiến phủ là từ đâu ra? Giống như cảm nhận được suy nghĩ của Võ Giác, chiến phủ trên tay hắn hóa lại bộ dạng của cây trúc trắng. Đúng vậy, chính là giác tỉnh bạch trúc. Võ Giác định bước nó đi nhưng đã trễ, bị Đường Tăng bắt ấn, điều khiển, gõ bỏ một phát vào đầu, làm hắn choáng váng hết tầm hai hơi thở. Thứ chất lỏng màu đỏ trên bạch trúc cũng bắn ra khắp mặt Võ Giác, có giọt còn văng cả vào mắt mũi miệng, làm hắn cay xè. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là bột ớt. Chưa hết, trong quãng thời gian Võ Đức choáng váng đó, không biết từ lúc nào Ngộ Không, Bát Giới, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử đã tập hợp lại, bao vây Võ Đức. Kim Căng Đồng, Bồ Cào, Lưỡng Nhận Đao, Hỏa Tiêm Thương, Thiên Lôi Chủy dồn dập đập xuống. Võ Giác chỉ kịp hét thảm một tiếng, đang lơ lửng trên không cũng bị đánh rơi xuống. Cả thân hình Võ Giác đập mạnh xuống đất, tạo nên một cái hố thật to. Giờ phút này, Võ Giác mới nhận ra mình đã trúng kế rồi, hơn nữa còn là kế trong kế. Bọn điên này là thật sự muốn hạ sát hắn. Nghĩ cũng lạ, người giết người ta thì được, còn người ta muốn giết người lại không được sao? Xương cốt đứt gãy, máu me đồng địa, Võ Giác thoi thóp, dùng hết sức bình sinh điên cuồng gào lên, các ngươi không thể giết ta. Ta là Võ Đức Tinh Đả Đảo Võ Giác Yêu Vương. Đả Đảo Võ Giác Yêu Vương. Ngao Liệt lúc này dẫn theo thôn dân Bình Đỉnh thôn nhảy ra, hô vang. Cảm thấy chưa đủ khí thế, có người còn lôi cả nồi niêu xong chảo ra, thua lên âm thanh vang trời. Những âm thanh hỗn loạn đó lấn át cả tiếng gào của Võ Giác Đại Vương, hay chính xác hơn là Võ Đức Tinh Quân. Các thôn dân càng hô càng nhiệt tình. Theo ý nguyện của thôn dân dẫn dắt, nhân quả chi lực cùng kiếp khí cuồn cuộn như nước sông đà vùi dập Võ Đức Tinh Quân, khiến hắn hít thở thôi cũng áp lực vô cùng. Võ Đức Tinh Quân định hô thêm một lần nữa thì bị sặc nước miếng, không nói thành lời. Võ Đức Tinh Quân, mô Phật, thí chủ nói cái gì?
thí chủ muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cùng Bần Tăng à?
Thật cảm động cho một tấm lòng vĩ đại. Nhưng đường Bần Tăng đi còn nhiều trông gai lắm. Để Bần Tăng đưa thí chủ đi bằng đường tắt nhé.
Rồi.
Rồi.
Đừng có gấp, tới ngay đây.
Vành. Một trượng đập xuống, võ đức tinh quân biến thành một đống bẫy nhảy, dự là phụ mâu hắn có đến đây cũng nhìn không ra. Từ trong thân thể võ đức tinh quân, một đạo chân linh vàng óng chui ra. Theo sự dẫn dắt của phong thần bảng, có lẽ nó định quay về thiên đỉnh, trọng tố nhục thân. Nhưng đâu có dễ như vậy. Tiếp khí quần quận lúc nãy, như sói đói gặp mồi, lao vào sâu xé chân linh của võ đức tinh quân, khiến nó phai mở đi trông thấy. Cuối cùng, chỉ còn thừa lại một luồng năng lượng linh hồn thuần túy, trắng hơn cả được tẩy bằng nước tẩy và uống thêm 1000 bát canh mạnh bà nữa. Luồng năng lượng linh hồn đó, theo dẫn dắt của luân hồi chi lực, bị trực tiếp lôi kéo xuống đất, chắc có lẽ là về địa phủ. Linh giác đại vương thấy cảnh đó liền kinh hoàng tột độ. Ngay cả phong thần bảng cũng không cứu được sao? Điên rồi, đoàn thỉnh kinh này điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Linh giác đại vương hay đúng hơn là vương linh quan, sợ hãi quá đỗi, lắc người hiện lộ chân thân. Nói đến tên này, không biết có phải đạo nhái ba người Dương Tiễn không nữa. Râu tóc đỏ rực, tay cầm kim tiên, thân mặc giáp vàng không nói, nhưng hắn cũng có ba mắt như Dương Tiễn, có đôi cánh tựa lôi chấn tử và cũng có phong hỏa luân na ná na cha. Chuyện đạo nhái hay gì đó tính sau. Hiện tại, vương linh quan đang vỗ đôi cánh lớn, vùng vẫy khỏi đống cắt chạy của Satan, nhảy lên phong hỏa luân, toàn trốn chạy tiêu tiểu. Đường Tăng thấy vương linh quan bỏ chạy, liền hô lớn, mau mau đuổi theo, không được để hắn chạy trốn. Tuân mệnh sư phụ, thánh tăng, ít bảy các vị hương thân phụ lão, cảm ơn các vị đã phối hợp. Lúc nãy mọi người làm tốt lắm. Mọi người về thôn trước đi, bọn ta phải giải quyết thêm tên này nữa. Thánh tăng quá lời rồi. Ngài chính là ân nhân của bọn ta, nếu không có ngài, không biết số phận bọn ta sẽ đi về đâu. Trưởng thôn lắc lắc đầu, thốn thức nói. Đường Tăng gật đầu mỉm cười, sau đó ngoái sang hai tên yêu quái, gọi, ủy tinh tế, chúng lãnh lợi. Có mặt, ít hai các ngươi bảo hộ thôn dân về trước đi. Tuân mệnh thánh tăng, ít hai sau khi mọi người rời đi hết, Đường Tăng lấy túi không gian, chữ vật, cùng hai cái linh bảo của võ đức, bỏ vào đại thiên môn bát. Đường Tăng lật tay, chư hỏa mình đang lại xuất hiện. Hắn thổi nhẹ một cái như người biểu diễn xiếc, lửa trên ngọn đèn phun ra, bắt lên thi thể của võ đức tinh quân, đốt nó cháy thành tro. Phủi phủi tay, Đường Tăng mới kích hoạt lục gâm tiền ý đi, lại dùng kim thiền khinh thân bộ, chạy nhanh hơn cả tàu cao tốc, đuổi theo nhóm ngộ không đang truy sát vương linh quan. Đuổi theo không lâu, Đường Tăng đã thấy được vương linh quan đang bị nhóm ngộ không và Dương Tiễn đuổi theo đánh tối bụi. Vương Linh Quan biết là bọn này thực sự muốn đánh chết mình, nên cũng không nói nhiều, vừa đánh vừa lùi chứ không dây dưa. Thử nghĩ xem, nếu chỉ là hiểu lầm, thì khi hắn hiện hóa chân thân, bọn này phải dừng lại hỏi rõ tình hình mới đúng. Nhưng không hề, bọn chúng thậm chí còn chẳng tỏ ra bất ngờ gì, một mực muốn dồn Võ Đức và hắn vào chỗ chết. Kết cục bi thảm của Võ Đức Tinh Quân chính là minh chứng. Quá rõ ràng, lũ điên này là muốn giết Võ Đức Tinh Quân và Vương Linh Quan, chứ không đơn giản chỉ là Võ Giác Đại Vương và Linh Giác Đại Vương. Nguyên nhân sao? Hắn cũng không biết nữa, hắn và Võ Đức đã giúp Tứ Đế làm rất nhiều chuyện. Thậm chí bản thân hắn và Võ Đức cũng không ít lần lợi dụng quyền lực, hành động vì tư lợi, bất chấp đạo đức. Đến đây, Vương Linh Quan lại nhận ra một điều làm hắn khiếp sợ. Bọn hắn đã trúng kế ngay từ lúc nhận lời Ngọc Đế Lão Nhi xuống đây bố trí kiếp nạn rồi. Nếu hắn đoán không lầm, bây giờ mà hắn về lại Thiên Đình, tiếp đón hắn, có lẽ còn thịnh soạn hơn ở đây nữa. Ngọc Đế Lão Nhi thật thâm độc. Vương Linh Quan nghiến răng, nghiến lợi lẩm bẩm. Trong khi chính hắn cũng đã thừa nhận, mình đã từng không ít lần làm những chuyện đốn hèn. Bây giờ lại quay sang mắng nhiếc Đại Thiên Tôn, cứ như thể mình trong sạch lắm vậy. Quay trở lại với chiến trường chính. Mặc dù phong hỏa luân của Vương Linh Quan chỉ có một cái, nhưng nó to hơn hai cái phong hỏa luân của Na Cha rất nhiều. Nếu ví von so sánh, thì cái của Vương Linh Quan to như cái bánh xe bỏ vậy. Lại thêm ưu thế đôi cánh to lớn, cũng như tu vi cao, Vương Linh Quan lâu lâu lại có thể bứt tốc, bỏ rơi nhóm ngộ không cùng Dương Tiễn một đoạn xa. Nhưng khi Đường trưởng lão đổi tới, lại hoàn toàn là một khung cảnh khác. Lục âm tiền y di tròn quanh cổ Đường Tăng như sụp mạn đeo áo choàng, áo bay phần phật, tăng tốc độ cho Đường Tăng lên gấp mấy chục lần. Chẳng mấy chốc, Đường Tăng đã di đến sát mông của Vương Linh Quan. Vương Linh Quan thấy thế thì không khỏi kinh hãi. Tên hỏa thượng thỉnh kinh này nhìn thì tầm thường, nhưng lại quỷ dị nhất trong cả đám. Cảnh tượng Đường Tăng đánh trống lãng, rồi đập một trượng, tiến võ đức tinh quân về Tây Thiên còn rõ mồn một trước mắt. Hỏi sao Vương Linh Quan không kinh hãi cho được? Thế là chịu đấm ăn xôi, Vương Linh Quan lấy hết sức bú sữa mẹ, đâm đầu thẳng về phía trước mà chạy trốn. Mặc kệ chẳng kích, côn ảnh, đao phong, thương mang, lôi điện đánh tới tấp vào người. Tới một chỗ có sương mù dày đặc, Vương Linh Quan kinh hỉ, đâm đầu thẳng vào, miệng hô lớn, niệm mâu cứu mạng. Bởi vì Vương Linh Quan và Võ Đức Tinh Quân là những nhân vật không xuất hiện trong Phong Thần diễn nghĩa, nên ta sẽ thiết lập họ là những vị được sắc phong sau Phong Thần lượng kiếp, cùng với những vị nhục thân thành thần, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, thì tên của họ sẽ được phụ lục của Phong Thần bảng ghi nhận lại, sau khi được Ngọc Đế sắc phong. Được ghi nhận lại ở đây, thì lực ước thuốc sẽ không cao như 365 vị chính thần, sẽ có nhiều tự do hơn. Chương 107, nạn 24, cửu vĩ hồ đoán khí ngút trời, mời Tinh Quân hàng thế phục yêu, khởi. Chương 107, nạn 24, cửu vĩ hồ đoán khí ngút trời, mời Tinh Quân hàng thế phục yêu, khởi. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Thấy mấy lần trước chẳng có tiến triển gì, lần này Thiên Đạo Hồng Quân quyết định thử cách mới xem sao. Lần này, Bổ Tôn dẫn nhập thêm một đạo kiếp khí thử xem sao. Kết quả là, bùm. Ba lão đầu Thiên Đạo Hồng Quân, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, khuôn mặt cháy đen, đầu tóc bốc khói. Trong khi đó, Hỗn Độn Châu như một quả bóng nảy, nảy lung tung hết cả Tử Tiêu Cung. Chuẩn Đề canh rất chuẩn, chụp một phát, lão sư, ta bắt được rồi.
vãi, đau quá. Tiếp khí quấn quanh hỗn độn châu, khiến hỗn độn châu hiện tại như một quả cầu rực lửa. Chuẩn đề vừa mới cho vào, liền có cảm giác như tay bị thiêu đốt, nhanh chóng bung ra, kêu lên oai mái. Đứng yên, để bần đạo xử lý. Thiên đạo hồng quân râu tóc vẫn còn dựng ngược nói. Sau đó, thi triển pháp tấn đánh vào hỗn độn châu, tầm nửa nén hương sau, thì nó mới chịu ổn định lại. Tiếp dẫn lúc này mới dám mon men lại gần, thấp phòng hỏi, lão sư, không có vấn đề gì chứ? Cũng phải thôi, nếu đoàn tỉnh kinh có mệnh hệ gì, công sức của lão và chuẩn đề coi như đổ sông, đổ bể hết. Thiên đạo hồng quân nhàn nhạt nói, không có gì. Bần đạo đã ổn định lại được thế rồi, các ngươi yên tâm đi. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng lão già này thật sự đang nghĩ là, quả nhiên, không thể đùa giỡn với kiếp khí được, lần này là lần đầu, cũng coi như là lần cuối đi. Không biết có thật sự là lần đầu cũng như lần cuối không, nhưng tình hình của nhóm Đường Tăng bây giờ đang rất không ổn. Quay lại thời điểm Vương Linh Quan vừa kêu cứu, vừa đâm đầu thẳng vào sương mù dày đặc. Thấy vậy, nhóm Đường Tăng cũng tăng tốc lao vào theo. Sau khi vào bên trong, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến nhóm Đường Tăng, Ngộ Không, Dương Tiễn hãi hùng kết vía. Một con hồ ly cụt đuôi khổng lồ, trên thân hắc khí vần quanh, lông thì lổm đốm, chỗ có chỗ không như chó bị đẻ. Con hồ ly trợn cặp mắt to như đèn lồng lên, nhìn chăm chăm vào nhóm người Đường Tăng, làm cho lông tóc của bọn hắn dựng ngược hết cả lên. Cả nhóm lúc này không dám manh động, bởi vì thực lực của con hồ ly này đã bước một chân vào cảnh giới chuẩn thánh. Vương Linh Quan đứng kế bên con hồ ly, thấy vậy thì cười lạnh không ngừng. Không sốc nổi như Võ Đức Tinh Quân, Vương Linh Quan vốn dĩ làm việc rất thận trọng. Sau khi được Thái Bạch thông báo đến Lăng Tiêu Bảo Điện lãnh thưởng, hắn đã không đi ngay, mà viện cớ cần chuẩn bị chín chu để trì hoãn một chút. Thái Bạch vừa rời đi, ngay lập tức hắn đã đến Trường Sinh Cung, gặp Nam Cực Thần Tiêu Chân Vương Trường Sinh Đại Đế Nam Cực Tiên Ông để báo cáo lại sự việc. Nam Cực Tiên Ông sau khi nghe được sự tình, liền híp mắt lại, suy tính lúc lâu, mới ban một cái hộp gấm và viết một phong thư đưa cho Vương Linh Quan. Sau đó, Trường Sinh Đại Đế hướng dẫn hắn tới chỗ này, đưa phong thư và hộp gấm cho con hồ ly, rồi dặn hắn phải nghe theo lời của nó. Chỉ có như vậy, khi có nguy hiểm, hắn chỉ cần đến chỗ con hồ ly, nó sẽ cứu hắn một mạng. Thế nên, sau khi hạ phàm, việc đầu tiên Vương Linh Quan làm là đi tìm con hồ yêu này, đưa phong thư và hộp gấm cho nó. Thật sự mà nói, lần đầu tiên gặp hồ yêu này, khí tức trên người nó cũng làm Vương Linh Quan kinh hãi không thôi. Sự sợ hãi này không phải là thực lực của hồ yêu, bởi vì lúc đó nó chỉ là một con hồ yêu của đôi, ố nói, lông thì loang lộ như vừa từ đám cháy chạy ra mà thôi, mà là đến từ khí tức tăng thương, viên cổ trên người của nó tỏa ra. Sau khi nhận phong thư, con hồ yêu ốm đói này lại bật cười như kẻ điên. Nó mở hộp gấm ra, trong đó là một mảnh vải rách và một viên đan dược kỳ lạ, huyết khí vần quanh, sinh cơ bừng bừng. Hồ yêu nuốt tiên đan vào, khí tức tăng vọt, bản thể của nó cũng dần biến hóa to lớn hơn, làm cho Vương Linh Quan ở một bên ao ước không thôi. Phục dụng đan dược xong, hồ yêu liếc sang Vương Linh Quan nói với giọng khàn khàn, được. Từ đây về sau, ngươi chính là nghĩa tử của bổn cung. Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, cứ đến đây tìm ta. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng khí tức của con hồ yêu ép tới, khiến Vương Linh Quan thở không nổi, đành phải chấp nhận. Nhưng không ngờ quyết định hôm đó, hôm nay đã được đền đáp xứng đáng. Vương Linh Quan chưa kịp đắc ý lâu, con hổ yêu cũng chưa kịp làm gì, nhóm Đường Tăng cũng chưa kịp chạy, thì dị biến phát sinh. Sương mù càng ngày càng đậm đặc, rồi xoay vần không ngừng, khiến tất cả mọi người đều choáng váng và mất đi ý thức lúc nào không hay. Tương truyền, vô số năm trước, Thương Vương vì để dâm thơ trong lễ thọ thần của nữ hi nương nương, nên nương nương nổi giận. Nàng sai Cửu Vĩ Thiên Hồ xuống phàm, trấn ám hại Thương Vương, hủy hoại vương triều của hắn. Ban đầu, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng hết lòng vì nhiệm vụ. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với Thương Vương, không biết từ khi nào nàng ta đã yêu hắn. Thế là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hai người họ chính thức đến với nhau. Cửu Vĩ Thiên Hồ không những không hủy hoại vương triều của Thương Vương, mà còn chia sẻ tiên lực của mình cho chúng sinh ba cánh, hướng dẫn họ tu luyện, tạo nên một thịnh thế chưa từng có. Ít lâu sau, Thương Vương và Vương hậu Thạch Kỷ, tức Cửu Vĩ Thiên Hồ, sinh ra hai người con trai, đặt tên là Linh Giác và Võ Giác. Võ Giác sau khi lớn lên, dưới sự dẫn dắt trong bóng tối của nữ hi, hắn khai phát ra được một loại đạo thuật chí cao, tự xưng mình là Lục Đạo Tiên Nhân. Lục Đạo Tiên Nhân tin lời nữ hi, cho rằng mẫu thân mình đã bị yêu hồ xâm chiếm thể xác, để họa loạn nhân gian. Thế nên, hắn đã bày mưu tính kế, cho yêu hồ hiện nguyên hình. Trong âm thầm, Võ Giác trợ giúp cho quốc gia đối địch mạnh lên, tấn công, lật đổ vương triều của Thương Vương, tức phụ thân hắn. Thương Vương bị đẩy vào tuyệt cảnh, Thạch Kỷ đành hiện lộ bản thể để cứu phu quân. Bởi vì chia sẻ sức mạnh cho mọi người, thực lực của Vương hậu Thạch Kỷ đã không còn mạnh như xưa. Nàng phải rất chật vật mới đẩy lùi được đội quân kẻ thù. Giữa lúc tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, thì Lục Đạo Tiên Nhân xuất hiện. Hắn nhân lúc Thạch Kỷ suy yếu, chế phục nàng, chặt hết chín đuôi của nàng, tạm giao cho chín tên thuộc hạ trung thành giữ lấy. Còn hắn thì phong ấn Thạch Kỷ vào một cây thần thụ, không cho nàng thoát ra được. Thương Vương thấy nghịch tử dám làm ra chuyện như thế, liền rút kiếm toan chém tới. Nhưng cũng bị Lục Đạo Tiên Nhân cho rằng đầu óc đã bị yêu hồ mê hoặc, đánh ra một hỏa cầu thiêu chết. Hại mẹ, giết cha, trời đất khó tha, Lục Đạo Tiên Nhân bị trời giáng thiên lôi, còn cứ gọi là thiên phạt đánh chết. Chín tên cận thần thấy chủ công đã chết, bèn mang chí riêng, chia ra khắp nơi, dựa vào sức mạnh của chín cái đuôi, lập ra chín đặc khu, được gọi là làng nhẫn giả. Chín làng nhẫn giả luôn muốn thôn tính nhau, để hợp nhất chín cái đuôi, tập hợp sức mạnh chí cao, thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, chín tên cận thần của Lục Đạo Tiên Nhân khi xưa, bây giờ là thủ lĩnh của chín làng, vì không đủ ý chí, nên đã bị chín cái đuôi chi phối, biến thành chín con quái vật. Chín con quái vật đánh nhau, tách lục địa ra thành chín đảo lớn xung quanh và một đảo trung tâm. Ở giữa là vô biên hải dương, cùng vô vàn đảo nhỏ khác.
9 con quái vật này lại được người ở 9 làng nhẫn giả hợp sức đánh bại. Họ phong ấn chúng vào cơ thể của 9 người phù hợp, gọi là nhân chủ lực, dị nụ hữu dị kỳ, còn 9 con quái vật được gọi là vĩ thú. Từ đó về sau, không biết ai truyền ra, thiên hạ đồn nhau rằng, khi tập hợp đủ 9 con vĩ thú, đến đảo trung tâm cầu nguyện với thần thụ, vĩ thú thần sẽ xuất hiện và ban cho ngươi điều ước. Từ đó, mở ra thời đại hàng hải cho những kẻ tham lam vượt biển, tấn công các làng nhẫn giả khác, để bắt nhân chủ lực tập hợp được vĩ thú. Chính vì thế, chiến tranh cứ tiếp diễn từ đời này sang đời khác mãi, không có hồi kết. Từ thế lực của 9 làng cho đến những thế lực riêng lẻ, tất cả chỉ vì để tập hợp đủ 9 con vĩ thú, thực hiện ước nguyện. 9 làng và 9 vĩ thú lần lượt là: làng Cát Nhất Vĩ, làng Mây Nhị Vĩ, làng Xương Tam Vĩ, làng Đá Tư Vĩ, làng Cỏ Ngũ Vĩ, làng Sấm Lục Vĩ, làng Nước Thất Vĩ, làng Khói Bát Vĩ, làng Lá Cửu Vĩ. Biểu cảm của Đường Tăng sau khi tiếp thu được thông tin của sát na giới này là: điên thật. Điên thật. Là ai ăn ở không nghĩ ra cái thế giới quái đản này? Chương 108, đội thuyền Tây Du. Chương 108, đội thuyền Tây Du. Theo ký ức hiện tại, Đường Tăng là một hội trưởng, đang dẫn theo thành viên của công hội mình lang thang trên biển. Mọi người cùng nhau đi làm nhiệm vụ trăm năm do một phú hào ẩn danh ủy thác. Nhiệm vụ đó không có gì bất ngờ, chính là thu thập đủ 9 con vĩ thú. Báo cáo Đường thuyền trưởng, thuyền của chúng ta sắp đâm vào một tảng băng trôi rồi. Tự xử lý đi, xa thuyền viên. Dẹt sơ. Sa Tăng làm động tác chào nghi thức xong, liền nhảy ra khỏi thuyền. Hắn đạp lên con sóng, lướt tới tảng băng trôi đang ngắn đường, đập nó vỡ ra tan cảnh. Hòa Tiêu Nhị Liêm Thần, bao lâu nữa chúng ta mới tới nơi? Đường Tăng hỏi. Báo cáo Thánh Tăng thuyền trưởng, chúng ta còn cách mục tiêu hơn 500 hải lý nữa. Dương Tiễn trả lời. Có một điều đặc biệt, là không biết phía mấy lao già kia có âm mưu gì, mà hiện tại mọi người đều giữ nguyên được ký ức của mình ở chân giới. Quan trọng hơn, là mọi người đều vào sát na giới này bằng chân thân, chứ không phải xen kẽ giữa hư và thực, như những lần trước nữa. Đường Tăng có hỏi qua đột thứ, nhưng đột thứ cũng mù tịt, chỉ đoán là bên kia chắc xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp mấy lao đó cố tình, để cho họ lộ ra đuôi chuột. Tiểu Na Cha nằm bắt bẹo tận hưởng ly đá vào mắt lạnh, được đầu bếp bắt giới làm ra từ vụn băng của tảng băng trôi, nói: "Tôn hầu tử, đừng nhảy nhót nữa, lại đây ăn một ly đá vào đi. Đầu bếp Nguyên Soái làm rất ngon đó. Các ngươi cứ ăn trước đi." Ngộ Không phấn khích trả lời. Na Cha nghi hoặc, quay sang hỏi Đường Tăng: "Ngộ Không cứ bị làm sao mãi thế thuyền trưởng Thánh Tăng? Chắc là hắn đang hoài niệm hồi ức năm xưa ra biển tầm sư học đạo ấy mà." Đường Tăng nhìn Ngộ Không đang vui như khỉ, mỉm cười nói: "Mặc dù ra biển đã lâu, nhưng thi thoảng Ngộ Không lại phóng lên cột buồm làm xiếc khỉ như thế, Đường Tăng cũng đã quá quen rồi." Lúc này, Lôi Chấn Tử đứng ở mặt thuyền, tóc dài phiêu phiêu trong gió, kết hợp với mũi cao và khuôn mặt mang hơi hướng Tây Dương, châu Âu, vô cùng lãng tử. Hắn nhìn xuống nước rồi bất chợt lấy Thiên Lôi Chủ Y và Lôi Công Tạc, đánh một đạo lôi điện xuống nước. Một con quái ngư khổng lồ nổi lên. Lôi Chấn Tử nhảy nhót, cười phá lên như điên làm phá hủy hết hình tượng ngay giờ, chỉ vào con quái ngư đã ngửa bụng hô to: "Mọi người nhìn này, cuối cùng ta cũng đánh bắt được một con cá. Trưa nay chúng ta lại có mồi ngon rồi." Không có ngoại lệ, toàn bộ thuyền viên chạy tới trầm trồ, hò hét như được mùa lớn. Các quý ông chính là đơn giản như thế. Tất nhiên, Dương Tiễn Soái ca cũng tham gia, nhưng tên này thực sự quá quỷ dị, hắn làm trò hề cũng đẹp trai là sao? Cũng không trách mọi người được, lang thang trên biển đã hơn một tháng rồi, xung quanh chỉ toàn nước là nước, lâu lâu mới có chuyện thú vị để làm. Có người nói, tại sao không dùng pháp lực phi hành cho nhanh? Thực ra, bọn người Đường Tăng đã thử rồi, nhưng có vẻ linh lực ở thế giới này quá mỏng manh, khiến cho tốc độ hồi phục rất lâu. Nếu cưỡng ép dùng pháp lực quá nhiều, giữa đường gặp Vương Linh Quan, cùng con hổ ly dài nhảy ra chặn giết thì coi như xong. Vì vậy, để đảm bảo pháp lực luôn đầy đủ cho trạng thái chiến đấu, mọi người quyết định lựa chọn đi thuyền. Chưa kể, thuyền này đã được Đường Tăng cải tiến qua. Động cơ, máy móc hơn xa hàng nguyên bản của thế giới này, nên tốc độ thì khỏi lo. Chẳng qua là do hải dương quá rộng lớn mà thôi. Mục tiêu của nhóm Đường Tăng bây giờ là tiếp cận đảo trung tâm. Nghe nói, đây là chiến trường chính, 9 nhân trụ lực đại diện cho 9 thế lực mạnh nhất đều thường xuyên xuất hiện ở đó, nên mọi người thống nhất đi đến đó xem sao. Trư Bát Giới đội một chiếc mũ đầu bếp to tướng trên đầu, tiến hành phanh thây con quái ngư ra. Ngao liền hỏi: "Bếp trưởng Nhị Sư Minh, sao huynh lại chừa một phần ra chi vậy? Không phải chiên tất cả lên sẽ nhanh hơn sao?" "Phần đó là ta chừa cho đệ đó, bếp phó tiểu sư đệ. Ta biết đệ thích ăn canh hơn mấy món chiên xào này. Đa tạ bếp trưởng Nhị Sư Minh. Huynh làm đệ cảm động quá." "Hu hu hu." Phụ bếp Na Cha cũng cảm động đến rơi nước mắt rồi đây này. "Hu hu hu. Ngươi không phải cảm động rơi nước mắt đâu phụ bếp Na Cha. Chẳng qua là ngươi bị hành làm cay mắt thôi. Để đó đi, lát nữa ta làm cho. Ngươi đi ra ngoài tìm thuyền phó Ngộ Không chơi đùa đi." Bát Giới nhìn vào mớ hành củ cắt lát, miếng to, miếng nhỏ, mà Na Cha dành cắt nói. "Dẹt sơ." Tiểu Na Cha chào một cái, rồi chạy ra ngoài nhanh như cơn gió vậy. Vốn dĩ định vào bếp chơi chơi xem có gì vui không, nhưng quả nhiên là không vui tí nào. Na Cha thầm nghĩ. Ăn uống no nê, mọi người đang nghỉ trưa trên ghế xếp, thì Hoa Tiêu Dương Tiễn thông báo: "Tất cả thuyền viên chú ý, phía trước có một tàu lạ đang tiến về phía chúng ta." Mọi người lồm cồm đứng dậy, Đường Tăng tiếp nhận một chiếc ống nhòm từ thuyền phó Ngộ Không, quan sát phía trước. Chỉ thấy phía trước là một chiếc thuyền tương đối lớn, mũi thuyền là một cái biểu tượng đầu dê, cột buồm có treo một lá cờ kỳ quặc, là biểu tượng của một nàng tiên đội mũ rơm, đạp trên lốc xoáy. Thuyền viên thì mặc thuần sắc xanh, giống như quân phục hải quân ấy nhỉ. Thấy thuyền tới không có ý, Đường Tăng cùng các thuyền viên cũng không có động thái gì, để mặc cho họ tiếp cận. Không phải là họ chủ quan, nhưng bởi vì mấy ngày nay cũng gặp không ít đoàn thuyền khác,
tất cả đều rất hung hăng. Chỉ nhìn thấy xa xa thôi là đã phát động tấn công rồi, không có đội thuyền nào hiền hòa như đội này. Hơn nữa, nếu Đường Tăng không nhìn lầm, thì những người này đều là người quen. Hai thuyền sát lại gần nhau, một tên thiếu niên tóc đen, đầu đội mũ rơm, từ thuyền bên kia nhảy qua. Cứ như đã thân thiết tự bao giờ, hắn rất nhiệt tình chào hỏi mọi người, "Xin chào mọi người. Ta là Mông Kỳ Dê Lộ Phi, Mỏ Kỳ Dê Phi, là thuyền trưởng của đội thuyền mũ rơm, thuộc công hội Tiên Vĩ, Phi Tài, ta dịch vừa đấy, ở làng lá. Ước mơ của ta là trở thành đua hải quân, thống nhất 9 làng nhẫn giả." "Cái gì? Phi, ai cho phép ngươi lại rêu rao bậy bạ nữa vậy?" "Ta, Tuyên Hoa Minh Nhân, Uzuma Kina Juto, mới là thuyền trưởng. Chỉ có ta mới được ngồi lên ngai vàng của đấng chí tôn." Một thiếu niên tóc vàng, mặt có vài vệt như dâu mèo hoặc hồ ly, nhảy ra phản bác. "Nhảm nhí. Mẹ các ngươi đều nói nhảm. Mẹ, ta, Nạp Tư Đa Lạp Cách Ni Nhĩ, Nạt Giờ Ra Mẹo, mới là thuyền mẹ trưởng." Mẹ cuối cùng là một thiếu niên tóc hồng, đang được một thiếu nữ tóc vàng dịu ra mạn thuyền nôn mẹ, cũng biểu thị không phục mà lên tiếng. "Đoạn tên phiên âm kia là đùa thôi, sau đoạn này ta sẽ dùng tên chính xác của các nhân vật để mọi người không thấy khó chịu." Đường Tăng vỗ trán thì thầm. "Đúng là bà tên lần này rồi." Thấy nhóm người Đường Tăng nớ người ra đó, vì mặc kệ sự phản bác lúc nãy của hai tên đồng đội, hỏi, "Xin hỏi các vị là?" "Xin chào ba vị thuyền trưởng. Ta là Đường Tăng, là thuyền trưởng của đội thuyền Tây Du, thuộc công hội tóc tiên ở làng Chợ Dầu." Đường Tăng không thèm để ý tới cái đầu bóng loáng của mình nói. Sau đó, thuyền viên của hai bên lần lượt giới thiệu lẫn nhau. Bên kia, theo Đường Tăng thống kê, ngoại trừ ba tên đần, còn có Nami, Dấu Ngoa Sozo, Bitmo Sanji, Uchiha Sasuke, Hajuno Sakuza, Hyuga Hinata, Lucy Heerfilia, Gun Phủ Mutter, Zubia Lose. Nghe nói, bọn họ còn đội hai nữa, nhưng đội hai đang đi làm nhiệm vụ khác. Chào hỏi xong xuôi, Đường Tăng mới nói, "Chẳng hay các vị tiếp cận đội thuyền của bọn ta có chuyện gì chăng? Thật ngại quá. Số là thuyền viên Nặt Giờ Ra Mẹo của bọn ta bị mắc chứng say sóng. Nhưng thuyền bọn ta đã hết thuốc trị say sóng rồi, định sang hỏi thuyền của mọi người còn thuốc không, bọn ta sẽ ra giá cao mua lại." Nạ Dù Tổ chỉ vào Nặt Diệu Xịu như quả bún, đang được Lucy dịu, nói, "Chuyện chỉ có như thế thôi." Đường Tăng kêu Lucy mang Nặt lại, dựa vào y thuật cũng như am hiểu về giải phẫu. Đường Tăng đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân dẫn đến chứng say tàu xe của Nặt và đã chữa thành công cho hắn. Tuy nhiên, ngoài mặt thì Đường trưởng lão biết rằng, ngươi đã bị chúng một lời nguyền gắt, chỉ khi nào ngươi lấy được một người con gái yêu ngươi thật lòng làm vợ, ngươi mới giải được lời nguyền. Hiện tại, chẳng qua là ta dùng bí thuật áp chế tạm thời lời nguyền lại mà thôi. Đồng thời, cũng không quên tiên đoán Lucy là cô dâu và hối thúc hai người động phòng nhanh lên. Nếu không, thực lực của Nặt sẽ vì bị nguyền rủa mà thua xa Nạ Dù Tổ cùng Phi. Đường trưởng lão dặn đi dặn lại, cho đến khi đội tuyển của bọn họ rời đi rồi, vẫn không quên nói với theo, làm cho Nặt và Lucy ngượng ngùng thiếu điều muốn đâm đầu xuống biển. Sau khi từ giã đội tuyển của Nạ Dù Tổ, Nặt và Phi, đội tuyển của Đường Tăng tiếp tục lên đường. Đường Tăng hồi tưởng lại lúc gặp Nạ Dù Tổ, rõ ràng là hắn có khí tức của vĩ thú, nhưng hắn không phải nhân chủ lực. Như vậy, chẳng lẽ là mẹ hắn sao? Nhưng với cái thế giới điên rồ này, thực sự mà nói thì không có gì gọi là chắc chắn cả. Chương 109, chế 100, bước chương 109, chế 100, bước cuối cùng cũng đến đảo trung tâm. Sau khi lên đảo, nhóm của Đường Tăng mới nhận ra là hình như mình đến trễ rồi. Ở phía chiến trường chính, 9 nhóm người lớn đang bị một nhóm chỉ 10 người đánh cho không có sức hoàn thủ. Đường Tăng thấy vậy, liền giúp một ông lão băng bó đầy mình, đang nằm dưới đất đứng lên, hỏi, "Lão bá, cho ta hỏi, tình hình ở đây là như thế nào vậy?" Ông lão có khuôn mặt âm nhu định không trả lời, nhưng không biết vì sao, thấy nụ cười hiền hòa của Đường Tăng, miệng lão không kìm lại được mà phân trần rằng, một công hội tên là Akatsuki đã giải thoát các phản nhẫn cực đoan của các làng khỏi nhà tù Im Kéo Đao. Bọn chúng đã âm thầm bắt mất 9 nhân trụ lực và mang đến đây. Mặc dù kế hoạch đã bị các làng nhẫn giả phát hiện, đến tận đây để đòi lại người. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, thực lực bọn chúng mạnh đột biến, hầu như bọn ta không địch lại được, nên mới ra thảm cảnh như vậy. Những tên phản nhẫn đó gồm những ai? Dương Tiện Vẹn phản nhẫn đồng thuật của làng Lá, Thân Công Công phản nhẫn thủy thuật của làng Nước, Lý Na Chắc phản nhẫn nhẫn cụ thuật của làng Khói, Lôi Chấn Động phản nhẫn lôi thuật của làng Sấm, Khương Tử Thi phản nhẫn hoạt thi thuật của làng Mây, Dâu Đen Tịch phản nhẫn hắc ám thuật của làng Cỏ, Cơ Thiếu Hoàng phản nhẫn ảo thuật của làng Đá, Phờ Y Hệ Dạ phản nhẫn biến hình thuật của làng Xương, Đọ Phờ Lạc Mỹ Ngộ phản nhẫn con rối thuật của làng Cát. Ngoài ra, còn có Thiên Long Nhân Cơ Pháp, anh trai của Cơ Thiếu Hoàng. Hắn là một tên vô cùng khủng bố, được cho là đã nhận được truyền thừa của vương triều cổ đại. Rất có thể, chính hắn đã ban phát sức mạnh cổ đại cho những tên kia, khiến bọn hắn mạnh lên như thế. Tên đội mũ trùm đầu kia, chính là hắn. Dừng một chút, ông Lao mới nhận ra là mình đang nói hơi nhiều, đối với những kẻ mới gặp lần đầu, Lao híp mắt lại hỏi, rốt cuộc thì các vị là ai? Bọn ta sao? Ta tên là Chí Phèo. Bọn ta là nhẫn giả làng Vũ Đại. Chưa từng nghe qua. Thế Lao Bá thì sao? Ta là đán rồ của làng Lá. Ừm. Cái tên rất hay. Thuyền viên Na Cha đâu? Mang Lao Bá này đi trải nghiệm dịch vụ massage cá mập. Dẹp sơ. Khốn kiếp. Các ngươi định làm gì? Thả ta ra, ta có thủ đoán gì với các ngươi? Xin lỗi. Chí Phèo không nói đạo lý. Chí Phèo chỉ cần lương thiện thôi, nhưng rất tiếc, ngươi không có lương thiện. Đường Tăng bày tỏ rất đáng tiếc, nói. Đường Tăng đã dùng tuệ nhãn nhìn qua. Dưới lớp băng vải của lão già này là chi chít những con mắt đủ thể loại, thần dị phi thường. Những con mắt đó chính là hắn cho đồ sát cả gia tộc người ta, rồi cướp lấy,
chứ tốt lành gì đâu. Xử lý xong chuyện ở đây, nhóm người Đường Tăng đi thẳng vào chuyện chính. Chuyện chính, tất nhiên là xử lý cái bọn ạ cả sủ kia. Chiến trường vốn đã hỗn loạn, nay có thêm nhóm người Đường Tăng nữa thì càng thêm rối rắm. Gia nhập chiến trường chính, Đường Tăng mới hiểu tại sao nhân lực của chín làng lại bị vài tên phản nhận áp đảo như thế. Sự thật là, họ liên minh tiểu quái nào mà quân ta cứ đánh quân nhà. Đúng vậy, có lẽ do ân oán nhiều đời tích tụ, những thành viên của liên minh chín làng liên tục xảy ra xích mích, xô xát. Lợi dụng chuyện đó, các thành viên của ạ cả sủ kỳ chỉ cần đứng ở ngoài châm ngòi, thổi gió, thì liên quân cũng sẽ vì mâu thuẫn mà tự động tăng dã. Cuối cùng, các thành viên ạ cả sủ kỳ chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận mà thôi. Với sự gia nhập của nhóm người Đường Tăng, chẳng qua mấy chiêu, cuối cùng cũng bắt lại được nhóm người ạ cả sủ kỳ này. Nhưng Đường Tăng lúc này mới phát hiện ra, hình như có gì đó kỳ quái, chín phản nhẫn và một tên thủ lĩnh thì ắt phải là 10 người mới phải. Mà hiện tại, ở đây chỉ có 9 người. Quan trọng là từ khi gia nhập chiến đấu, chẳng ai nhớ tới chuyện này cả, nói đúng hơn, là mọi người đã phớt lờ chi tiết này đi. Đường Tăng bước tới chỗ tên trùm đầu, lật mũ trùm đầu hắn lên, là một khuôn mặt lạ hoắc. Đường Tăng hỏi, ngươi là cơ pháp hay cơ thiếu hoàng? Các nhân chủ lực hiện tại đang ở đâu? Tên này trả lời lại bằng giọng khàn khàn, kiệt kiệt kiệt. Ngươi đoán xem. Bút. Bắt rồi ngứa mắt, giáng cho hắn một bạt tay đau điếng. Ta là cơ thiếu hoàng. Các ngươi bị trúng ảo thuật của ta, nên nhìn ra 9 người thành 10 người. Ngươi còn thiếu chính là ca ca của ta, cơ pháp. Hiện tại, huynh ấy đang mang 9 nhân chủ lực đi hiến tế cho vị thú thần vĩ đại. Cơ thiếu hoàng như một bé ngoan khai ra hết một mạch. Đường Tăng nhíu mày hỏi, cơ pháp hiện tại đang ở đâu? Kiệt kiệt kiệt. Muốn gặp được vĩ thú thần vĩ đại, thì phải hiến tế cho 9 vĩ thú cho thần thụ. Nhưng trên đảo này rất nhiều cây, cây nào mới là thần thụ đây? Bút. Lại một cái tát đau điếng, nhưng lần này là Sa Tăng. Thật ra thần thụ không ở trên đảo, mà nó bị lộn ngược xuống dưới đảo. Đó cũng là lý do vì sao đã từng có nhiều người bắt được 9 vĩ thú, nhưng không tìm được thần thụ, mà không thể thực hiện được bước tiếp theo. Dương Tiễn sửng sốt nói, không xong rồi Thánh Tăng. Như vậy thì chúng ta đã bị lừa rồi. Phải quay ngược lại bờ biển thôi. Cơ thiếu hoàng nghe vậy thì cúi thấp đầu xuống, khóe miệng dâng lên một nụ cười tà mị, kiệt kiệt kiệt. Các ngươi đã chậm một bước rồi. Bút. Lần này là Dương Tiễn, thực sự là hắn rất chán ghét cái điệu cười của tên này. Đường Tăng thì chỉ nhẹ nhàng nói, chưa chắc đã chết đâu. Thuyền viên của ta đến tận 8 người. Nhưng ngươi đem xem, ở đây có mấy người? 1, 2, 3, 4, 7. Bút. Tất cả mọi người nhìn về phía Lôi Chấn Tử, ý hỏi, sao ngươi lại đánh hắn? Lôi Chấn Tử xấu hổ gãi gãi đầu nói, ta lỡ tay. Bỏ qua chuyện đó, Đường Tăng ý vị thâm trường nhìn Cơ thiếu hoàng, mỉm cười, nói, đúng vậy. Ở đây chỉ có 7 người thôi. Thì ra, Na Cha đi quăng đạn rổ xuống biển vẫn chưa về. Tất nhiên, lúc đầu Đường Tăng cũng đã phát hiện ra có vấn đề, nhưng hắn không biết cụ thể là gì thôi. Thế là, hắn đã bí mật cho Na Cha trở về bờ biển, đề phòng có tập kích bất ngờ, nhưng không ngờ lại chờ được một con cá lớn. Di chuyển đến phía bờ biển, quả nhiên thấy Na Cha đang giằng co với một tên đội mũ trùm đầu khác. Trên lưng tên đó còn đang vác một cái túi to, khả năng cao là nhẫn cụ hệ không gian, phong ấn 9 nhân trụ lực trong đó. Bất ngờ là nhóm Phi, Nats, Na Dụ Tổ cũng đang ở đó, hỗ trợ Na Cha tấn công tên trùm đầu kia. Thấy nhóm người Đường Tăng ra tới, hai bên tạm thời đình chiến. Na Cha chạy lại Đường Tăng nói, chính là hắn đó thuyền trưởng. Ừm. Thuyền viên Na Cha làm rất tốt. Đường Tăng nhón chân, xoa xoa đầu Na Cha khen ngợi. Nhóm của Phi cũng tập trung qua đây chào hỏi một chút. Đường Tăng hỏi vì sao họ có mặt ở đây, thì Phi bảo là ca ca hắn, Hỏa Quyền Hạ Sở là nhân trụ lực của làng khói. Còn mẹ Nạ Dụ Tổ là nhân trụ lực của làng lá, cha của Nats là nhân trụ lực của làng mây đã bị Ạ Cát Sủ Kỳ bắt đi. Bọn hắn nghe tin dữ, nên bay về đây cứu người. Đường Tăng gật đầu, biểu thị đã hiểu, sau đó quay sang phía bên kia, cao giọng nói, cơ pháp, hay nói đúng hơn là linh giác hoặc vương linh quan nhỉ. Thần lực ngươi chia cho bọn người này không ít, ngươi chắc cũng không còn được bao nhiêu, ngươi đã hết đường chạy rồi. Người khi dở mũ trùm đầu ra, quả nhiên chính là gương mặt quen thuộc đó. Theo truyền thuyết của giới này, Thương Vương và Thạch Kỷ còn có một người con là Linh Giác. Linh Giác tận mắt chứng kiến cảnh anh trai Lục Đạo Tiên Nhân làm điều bất hiếu với phụ mẫu, nên thể sẽ giết hắn bằng mọi giá. Nhưng không ngờ, Lục Đạo Tiên Nhân đã bị trời phạt đánh chết. Thế là, Linh Giác chỉ còn nuôi nguyện vọng thu thập lại 9 cái đuôi cho mẫu thân, giải thoát cho bà. Gần đây, hắn thức tỉnh ký ức của Vương Linh Quan, lại càng quyết tâm phải làm chuyện đó. Thời bỏ phong ấn cho mẫu thân hắn, kết thúc cốt truyện ở giới này, bay về thực tại. Đường Tăng, ngươi cũng thừa biết, nếu không cởi bỏ được phong ấn của mẫu thân ta, chúng ta đều sẽ không về được. Đúng vậy. Nhưng Bần Tăng không thích bị động. Ngươi giao lại 9 nhân trụ lực đây, ta làm theo cách của ta. Thử. Nằm mơ đi. Vương Linh Quan khịt mũi nói. Đường Tăng quên tay, ngậm một cái bánh quế trong miệng, vờ như đang phun mây nhả khói nói, ngươi đừng cố chấp nữa. Tam bí thật, đã bị bọn ta đánh cháo từ lâu rồi. Chuyện là trước đó, công hội của nhóm người Đường Tăng nằm ở làng xương. Vì đề phòng bất chắc, nên họ đã âm thầm tập kích nhân trụ lực của Tam bí, bắt cóc luôn tên đó cho chắc ăn. Vương Linh Quan nghe xong thì làm ra một bộ rất ngạc nhiên, sau đó phá lên cười, ngươi nghĩ ta không biết chuyện đó à? Ngươi có chắc tên đó thật là nhân trụ lực của Tam Vĩ không? Đường Tăng nếu mày hỏi lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi không nghĩ là tên đó đã bị người của ta đánh cháo rồi sao? Đường Tăng nghĩ tới điều gì, thả nhân trụ lực của Tam Vĩ từ ngũ đạo bị lô mũ ra. Quả nhiên, tên này nhìn Đường Tăng cười gian trá, rồi biến thành bộ dạng khác. Chính là Phở Y Hệ Dạ phản nhận biến hình thuật của làng xương. Thuật biến hình của tên này khủng bố vậy sao? Đường Tăng quay sang bên kia, đánh một đạo trưởng lực vào tên Phở Y Hệ Dạ đang bị trói.
Quả nhiên, tên đó liền hiện nguyên hình là một cương thi, do Khương Tử Thi và Đỏ Phở Làm Mì Ngộ điều khiển. Phải nói là thuật thức của mấy tên này cũng không phải dạng vừa, lại thêm Đường Tăng không có chú ý kỹ, nên mới sơ sót như thế. Vương Linh Quan cười đáp ý nói, làm sao? Có kinh hỉ không? Ta vào thế giới này không biết bao nhiêu năm, thế lực của ta đã trải rộng khắp chín làng rồi. Chỉ một động tác nhỏ của các ngươi mà muốn qua mắt được ta sao? Đường Tăng thở dài, lần này quả thật là không còn cách nào. Thời gian chênh lệch, đến trễ hơn người ta không biết bao nhiêu năm. Người ta bố cục hết cả rồi, chỉ đợi mình nhập hố nữa thôi. Như vậy, ngươi là đang chờ thứ gì sao? Mọi người, còn không mau động thủ. Đường Tăng híp mắt nhìn Vương Linh Quan ra hiệu lệnh. Đơn giản là vì tên này đã nắm hết quyền chủ động, nhưng vẫn cố nói nhảm để câu giờ, chắc chắn là vẫn còn đợi điều gì đó. Bây giờ cướp lại 9 con bí thú, chắc là vẫn còn kịp. Chương 110, mời tinh quân hàng thế phục yêu. Chương 110, mời tinh quân hàng thế phục yêu mà rồi. Hãy trở về đi mẫu thân của ta. Vương Linh Quan vừa hô lên, dưới đất hiện lên một đồ án pháp trận. Hắn mở túi ra, 9 nhân trụ lực rơi vào 9 vị trí quan trọng của pháp trận. Cùng lúc đó, trên trời cũng xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần. Bầu trời đen kịt lại, giơ tay không thấy được năm ngón. Pháp trận sáng lên, nhóm người Đường Tăng đánh vào thì bị nó hất ngã trong đó. 9 nhân trụ lực gào thét thống khổ. Có thứ gì đó từ trong người họ đang bị rút ra. Không có gì bất ngờ, đó chính là 9 con vĩ thú. Pháp trận bùng tắt, 9 con vĩ thú cũng theo lực hút của nhật thực dần bay lên trời. Dưới này, động đất dữ dội, khiến mọi người có cảm giác như hòn đảo này đang sắp lật úp lại thì phải. Thật đúng là như vậy, tòa đảo khổng lồ như cá voi bắt đầu trở mình, ai chạy được thì sống, ai không chạy được thì cũng tự hiểu. Đường Tăng lấy ra chư hỏa huỳnh đăng, chiếu sáng cả một vùng, để mọi người thấy đường tháo chạy ra thuyền. Nhóm Nạ Dù Tổ cũng giải cứu những nhân trụ lực đã hết giá trị lợi dụng xuống thuyền, rời xa hòn đảo. Trong khi mọi người ra tới khu vực tương đối an toàn, thì bên kia, hòn đảo cũng hoàn thành việc trở mình. Bầu trời trong xanh, sáng sủa trở lại, một thần thụ khổng lồ, cao chọc trời sừng sững trước mặt mọi người. 9 con vĩ thú lơ lửng trên không. Giờ đây, đang bị 9 sợi rễ to lớn từ thần thụ trói lại, từ từ kéo gần tới thần thụ, mặc cho chúng gào thét, vùng vẫy. Đường Tăng thấy cảnh này không khỏi siết chặt nắm đấm. Thời khắc này chỉ còn cách đó thôi, chỉ còn một cách duy nhất, được ăn cả ngã về không. Đặt vững quyết tâm, Đường Tăng dậm chân, bay về phía thần thụ. Tuy nhiên, 9 tên phản nhẫn lúc nãy do hỗn loạn, không có ai canh chừng đã trốn thoát, tiến tới chặn đường hắn. Hơn nữa, có vẻ như chúng lại được Vương Linh Quan bơm thêm thần lực thì phải. Vì Đường Tăng thấy rõ ràng, khí tức bọn chúng đã mạnh hơn lúc nãy rất nhiều. Không ngăn cản Đường Tăng được lâu, mấy tên phản nhẫn đã bị nhóm người Ngộ Không cùng Dương Tiễn ngăn cản ngược lại, tạo khoảng trống để Đường Tăng tiếp tục tiến về phía thần thụ. Vương Linh Quan dường như đã biết trước Đường Tăng sẽ tới đây, hắn đứng khoanh tay dưới gốc thần thụ, nói: "Kim Tiền Tử, năm đó ngươi giúp đỡ Ngọc Đế Lao Nhi, bị chư thánh bất mãn, ép ngươi nhập tiếp, có vẻ ngươi vẫn chưa khôn ra nhỉ. Ta cùng Đế Ca là huynh đệ tâm giao, bọn ta giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Hơn nữa, ta giúp Đế Ca tinh giản bộ máy diệt trừ sâu mọt đâu cũng là việc tốt cho chúng sinh." "Hừ, ngươi toàn mạng trở ra khỏi đây đi rồi hắn nói. Mặc dù pháp lực của ta đã chia sẻ cho bọn kia hết rồi, nhưng nghĩa mẫu ta cũng sắp phục sinh. Các ngươi chờ chết đi, còn ta sẽ trở về thiên đình, nói ra chuyện xấu của các ngươi và Ngọc Đế Lao Nhi cho Tứ Đế. Bọn ta sẽ có cớ để lão già kia xuống lăn khỏi ngai vị trí tôn. Cho dù bất kỳ ai lên thay thế, ta cũng sẽ được hưởng phú quý theo." Vương Linh Quan nói. Nhưng hắn không chú ý rằng, biểu hiện của mình hiện tại đang dần trở nên rất giống với Võ Đức Tinh Quân lúc đó. "Cũng phải thôi, những kẻ làm nhiều việc ác, khi nhập kiếp sẽ bị kiếp khí ảnh hưởng càng mạnh mà. Khôn lỏi đến đâu cũng không né được." Đường Tăng quyết định không tranh cãi với tên này nữa, lặng lặng nhìn thần thụ hoàn thành bước cuối cùng. Hoàn thành thôn phệ 9 con bí thú, thời ra phong ấn, hồi sinh cho một tồn tại vô cùng khủng bố. Từ trong thần thụ, một nữ tử xinh đẹp diễm lệ, sau lưng có 9 cái đuôi đang bay múa bước ra. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười của nàng, cũng đủ để làm cả Giang Sơn điêu đứng. Bởi vì Đát Kỷ cũng xuyên vào cùng thời điểm với nhóm Đường Tăng, nhưng trạng thái của nàng lại là xen kẽ giữa hư và thực. Nên vừa được giải phóng, ký ức của Thạch Kỷ dồn dập đánh tới, khiến tâm trí nàng vô cùng hỗn loạn. Trực diện với hoán khí và sát khí của Đát Kỷ vô tình phong thích, Đường Tăng cũng không yếu thế, đứng đó như một ngọn thần sơn vững chãi. Sau lưng, pháp tướng Lục Sĩ Kim Tiền trống lên, đối kháng với áp lực mà Đát Kỷ tạo ra. Nhìn thấy tình huống này, Đát Kỷ cũng sửng sốt một chút mà thốt lên: "Lục Sĩ Kim Tiền, là ngươi? Phước lành hay, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra ta rồi Đát Kỷ." Đường Tăng nhàn nhạt nói. Thấy tình hình có vẻ không đúng, Vương Linh Quan lo lắng sốt vó, hấp tấp nói: "Nghĩa mẫu, đừng nhiều lời với hắn. Ngài mau mau giết hắn đi, chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể quay về hiện thực rồi." Đát Kỷ không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng liếc qua Vương Linh Quan một cái. Trong vài cái hô hấp, ánh mắt tuyệt mỹ ấy đã đưa Vương Linh Quan tới được nơi lạnh lẽo nhất thế giới, khiến hắn không dám nói gì nữa. Thấy Vương Linh Quan im lặng run cầm cập, Đát Kỷ mới quay lại, nói chuyện với Đường Tăng: "Thì sao? Buồn cũng nhớ, ta và ngươi đâu có giao tình. Với lại, bây giờ ngươi đã không phải là Lục Sĩ Kim Tiền, hung uy vô tận như năm xưa nữa rồi. Ngươi chịu được mấy đòn của ta? Chắc là một hoặc không. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ta muốn biết tại sao ngươi lựa chọn giúp hắn." "Được, coi như bổn cung cho ngươi chút ân huệ." Vị kia nói, "Chỉ cần ta giết được ngươi, thì vị kia sẽ hồi sinh chẳng ấy." "Hồi sinh? Ai? Chu Vương?" "Ừm." "Ha ha ha. Hắn nghiêm mẫu. Ngươi đừng lo, ta đã hồi sinh phụ thân cho ngài rồi." Vương Linh Quan đã lén đọc bức thư tín mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế viết cho Đắc Kỷ, nên hắn cũng biết được phần nào nội dung trong đó. Khi đến giới này,
hắn cũng đã tính tới việc nhóm người Đường Tăng nói sự thật cho đắc kỷ, nên cũng đã đưa ra biện pháp ứng đối từ trước. Thấy thời cơ đã đến, Vương Linh Quan nhanh chóng cướp lời Đường Tăng nói trước. Đoạn, hắn lấy một quyển trục ra, rồi kết ấn. Một thân ảnh từ trong đó bước ra, là một nam tử trung niên, khí thế bách phong, nhưng có phần nhợt nhạt. Không ai khác, chính là Thương Vương, phiên bản sát na giới của chủ vương. Thái Phi, là nàng sao? Nàng đã sống lại rồi sao? Thương Vương thấy đắc kỷ, liền không tìm được lòng, bước tập tên tới bên nàng. Đường Tăng thấy cảnh này cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ tên Vương Linh Quan này cũng không phải dạng vừa. Nếu không nhầm, đây rõ ràng là Vương Linh Quan đã dùng mế thổ chuyển sinh thuật để hồi sinh cho Thương Vương. Đắc kỷ thấy Thương Vương, dù biết hắn rõ không phải là trụ vương thật, bây giờ lại càng không phải. Nhưng bị ký ức của Thạch Kỷ ảnh hưởng, lại thêm chấp niệm của chính bản thân nàng, nên đáy mắt nàng vẫn hiện lên một chút không nỡ. Bởi vậy mới nói, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng là vậy. Thương, Thương Vương. Đắc kỷ có phần ngập ngừng nói. Thái Phi, nàng hãy nghe lời Linh Nhi đi, hãy giết chết tên Đường Tăng đó, ta sẽ đoạt xác hắn sống lại, chúng ta lại có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp rồi. Âm thanh của Thương Vương như ma âm, không ngừng đánh vào tâm trí đang có hơi bất ổn của Đắc Kỷ, khiến nàng dần bị dẫn dắt theo. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, ánh mắt của nàng nhìn về hướng Đường Tăng dần mang nặng sát khí hơn, lộ ra vẻ quyết tuyệt hơn. Đường Tăng, ta phải xin lỗi ngươi rồi. Giọng Đắc Kỷ dần trở nên khàn khàn, giống như cái hồi ở chân giới. Thần thái, ánh mắt cũng dần trở nên điên cuồng hơn. Trên đầu nàng, oán khí, sát khí đã ngưng tụ thành thực chất. Sau lưng, chín cái đuôi cũng phóng ra, như chín cái mũi khoan nhọn đâm tới, toàn xiên chết Đường Tăng. Trước tình thế nguy cấp, Đường trưởng lão quyết định không giấu bài nữa. Lấy mũ đạo bì lô mũ ra, dơ về phía Đắc Kỷ, cũng như chín cái đuôi đài đang lao tới, hét, tiểu vĩ hồ ván khí ngút trời, mời tình quân hàng thế phục yêu. Đường Tăng chết dịch, cuối cùng ngươi cũng chịu thả bản tình quân ra ngoài. Một giọng nói trầm hùng như tiếng sấm, nhưng có phần hơi bất mãn thốt lên. Ê, S, cầu đề cử.